Chương 2376, hai cái thanh cảnh. 2376. Diệp Phàm tự nhiên phát giác được Trúc Quang đến trả định tìm nàng giao phó một ít chuyện, nữ nhân chính mình tìm tới cửa cũng là bất việc. Vậy ngươi đem nàng mang đi đi, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều tâm tư, qua quản tất không thiền. Cho nàng tự do, nàng cũng không cần, Diệp Phàm lại có thể làm sao? Đa tạ chủ nhân, Trúc Quang đối xử lạnh nhạt quét một chút tất không thiền, tiểu tiện nhân, còn không mau tới. Tất không thiền tuy nhiên không nhận ra Trúc Quang, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được đây là vị cường giả, không dám lắm miệng, yên lặng theo tới. Trúc Quang đưa tay nắm tất không thiền cái cằm, từ nay về sau, ngươi muốn gọi ta chủ tử, có biết không? Tất không thiền run lẩy bẩy, người, chủ tử, ngoan, Trúc Quang hài lòng cười một tiếng, buông ra nữ hài, không tệ, có tiềm lực. Nhượng tất không thiền đứng ở bên ngoài, Trúc Quang mới tiếp tục nói, chủ nhân, không biết tiếp đó, có tính toán gì không? Diệp Phàm nói, ta dự định đi một chuyến Ô Đỉnh Đế Quốc, khả năng thời gian so sánh lâu, cũng không biết cụ thể lúc nào tới. Ngươi mang theo Hoa Tư Môn người, mật thiết chú ý đại trương tình huống, có cái gì đại động tĩnh, liền thông qua Động Thiên Phúc Địa Thần Kiếm Tông, truyền lại cho ta. Mặt khác, nếu như ta người nhà gặp được phiền phái gì, liền giúp sấn một thanh. Diệp Phàm mặc dù sẽ rời đi đại trương, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn cứ yên tâm. Dù sao nơi này còn có hắn lo lắng người. Trúc Quang cười nhẹ nhàng nói, chủ nhân, không cần thông qua Thần Kiếm Tông, mặc kệ chủ nhân ở đâu, nô tỳ đều sẽ cùng theo. Nô tỳ biết, người bên người thân những cái kia vị phu nhân, khẳng định là không quá nguyện ý tiếp nhận nô tỳ. Có thể nô tỳ cũng không phải tốt tính, không muốn bị khinh bỉ, chỉ muốn hầu hạ chủ nhân. Sở dĩ, nô tỳ hội yên lặng trong bóng tối làm bạn chủ nhân, sẽ không cho chủ nhân thêm phiền phức. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Diệp Phàm nghe được tâm lý cảm giác khó chịu, ngươi đây là làm gì? Không có có chủ nhân. Nô tỳ còn sống đều không có ý nghĩa, Trúc Quang u hoán đáng thương nhìn lấy nam nhân. Diệp Phàm nuốt nước bọt, cái yêu tinh này, luôn nhượng hắn nhiệt huyết dâng lên. Biết cưỡng ép ngăn cản cũng vô dụng, Diệp Phàm cũng chỉ đành nói, ngươi đã nhất định phải đi theo, này tùy ngươi vậy. Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận, sâu trong nội tâm mình. Xác thực cũng có chút không nỡ cái này yêu nhiều nữ nhân. Tất không thiền nhìn lấy Diệp Phàm cùng Trúc Quang ở giữa mập mờ ánh mắt, trong lòng một trận cô đơn. Nàng gặp Trúc Quang, mới biết được vì sao Diệp Phàm căn không nhìn chúng nàng, cùng Trúc Quang so, nàng điểm ấy tư sắc thật quá phổ thông. Lúc buổi sáng, Tô Khinh Tuyết cùng Lăng Vũ Vi hợp lực phía dưới, rốt cục đem Âm Dương Vô Cực Châu cho làm được. Trúc Lão Lục cầm tới Vô Cực Châu, đã đối Tô, Lăng hai nữ, bội phục sát đất. Gọi thẳng đây quả thực là thân tích. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, Trúc Dung Thị Thiên cổ nan đề, vậy mà tại Vô Tự Thiên Thư cùng kỳ môn thuật pháp trước mặt, biến thành đơn giản như vậy vấn đề. Kiếm thần các hạ, mấy vị phu nhân, lao Trúc ta vội vã đi cứu nữ nhi của ta, trước hết cáo tử. Ngày sau Phàm là có bất kỳ cần phải chúng ta Trúc Dung nhất tộc, cứ tới yêu thần nước hỏa thần bộ lạc, ta Trúc Lao Lục sẽ làm dốc hết toàn lực. Trúc Lao Lục trong mắt chứa kích động nhiệt lệ. Dù sao cái này bệnh dữ, đã tra tấn bọn hắn một nhà hơn 20 năm. Diệp Phàm cười cười, ta cũng có cái không thể chiếu cô thật tốt nữ nhi, ngươi tâm tình, ta có thể hiểu được. Chúc con gái của ngươi sớm một chút khôi phục. Trúc Lão Lục nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, phá lệ cảm thấy thân cận mấy phần, trịnh trọng sau khi hành lễ, liền rời đi hoàng thành. Quốc sư phủ bên trong, rốt cục thanh yên tĩnh. Diệp Phàm xoay người, nhìn bên cạnh một đám hồng nhan. Nhẹ nhõm cười một tiếng, tốt, đại trưng bên này, đều đã an bài thỏa đáng, là thời điểm khởi hành động thiên phúc địa, lại đi Ổ Đỉnh Đế Quốc. Liền chúng ta mấy cái à, ngươi xác định không cần đem Lạc Hoàng Hậu, Dạ Phi bọn hắn đều mang lên. Tô Khinh Tuyết cười như không cười hỏi. Diệp Phàm cột sống phát lệnh, tranh thủ thời gian lộ ra nghi hoặc bộ dáng, lão bà, ngươi cái này lại có ý tứ gì? Ta theo những hoàng hậu kia phi tử lại không quan hệ. Khinh Tuyết tỉ tỉ. Ngươi hỏi như vậy, có ý tứ gì a? Vu Dạ bắt quái hỏi. Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, lúc trước giả trang Minh Đức Đế, trong cung qua đêm, ta cũng đều là nhớ kỹ. Ta còn tưởng rằng, phát sinh chút gì đâu. Chúng nữ nghe xong, nhất thời đều mắt lộ ra vẻ hoài nghi, bao nhiêu còn có chút oán trách vị đạo. Diệp Phàm tâm lý khổ, xem ra lừa qua công chúa, lại không gạt được Tô Khinh Tuyết. Quan trọng kỳ tha nữ nhân làm sao cũng đều nhận định chuyện này giống như. rằng đạo lý, hắn cũng chỉ là vì đại cục, đụng Lạc Phỉ Yên, không có đụng Dạ Phi bọn hắn a. Hắn cùng Lạc Phỉ Yên, cũng nhất định chỉ là như thế một đêm phong nguyệt. Mà Lạc Phỉ Yên cũng là hung ác nữ nhân, nếu là có thời cơ, chỉ sợ đều hận không thể giết chính mình. Dù sao nàng trượng phu cùng nhi tử, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều là bởi vì hắn mà chết. Dựa theo đại trưng thông lệ, hoàng đế chết, hoàng hậu cùng phi tử, có thể lưu tại hậu cung, hoặc là đến trong tộc. Ngươi nếu là muốn mang đi này mấy cái, hiện tại quá khứ trong hoàng cung đòi người, cũng được, Sở Vân Giao lại bổ một đao. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, ta thật không có. Lại nói một nửa, quốc sư phủ tiền viện, truyền tới một lao nhân thanh âm. Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia. Diệp Phàm sững sờ, phát hiện là Thủy Bá cùng Cố Khanh, đi tìm tới. Đối với cái này quan tâm hắn lão buộc, Diệp Phàm vẫn là rất có cảm tình, trước khi đi xác thực nên nói lời tạm biệt. Làm hắn ngoại ý muốn là, Cố Khanh vậy mà mang theo Ngạo Sương, cùng một chỗ theo tới. Cố Khanh bái kiến kiếm thần các hạ. Đại tế ti. Công chúa Cố Khanh doanh doanh hành lễ, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, tràn ngập phức tạp tình cảm. Trong khoảng thời gian này, để ngươi chăm sóc Thủy Bá, vất vả ngươi, Diệp Phàm nói. Kiếm thần các hạ nói quá lời, Khanh Nhi có thể làm, cũng chỉ có chút chuyện này, Cố Khanh túi lầu nói. Diệp Phàm nhìn xem bên cạnh, Ngạo Sương hốc mắt còn sưng đỏ, sắc mặt tiểu tụy cùng cực, hiển nhiên là bị Ngạo Hàn chết đả kích đến. Tiểu hầu gia, các ngươi muốn đi à nha? Thủy Bá hỏi. Đúng vậy a, Thủy Bá, chân ngươi chân toàn tốt. Diệp Phàm đi lên, nắm lấy lao nhân tay. Tốt, sớm tốt. Tiểu hầu gia, lão nô biết ngài hiện tại là hồng hoang nhân vật đứng đầu, có thể lão nô có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng tiểu hầu gia đáp ứng, Thủy Bá cung kính nói. Diệp Phàm cười nói, Thủy Bá ngươi có lời gì, nói thẳng đi, không cần khách khí. Thủy Bá nhìn xem đằng sau Cố Khanh, nói, Khanh Nhi là cái hảo hải tử, nàng đối hầu phủ cũng là trung tâm. Bây giờ nàng muốn chiếu cố cái này cơ khổ Ngạo Sương nha đầu, sở dĩ. Khẩn cầu tiểu hầu gia, nếu không cho nàng một khoản tiền, thả nàng tự do a. Diệp Phàm nghe xong, thoải mái nói, nguyên lai là chuyện này, đương nhiên không có vấn đề, ta đến liền không có ép ở lại nàng ý tứ. Cố Khanh nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cô đơn, nhưng vẫn là hành lễ nói, đa tạ kiếm thần các hạ thành toàn. Không được, Tô Khinh Tuyết đây là đột nhiên nói, Khanh Nhi là ta nha hoàn, lẽ ra để ta làm người. Như vậy đi, Khanh Nhi, ngươi mang theo cái này Sương Nhi, về sau cùng một chỗ làm ta nha hoàn đi. A, Diệp Phàm ngộng, Tô Khinh Tuyết làm cái quỷ gì? Có thể Cố Khanh trong mắt, lại lộ ra một vòng động dung, hốc mắt hồng hồng mà cúi đầu, lôi kéo Ngạo Sương cùng một chỗ quỳ xuống. Sương Nhi, đến, chúng ta đa tạ công chúa thu lưu. Gặp hai nữ cứ như vậy đáp ứng, Diệp Phàm cũng không cách nào nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ nhìn Tô Khinh Tuyết liếc một chút. Tô Khinh Tuyết thì là trái lại trừng nam nhân liếc một chút, làm gì, ngươi có ý kiến? Không không. Lão bà ngươi ưa thích liền tốt, Diệp Phàm cười bồi nói. Thủy Bá gặp dạng này, cảm thấy cũng là không tệ, cũng đi theo cảm ơn Tô Khinh Tuyết. Đưa đi Thủy Bá về sau, Sở Vân Giao chính thức bắt đầu qua chuẩn bị truyền tống trang bị. Diệp Phàm thì là gọi điện thoại, hỏi thăm Hoa Tiểu Lạc cụ thể thế nào, dù sao nữ hải trước đó nói muốn cùng theo một lúc đi. Kết quả, Hoa Tiểu Lạc bảo hắn biết, đã đến ngoài cửa. Lão sư! Lão sư! Hoa Tiểu Lạc mặt mũi tràn đầy kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đỏ như trái táo, cùng với nàng cùng một chỗ tới, còn có che mặt Cơ Trường Nga. Gặp qua kiếm thần các hạ, Cơ Trường Nga rất lợi hại câu nệ. Lão sư! Phụ thân đồng ý Tiểu Lạc đi theo lão sư đi tu luyện, Tiểu Lạc có thể đi động thiên phúc địa. Hoa Tiểu Lạc rất là vui vẻ nói. Diệp Phàm cười sờ sờ nữ hài đầu, vui vặn, chúng ta cũng dự định khởi hành. Cơ Trường Nga liền nói, các hạ, ta muốn đi cùng đàn thánh sư phụ, dốc lòng học tập luyện đàn chi thuật, cho nên muốn theo cùng nhau đi tới thần kiếm tông, không biết có thể. Diệp Phàm không quan trọng cười nói, không có vấn đề, chờ sau đó đi theo chúng ta cùng đi cũng là. Cơ Trường Nga cảm kích gật đầu, ở trong mắt nàng, Diệp Phàm bây giờ thế nhưng là toàn hồng hoang đế vương, như thế bình dị gần gũi, tự nhiên làm nàng cảm động. Thừa dịp mọi người đi thu thập công phu, Diệp Phàm đi vào Tô Khinh Tuyết bên người. Nhìn lấy trong phòng chính thu dọn đồ đạc Ngạo Sương cùng Cố Khanh, dùng tu vi che đậy thanh âm, mới hỏi, lão bà, ngươi cứ như vậy ưa thích cái này hai nha đầu. Trước kia cũng không gặp ngươi sai xử nha hoàn A. Tô Khinh Tuyết thở dài, Ngạo Xương là nhìn nàng đáng thương, đứa nhỏ này rất tốt, làm việc an tâm. Cố Khanh đây. Ta là cảm thấy, có chút không bỏ được, dù sao ngươi không tại thời điểm, cũng là nàng bồi tiếp ta, hầu hạ ta non nửa năm. Lại nói, ngươi liền thật đối Cố Khanh không có nửa điểm ưa thích. Diệp Phàm sững sờ, bận bịu cười nói, lão bà, đừng làm rộn, làm sao có thể. Đây không phải là rất tốt. Nha hoàn này ta mình thích, nhưng lão công không hứng thú, sở dĩ là không thể thích hợp hơn nha. Tô Khinh Tuyết nghiền ngẫm nhìn lấy nam nhân. Diệp Phàm ngượng ngập chê cười gật đầu, cũng nói không lại nữ nhân. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, tại Cố Khanh, Hoa Tiểu Lạc các loại trong lúc kinh ngạc, tất cả mọi người cấp tốc thông qua truyền tống trang bị, đi vào Vạn Hoa Cốc. Mới vừa đến Thần Kiếm Tông, lần thứ nhất kinh lịch truyền tống mấy người, liền đã bị chấn động đến, ngơ ngác miệng mở rộng, cũng không biết như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Diệp Phàm thì nhướng mày, kỳ quái, làm sao trong môn thêm ra hai cái thánh cảnh tu sĩ? Chương 2377, tới chậm. Hắn phát giác được, có hai cố giống như đã từng quen biết thánh cảnh uy áp xuất hiện tại kiếm thần trên đỉnh. Một cái lắc mình, Diệp Phàm ra truyền tống trang bị gian phòng, đi vào kiếm thần đỉnh núi một mảnh bình đài. Tại một gốc nở rộ lấy hồng sắc phồn hoa dưới đại thụ, hai cái thước tha bóng lưng, lúc này cũng xoay người lại. Một nữ tử người mặc hiện đại phong màu tím nhạt váy đầm, tóc dài tới eo, khí chất dịu dàng như nõn ngọc. Mà đổi thành một nữ tử thân thể mặc một thân màu xám bạc thiếp thân áo giáp kim loại, tóc ngắn sóng vai, ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng. Khi dung mạo cùng khí chất hoàn toàn khác biệt hai nữ nhân, cùng Diệp Phàm ánh mắt giao hội cùng một chỗ, đỉnh núi không khí phảng phất ngưng kết. Gió núi thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn lấy hai nữ cũng hốc mắt phát hồng, váy tím nữ tử kích động một tay bưng bít lấy môi đỏ, dường như muốn khóc lên. Học tỷ San San Tô Khinh Tuyết kinh hô. Nguyệt Doanh tỷ, Linh San, Ninh Tử Mạch, Sở Vân Giao các loại cũng rất là kinh hỉ. Diệp Phàm xác nhận chính mình không phải ảo giác về sau, cuồng hỉ không thôi, bước nhanh chạy lên qua. Lao công. Phùng Nguyệt Doanh trong suốt nước mắt trượt xuống, trước chạy tới, một cái bay nhào, ôm lấy nam nhân. Từ Linh San thì là cắn môi đỏ, theo ở phía sau, một cái tố thủ nắm lấy bên hông bội kiếm, mang theo vài phần rủ rè. Diệp Phàm ôm lấy Phùng Nguyệt Doanh nhuyễn ngọc ôn hương thân thể, ngửi được nữ nhân trên người quen thuộc vị đạo, có chút không biết nói cái gì cho phải. Cái này này làm sao sự tình, các ngươi làm sao đột nhiên tìm tới nơi này? Diệp Phàm có rất nhiều nghi vấn, hai nữ nhân vậy mà thánh tâm cảnh giới tốc độ này, vậy mà so Tiêu Hinh Nhi các loại nữ còn nhanh. Phải biết, luận tu luyện, Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San thế nhưng là tương đối lạc hậu nữ nhân A. Mặc dù nói hai nữ tư chất là không kém, có thể cũng không trở thành vượt qua Tiêu Hinh Nhi. Trong lúc này, khẳng định là phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Còn có mặt mũi nói sao chúng ta không tìm tới, ngươi đến cùng lúc nào mới đi ổ đỉnh đế quốc? Từ Linh San ủy khuất địa nhãn nước mắt cũng rơi xuống. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lại dùng một cái tay, đem Từ Linh San cũng cưỡng ép ôm vào trong ngực. San San, đừng khóc à, có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi là cùng ngả nhi bọn họ cùng một chỗ? Đúng à, bởi vì ngươi một mực không có đi qua, chúng ta cùng ngả nhi, quân sư bọn họ vừa thương lượng, quyết định đến tìm ngươi. Lao công nhìn đến mọi người đều bình yên vô sự, thật sự là quá tốt, Phùng Nguyệt Doanh nước mắt cằn ngăn không được. Diệp Phàm kìm lòng không đặng tại hai nữ nhân trên mặt đều hôn mấy cái, đừng khóc, là ta bên này chậm trễ. Ta cũng là muốn an bài thỏa đáng sẽ đi qua tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cũng cùng ngả nhi cùng một chỗ, nàng phải sớm điểm nói, ta khả năng liền không nhịn được vội vã đi qua. Nói bậy nhiều tỉ muội như vậy bồi tiếp ngươi, ngươi mới không bội đâu. Thứ Linh San giận nam nhân liếc một chút. Diệp Phàm cười xấu hổ cười nào có, trong lòng ta đều lo lắng lấy, một cái cũng không thể thiếu. Lúc này chúng nữ cũng đều đi tới, Tô Khinh Tuyết nói. Lao công. Đi vào nhà nói đi, xem ra học tỷ cùng San San, gấp gáp như vậy tới, là có rất nhiều lời muốn nói. À đúng đúng đúng, đi vào trước, tòa hạ từ từ nói, Diệp Phàm bận biểu hô. Mọi người lúc này đều nói trên địa cầu lời nói, bên cạnh Hoa Tiểu Lạc bọn người là như lọt vào trong sương ngủ. Diệp Phàm chú ý tới mình còn có không ít sự tình cần bận biểu hồ, dù sao Thần Kiếm Tông thật lâu không có quản. nhưng đột nhiên đến Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San, hắn đều có chút loạn. Không khỏi, Diệp Phàm mấy phần lấy lòng nhìn về phía Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết này không hiểu nam nhân ý tứ, thở dài, nói. Lão công, ngươi cùng học tỷ, San San đi vào, còn lại ta sẽ an bài thỏa đáng. Diệp Phàm nghe xong, cười hắc hắc gật đầu, lao bà cái kia vất vả vất vả. Tô Khinh Tuyết cấp tốc tìm đến Mạc Lan, Thanh Hà, làm cho các nàng sắp xếp cẩn thận Hoa Tiểu Lạc, Cố Khanh, Ngạo Sương mấy cái, quen thuộc trong môn hoàn cảnh. Đồng thời cố ý căn dặn, Hoa Tiểu Lạc là kiếm thần thủ tịch đại đệ tử, về sau toàn bộ thần kiếm môn đều muốn nhận rõ điểm này, lấy đại sư tỷ tôn sưng. Về phần Cơ Trường Nga, nàng tự mình mang theo, tiến về tìm tới Dược Vi Tiên. Cùng Dược Vi Tiên, Bôi Mạc Đình hai cái cửa bên trong khách khanh chào hỏi. Tô Khinh Tuyết lập tức lại tìm Kỷ Kỷ Ổ cùng Trúc Đào, hỏi ý kiến hỏi rõ ràng gần nhất thần kiếm môn các nơi tình huống phát triển. Bao quát sản xuất, chiêu thu đệ tử, ngoại giới tìm tới cửa các loại thượng vàng hạ cám sự tình. Mạc Lan các loại bốn tên hoa tiên đứng đầu, phát hiện vị này trưởng môn chủ mẫu, đột nhiên tu vi tiến nhanh không nói, còn trở nên bắt đầu trưởng khống toàn cục, kinh ngạc không thôi. Chờ Tô Khinh Tuyết toàn bộ an bài tốt về sau, đến kiếm thần trên đỉnh, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Ninh Tử Mạch chính ngâm trà, Niệm Như Kiều bưng ra một số điểm tâm linh quả, chúng nữ chính kể rõ tư niệm, hỏi thăm cái này mấy chục năm kinh lịch. Lão bà, đều tốt. Diệp Phàm hỏi. Ừm, Bôi Mạc Đình tiền bối nghe nói ngươi tại Hoàng Thành đánh bại Thiên Tinh thần tướng sự tình, muốn tìm ngươi luận bàn lĩnh giáo, ta nhượng hắn tối nay, Tô Khinh Tuyết nói. Đúng đúng, ta lúc này có thể không tâm tình cùng hắn luyện kiếm, Diệp Phàm cười hát hát nói. Mặt khác cũng là Ma Đạo Vương có phái đệ tử tới tìm ngươi, cụ thể không nói gì sự tình. Chỉ nói ngươi như đến, hy vọng có thể bảo hắn biết, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm khoát khoát tay, trước để đó đi, trước cùng Doanh Doanh cùng San San hảo hảo trò chuyện chút, Á Kiều à, ban đêm làm điểm ăn ngon đi. Thuất, phu quân, Niệm Như Kiều điểm điểm ứng thanh. Tô Khinh Tuyết liếc trắng nam nhân một mắt, liền biết khi vung tay trưởng quỹ, ta còn không bằng khác khôi phục trí nhớ đâu. Khi công chúa còn nhẹ tùng chút. Ai nha, lão bà, năng giả đa lao à, ta thật không thể rời bỏ ngươi a. Diệp Phàm nắm lấy tay nữ nhân nói. Tô Khinh Tuyết hất ra nam nhân móng heo, ngược lại cười mỉm ngồi vào Phùng Nguyệt Doanh bên người. Học tỷ, ngươi cùng San San vội vã tới, ổ đỉnh đế quốc bên kia, có phải hay không ra cái đại sự gì? Vừa mới các nữ nhân đều đang trò chuyện nhàn thiên, lúc này Tô Khinh Tuyết hỏi một chút, Phùng. Từ hai nữ sắc mặt nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng. Khinh Tuyết, nói thật làm chúng ta nhìn tới địa ngục chấp kiếm nhân cờ xí, biết các ngươi ngay tại động thiên phúc địa thời điểm. Chúng ta cũng rất lợi hại do dự, đến cùng muốn hay không cùng các ngươi gặp mặt, Phùng Nguyệt Doanh thở dài nói. Vì cái gì Tiêu Hinh Nhi đang lúc ăn hoa quả, quay hàm phình lên hỏi mọi người có thể đoàn viên không tốt sao? Phùng Nguyệt Doanh dầu dĩ nói bởi vì nếu như các ngươi đến ổ đỉnh đế quốc, này quá nguy hiểm. Diệp Phàm nhướng mày, ổ đỉnh đế quốc bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Nguyệt Doanh nhìn về phía Từ Linh San, San San, ngươi ở phía trước dây hiểu biết được nhiều, ngươi nói đi. Từ Linh San gật gật đầu, nói. Sự tình, muốn từ 3 năm trước đây bắt đầu nói lên. Hoàng Thành, quốc sư phủ. Lão bá, ta là tới tặng lễ, cảm tạ kiếm thần các hạ, người khác không có đây không? Tiêu Hoài Tố đứng tại ngoài cửa lớn. Hỏi một cái phụ trách lưu thủ tại quốc sư phủ lão đại gia. Đằng sau còn đi theo một mặt hàn ý Phong Thanh Lan. Đi rồi, sớm đi, sở quốc sư nói, muốn thật lâu mới có thể đến, lão đại gia nói. Không có ý tứ hai vị, tới chậm. Đi Tiêu Hoài Tố một mặt phiền muộn, quá mức nói. Lan Lan, làm sao sự tình a? Hắn không phải lựa chọn ngươi sao? Các ngươi trong tộc không đều đã quyết định à, làm sao đều không mang tới ngươi a? Thứ đi mới tốt ta đến liền không muốn cùng hắn đi. Phong Thanh Lan một mặt lênh khốc, nắm chặt song quyền. Nàng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật không có hỏi nàng một câu, cứ như vậy đi. Nàng Phong Thanh Lan, vậy mà liền như thế bị không để ý tới. Chẳng lẽ nói muốn nàng làm tiếp, cũng chỉ là tùy tiện như vậy đùa bỡn nàng một phen. Đối nàng Phong Thanh Lan, cứ như vậy chẳng thèm ngó tới. Vừa nghĩ tới chính mình lại còn chủ động tới đến quốc sư phủ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự định nhận mệnh theo sát nam nhân đi, Phong Thanh Lan liền càng phát giác xấu hổ bị phẫn. Tiêu Hoài Tố nhìn thấy bạn thân trên mặt này chết có người hắn ý, biết ra đại sự, không khỏi đại mi nhíu chặt. nàng nhượng Phong Thanh Lan bồi tiếp cùng một chỗ tới, mặt ngoài nói là đến cảm tạ kiếm thần, tặng lễ biểu đạt tâm ý. Kỳ thực, đơn giản là cho Phong Thanh Lan một bậc thang, để cho nàng cùng Diệp Phàm hóa giải mâu thuẫn. Không nghĩ tới, cái này Diệp Phàm, vậy mà thật không mang theo Phong Thanh Lan, trực tiếp đi. Lần này, Tiêu Hoài Tố cũng không dám cùng Phong Thanh Lan nói chuyện, dù sao lấy Phong Thanh Lan ngạo khí, tuyệt đối là hận chết Diệp Phàm. Chương 2378, Ổ Đỉnh Bí Văn. Kiếm Thần Phong. Từ Linh San êm thai giảng thuật bọn hắn tại Ổ Đỉnh Đế Quốc chỗ kinh lịch sự tình. Ổ Đỉnh Đế Quốc, diện tích lãnh thổ bao la, tuy nhiên nhân khẩu cùng Đại Trưng không sai biệt lắm, nhưng diện tích tương đương với Đại Trưng cùng Man Hoang tổng cộng. Từ, phùng hai nữ sau khi phi thăng, tại Ổ Đỉnh Đế Quốc cũng là qua mấy năm, mới tại một lần Ổ Đỉnh Hoàng Thành dạo phố thời điểm, lẫn nhau nhận ra đối phương. Từ Linh San bởi vì đối quân sự cảm thấy hứng thú, sở dĩ hướng Ổ Đỉnh quân sự học viện chạy. Thế là liền cùng ạ giặt lở các loại FE không láo nhân trùng phùng. Ạ giặt lở, ạ mùa ợt cùng lẹ vì ạ thản lý luận quân sự, huấn luyện lý luận, đều nhận quý tộc thế thưởng thức, đều có trong quân đội đương trước. Sở dĩ, ạ giặt lở thông qua quan hệ, bang từ Linh San tại cung đình tìm một cái cung đình giáo sư chức vị, phụ trách dạy một số hoàng cung quý tộc con gái luyện võ. Phùng Nguyệt Doanh thì là không thích nhau nhau hỗn loạn, sở dĩ tiến vào thần đình. Kết quả cùng Ngả Nhi trùng phùng, Ngả Nhi xem như thần dụ người sau sửa, mà Phùng Nguyệt Doanh liền thành nàng thị tổng quan. Hai nữ tại Hoàng Thành gặp mặt về sau, mới biết được Hoàng Thành cùng thần đình đều có cố nhân tại, mọi người lại ở giữa một tòa thành, tiến hành một lần đoàn tụ. Mặc dù mọi người mục đích, đều là muốn tiến vào cái thế giới này tầng cao nhất, sau đó tìm Diệp Phàm hạ lạc. Nhưng dù sao mọi người thực lực còn có hạn, sở dĩ dự định tĩnh tâm tu luyện, sau đó chờ đợi thời cơ. Về sau, Ngả Nhi thuận lợi trở thành thần dụ người, nàng cũng thông qua chính mình sức ảnh hưởng, đem ạ giặt lờ bọn người, cũng đều biến thành kim ạt sủa trước mặt hồng nhân, đạt được trọng dụng. Gió êm sóng lặng như thế vài chục năm. Thẳng đến, 3 năm trước đây, Ổ Đỉnh Đế Quốc gần nhất cổ hải hải vực, đại lượng yêu thú tử vong, nổi lên mặt nước. Theo sát lấy, xuất hiện một số tàu thuyền, tu sĩ đột nhiên mất tích tình huống. Mới đầu, Ổ Đỉnh Hoàng gia hạm đội cũng không có quá để ý, hải sự sảnh cũng cảm thấy chỉ là xuất hiện một ít cường đại yêu thú đấu tranh đưa đến. Cũng không đến một tháng, tương đối an toàn Thương Lan biển, cũng chính là gần biển, lại có Ổ Đỉnh Đế Quốc Hoàng gia hạm đội, bị không khỏi quái vật tập kích. Hoàng gia hạm đội tổn thất trọn vẹn mấy ngàn chiến sĩ, mấy trăm đầu chiến hạm. Trong đó, Kinh Hà Sùa thúc thúc, thánh thể cảnh giới hoàng gia hạm đội tổng chỉ huy, lại bị một cỗ tà ác lực lượng, phá hủy thánh cảnh nguyên thần, chỉ lưu lại một bộ thê thảm thi thể. Lần này, toàn bộ Ổ Đỉnh Đế Quốc đều chấn kinh. Thánh thể cường giả, vẫn là hoàng tộc dòng dõi quý tộc, vậy mà liền chết như vậy. A Sùa 13 đời, nhất thời giận dữ, điều động đại lượng binh lực, tiến hành toàn diện điều tra. Kết quả, trên biển vậy mà xuất hiện số lớn hình dáng ghê tởm, lại lực phá hoại kinh người quái vật. Những quái vật này, chúng ta bây giờ xưng hô chúng nó vì tà linh, bởi vì chúng nó căn không tồn tại thân thể, chỉ có thuần túy hỗn độn chi lực tạo thành linh thể. Từ Linh San nói. Chờ một chút. Diệp Phàm cau mày nói, ngươi nói là. Chúng nó đều là hỗn độn chi lực. Từ Linh San trịnh trọng gật đầu, vâng, chính là bởi vì dạng này, thánh cảnh phía dưới tu sĩ, không bình thường khó giết chết những cái kia tà linh. Mà những cái kia tà linh, cho dù là phi thường nhỏ một cái, cũng có thể là thi đánh lén, trọng thương thậm chí đánh giết thánh cảnh tu sĩ. Mấu chốt là, những này tà linh mặc dù đại bộ phận đều vô ý thức, có thể số ít cường đại, đã xuất hiện một số chủ quan ý thức, phá lệ khó đối phó. Nếu như những này tà linh thật giống là trí tuệ sinh mệnh một dạng, này chỉ sợ. Ổ Đỉnh Đế Quốc đã sớm triệt để hủy diệt. Mọi người nghe được, đều sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặt xuống. Dù là không có gặp trong miệng nữ nhân tà linh, đơn thuần tưởng tượng một chút, những quái vật này tất cả đều là hỗn độn chi lực ngưng tụ thể, liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Liền giống với, nhục thể phàm thai, muốn cùng cương thiết chi khu đối kháng. Ngươi đánh đối phương không đau không ngứa, đối phương đánh ngươi, trực tiếp không chết cũng bị thương. Diệp Phàm không khỏi nhớ tới, ban đầu ở Hoàng Thành, Ổ Đỉnh đặc sứ Ba Lê Va Đờ, uống rượu sau nôn nước đắng nói tới. Khó trách mấy năm này, Ổ Đỉnh Đế Quốc cùng Đại Trưng không có gì gặp nhau, các loại mậu dịch tới lui đều ngừng. Liên cả đặc sứ, cũng đều mấy năm không có ổ đỉnh đế quốc. Chẳng lẽ là bởi vì tà linh xâm lấn, sở dĩ ổ đỉnh đế quốc muốn phong tỏa tin tức này? Đúng là như thế, từ Linh San bất đắc dĩ nói, kỳ thực Kim Hạt Sủa cũng là có chư lo lắng nhiều. Vừa đến, ổ đỉnh đế quốc cũng không dám hứa chắc, nếu như đại trưng biết ổ đỉnh lâm vào chiến tranh, sẽ hay không phía sau cắm đao. Vạn nhất đại trưng không giúp đỡ, ngược lại mượn cơ hội diệt ổ đỉnh, đó cũng là rất có thể. Thứ hai, Kim Hạt Sủa cũng muốn chờ một chút, nhìn tà linh có phải hay không cái nào đó thượng cổ di tích xuất hiện, mới lâm thời xuất hiện. Bởi vì có đôi khi, thượng cổ di tích xuất hiện, hội tuân ra một số mạnh đại thượng cổ giống loài. Nhưng đi qua 3 năm này đánh nửa tranh, chúng ta ra kết luận là tà linh bắt nguồn từ phương xa cổ hải, thậm chí là từ ổ đỉnh đế quốc trên không hỗn độn hư không bên trong, bay thẳng xuống tới. Mà hồng hoang địa phương khác, tựa hồ cũng không có phát hiện tà linh xâm lấn, sở dĩ. Không biết là ổ đỉnh đế quốc vị trí quan hệ, vẫn là khác nguyên nhân gì. Hiện tại, thần đình cùng ổ đỉnh đế quốc đã liên thủ, chính là một lên chống lại tà linh. Nhưng trong 3 năm này, ổ đỉnh đã tổn thất 3 phần nhân khẩu, thần đình cũng thương vong thảm trọng. Chúng ta nhìn tới địa ngục chấp kiếm giả huy chương thời điểm, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhưng là lại rất lợi hại xoắn suýt, từ Linh San thở dài. Mọi người trầm mặc, hiển nhiên, ổ đỉnh đế quốc mọi người là không nguyện ý đem bọn hắn đều cuốn vào nguy hiểm trong chiến tranh. Mà lại, ổ đỉnh đế quốc bên kia cục thế, cũng không tiện tại trên thư nói rõ, liền sợ tiết lộ đến hồng hoang nơi khác phương. Ổ đỉnh đế quốc vì ngăn cản tin tức tiết ra ngoài, cũng hẳn là làm vô số công tác, tận lực trong 5 năm này, đều bị ngoại giới nhìn không có cái gì không đúng. Các ngươi không hy vọng chúng ta lâm vào nguy hiểm, nhưng bây giờ vẫn là tìm đến, có phải hay không? Ổ đỉnh đế quốc, nhanh ngăn không được Tô Khinh Tuyết hỏi. Từ Linh San cùng Phùng Nguyệt Doanh hốc mắt hồng hồng, đều gật gật đầu. Các ngươi không phải hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta tu vi tiến bộ thần tốc à? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì chúng ta tao ngộ quá nhiều tà linh, chết đi tà linh, lại ở ổ đỉnh đế quốc các nơi tản mát ra đại lượng hỗn độn chi lực. Ban đầu chúng ta muốn tu luyện thật lâu, mới có thể từ hỗn độn hư không trong, bắt được một sợi thánh tâm. Nhưng bởi vì tà linh xuất hiện, hỗn độn chi lực khắp nơi đều là, làm cho chúng ta tu luyện hoàn cảnh càng thêm ưu việt, lại càng dễ tiếp xúc đến thánh tâm. Nếu không phải trong chiến tranh, mọi người tu vi đều có thể tiến bộ thần tốc, lời đoạt thiên cảnh giới tu sĩ, đều bước vào thánh cảnh. Chỉ sợ dựa vào chúng ta nguyên lai tu vi, cũng sớm đã bị tà linh đổ sát hầu như không còn. Phùng Nguyệt Doanh hí hư nói, trong 3 năm này, ạ giặt lơ bọn họ bởi vì chiến đấu tố dưỡng cao, đã thay thế nguyên lai những cái kia tổng chỉ huy, thành ổ đỉnh cao tầng. Linh San cũng một mực đang tiền tuyến tác chiến, kinh lịch lời chiến dịch. Ta bồi tiếp ngả nhi, cùng thần đỉnh cao thủ cùng một chỗ, bảo hộ hậu phương thành trì. Chiến tranh buộc chúng ta cường đại lên, bởi vì chúng ta có thể chiến đấu người, đã càng ngày càng ít. Tà linh căn liên tục không ngừng, tiếp tục như thế, ổ đỉnh đế quốc sớm muộn hội bị triệt để hủy diệt. Cho nên chúng ta cảm thấy, cùng không để cho các ngươi biết, còn không bằng nhanh chóng mọi người tụ hợp, cộng đồng đối mặt. Đặc biệt là chúng ta nghe nói, lão công ngươi đã thành động thiên phúc địa đệ nhất cao thủ, cảm thấy ngươi có thể tới lời nói, hẳn là sẽ giúp đỡ đại ân, Phùng Nguyệt Doanh mong đợi nói. Diệp Phàm sắc mặt không vui, mặc kệ ta có thể hay không giúp một tay, nếu biết ta tại cái này, liền không nên gạt ta. Sớm một chút nói cho ta biết, các ngươi bên kia nguy hiểm như vậy, ta cũng sẽ không kéo đến bây giờ còn bất quá đi. Nghĩ đến các nữ nhân gạt hắn, ở bên kia cùng nguy hiểm như vậy quái vật chiến đấu, Diệp Phàm liền đầy mình hỏa. Chỉ là, hắn cũng minh bạch, là các huynh đệ cùng các nữ nhân vì muốn tốt cho hắn, mới chậm chạp không nói. Lao công! Ta cảm giác, chuyện này sớm muộn hội không đạt được, chúng ta phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng, qua ổ đỉnh đế quốc trước bảo vệ tốt mọi người mới được, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm gật đầu, đang định cân nhắc làm sao cái ứng đối chi pháp, chợt cảm giác được có cái gì không đúng. Thứ gì? Diệp Phàm nhìn về phía kiếm thần phong phương xa, cảm thấy có quỷ dị năng lượng ba động. Tà Linh! Phùng Nguyệt Doanh cùng từ Linh San, sau đó đứng dậy, sắc mặt khó có thể tin. Bọn hắn đối loại ba động này, phá lệ mẫn cảm. Chương 2379, Thượng Cổ Giống Loài. 2379. Làm sao có thể động thiên phúc địa cũng có tà linh, chẳng lẽ là từ ổ đỉnh đế quốc xâm lấn đến bên này? Phùng Nguyệt Doanh kinh ngạc nói. Từ Linh San lắc đầu nói, không có khả năng, Odin đế quốc đông bộ còn có một khu vực lớn không có bị tà linh xâm chiếm, làm sao lại trực tiếp liền đến động thiên phúc địa? Trước để cho chúng ta nhìn xem, cái này tà linh đến tột cùng là cái thứ gì? Diệp Phàm đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài. Lúc này, vạn hoa cốc trong bôi mạc đỉnh cùng dược vi tiên, hiển nhiên cũng phát giác được không tầm thường. Khi Diệp Phàm đám người đi tới miệng sơn cốc thời điểm, chén, dược nhị thánh cũng đã ở đây. Chỉ gặp, hai đạo sắc thái lộng lẫy, quang mang biến ảo, ẩn chứa các loại hỗn độn chi lực, tựa như du hồn một dạng đoàn năng lượng, tại miệng sơn cốc xoay quanh. Cái này hai cỗ năng lượng, tuy nhiên cũng có tinh thần ba động, có thể lại tựa hồ như không có quá cao trí tuệ, càng giống là một loại dựa vào ban đầu có thể tại hoạt động năng lượng thể. Quả nhiên là tà linh Phùng Nguyệt Doanh sắc mặt bất an nói. Tà linh bôi mạc đình lúc này kỳ quái hỏi, đây cũng là từ đâu tới xưng hô. Diệp Phàm không khỏi sững sờ, bôi huynh chẳng lẽ đã sớm nhận ra thứ này. Không đợi bôi mạc đình nói cái gì, chợt nhìn thấy, hai cái này tà linh, vậy mà hướng phía mọi người chỗ phương hướng, hóa thành hai đạo giống như sao băng, gào thét mà đến. Cẩn thận! Từ linh săn một mực đang đề phòng, lúc này so Diệp Phàm còn sớm động thủ. Nữ nhân đi lên nổ ra bên hông mình ngân sắc bội kiếm, vạch ra một đạo màu bạc kiếm ý, tựa như một vòng lưu mùn thiểm quang. Hai cái tà linh bị kiếm ý chém tới, trên không trung vỡ vụn thành bốn cỗ năng lượng thể, bắt đầu mất đi mục tiêu, tứ tán bay tán loạn. Từ linh san sớm có kinh nghiệm, lại là trong tay trường kiếm màu bạc liên tục vung chặt, vạch ra mấy đạo ánh kiếm màu bạc, tựa như đạo đạo lạ giờ, đem những này tà linh triệt để vỡ nát. Nhất thời, không trung một cỗ hỗn độn chi lực tràn ngập ra. Chúng nữ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy từ linh san. Không nghĩ tới Tử Linh San không chỉ tu vì tiến vào thánh tâm, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Không tệ a, San San, lại còn lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Phàm cười nói. Ta ngân nguyệt kiếm ý, cũng là năm ngoái mới lĩnh ngộ, là có một lần trên chiến trường nhìn thấy Kinh Hạt Sùa dùng kiếm, có cảm giác ngộ. Bất quá, cũng chỉ là địa cấp kiếm ý, hơn nữa còn chỉ là nhân kiếm cảnh giới, cũng không tính bao nhiêu lợi hại, Tử Linh San nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười. Ngươi gặp ta dùng nhiều lần như vậy kiếm, sau cùng lại là nhìn lấy Kinh Hạt Sùa, lĩnh ngộ kiếm ý cái này bị tổn thương nam nhân của ngươi tâm A. Từ Linh San có chút lúng túng nói, ta trước kia tu vi thấp, nhìn ngươi dùng kiếm, cũng không có cảm giác gì A. Lại nói, ngươi là đế vương cấp kiếm ý, ta loại tư chất này, nhìn ngươi kiếm ý, rất khó coi ra đổ vật. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý liền rất tốt, Linh San ngươi cũng đừng quá khiêm tốn. Niệm Như kiểu hổ thẹn mà nói, muốn ta xuất thân kiếm tu môn phái, từ nhỏ luyện kiếm, đều không lĩnh ngộ đâu. Đúng vậy à, Linh San ngươi cùng Nguyệt Doanh đều đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chúng ta áp lực thật lớn nha, Ninh Tử Mạch hí hư nói. Tiêu Hinh Nhi như mày, hiển nhiên cũng là có chút cảm giác khó chịu. Từ Linh San thu hồi bội kiếm, nghiêm nghị nói, ta loại thực lực này, cũng chỉ có thể giết những này đồng dạng tà linh, không đáng giá nhắc tới. Thật gặp ngay phải những cái kia đặc biệt cường đại tà linh, chỉ có thánh thể cùng thánh linh mới có thể vững vàng đánh giết. Bởi vì trong quá trình chiến đấu, thường thường đều là bị tà linh trô vây quanh, thánh tâm cảnh giới, còn vô pháp tới quá nhiều hỗn độn chi lực ảnh hưởng. Nhất định phải có thánh thể, mới có thể tương đối an toàn trạng thái giới, đi cùng tà linh chiến đấu. Tà linh dưới tình huống bình thường, hội bốn phía du đãng, nhưng tìm tới có linh hồn sinh mệnh thể, liền sẽ chủ động công kích. Những nơi đi qua, mặc kệ là người hay là thú, chỉ cần có linh hồn tồn tại, liền sẽ bị tà linh tập kích. Quan trọng những này tà linh căn mặc kệ đối phương cường nhược, chúng nó số lượng liên tục không ngừng, căn cũng không quan tâm bị vỡ nát, là thuần túy không nói đạo lý đồ sát giả. Diệp Phàm bọn người gật gật đầu, bọn họ cũng cảm giác được, cái này tà linh ép căn bản không hề cái gì phân biệt năng lực. Thuần túy là nhìn thấy người liền muốn đến công kích, loại này không muốn sống quái vật, mới là kinh khủng nhất. Vị này kiếm thần các hạ phu nhân, không có ý tứ, vừa rồi một mực nghe các ngươi nói tà linh. Có thể cái này hai đoàn, hẳn là từ thượng cổ di tích xuất hiện thượng cổ giống loài, chẳng lẽ các ngươi nhận biết thượng cổ chi vật bôi mạc đỉnh hỏi. Chén, Dược Nhị Thánh đã sớm biết Phùng Nguyệt Doanh cùng từ linh săn đến, chỉ là nghe nói các nàng là kiếm thần nữ nhân, cũng liền không nhiều hơn hỏi. Thượng cổ di tích Diệp Phàm buồn bực nói, bôi huynh, ngươi cái này là từ đâu biết? Bôi mạc đình ngược lại kỳ quái, ma đạo vương có cố ý phái đệ tử đến thông chi à, kiếm thần các hạ là còn không có cùng ma đạo vương liên hệ à. Động Thiên Phúc Địa cùng thượng cổ Ma Huyền Trô giao giới, xuất hiện một cái thượng cổ di tích kẽ nước. Dựa theo quá khứ thượng cổ di tích xuất hiện quy luật, kẽ nước hội dần dần mở rộng. Kẽ nước càng lớn di tích, mở ra thời gian càng dài, mà lần này di tích, tựa hồ có thể có mấy cái tháng khoảng chừng thời gian. Cái này chứng minh, là một cái đặc biệt lớn thượng cổ di tích, cũng liền mang ý nghĩa xuất hiện cường đại thánh vật, cùng mạnh đại thượng cổ giống loài xác suất rất lớn. Đọc truyện tại Động Thiên Phúc Địa chúng thánh cũng không dám tùy tiện đơn độc tiến đi mạo hiểm, đang định, thương lượng làm sao đi vào trung siêu tầm thượng cổ thánh vật. Kiếm thần các hạ xem như bây giờ Động Thiên Phúc Địa đệ nhất cường giả, mọi người đương nhiên rất lợi hại muốn biết, ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú, đi vào trung. Ha ha, cái này hai đoàn tràn đầy hỗn độn chi lực quái vật, là thượng cổ di tích kẽ nước mở ra sau khi xuất hiện. Thượng cổ di tích bên trong, có các loại thượng cổ di lưu xuống tới giống loài, xuất hiện một số ly kỳ cổ quái đồ vật, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Dược Vi Tiên cũng nói. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai Ma Đạo Vương tìm hắn, là muốn giảng chuyện như vậy. Nói trắng ra, là mọi người cần phải thương lượng dưới. Đi vào tuy nhiên có thể sẽ có chỗ tốt, nhưng cũng có thể là cũng không thể ra ngoài được nữa. Coi như đi ra, thời gian như lâu, cũng có thể là bên ngoài liền thời tiết thay đổi. Nói tóm lại, tiến vào thượng cổ di tích, là một kiện kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại đại sự, thánh cảnh các cường giả cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Mà lại, nếu là có cao thủ đi vào chung, tương đối cũng có thể có chút an toàn bảo hộ. Chẳng lẽ Ố Đỉnh Đế Quốc Tà Linh, cũng là từ cái nào đó thượng cổ di tích xuất hiện? Diệp Phàm nói thầm. Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San cũng rất lợi hại buồn bực, tuy nhiên Ố Đỉnh Đế Quốc điều tra, bài trừ thượng cổ di tích khả năng, nhưng dù sao cũng không phải tuyệt đối. Chúng ta xác thực có hoài nghi tới thượng cổ di tích, nhưng cũng không tìm được. Nhưng cũng không thể bài trừ, tại xa xôi cổ hải một ít khu vực, có chúng ta không có phát hiện thượng cổ di tích, Phùng Nguyệt Doanh nói. Diệp Phàm suy nghĩ dưới, nói, mặc kệ như thế nào, đã kiếm thần phong cũng xuất hiện tà linh, vậy chúng ta không thể cứ như vậy vừa đi chi. Đây là tự nhiên, chúng ta cũng muốn tra rõ ràng, đến cùng phải hay không thượng cổ di tích bên trong xuất hiện. Nếu thật là thượng cổ di tích mới toát ra tà linh, vậy chúng ta có lẽ cũng có thể tìm tới giải quyết ổ đỉnh nguy cơ biện pháp, Từ Linh San nói. Kiếm thần các hạ, thượng cổ di tích cái nước, còn chưa ổn định, hiện tại cũng không thể đi vào. Flip các hạ suy tính ra, nửa tháng nữa khoảng chừng, cái nước cửa vào liền có thể ổn định. Đến lúc đó chúng thánh lại ở Bắc Nhạc Thiên tụ tập, cùng bàn lần này tiến vào thượng cổ di tích đại sự, Bôi Mạc Đình nói. Nửa tháng lâu như vậy Diệp Phàm sầm mặt lại, không thể sớm đi vào. Chương 2380, trưởng người khác chí khí. 2380. Chén, Dược Nhị Thánh có chút kỳ quái, nửa tháng, đối tu sĩ mà nói bất quá là trong nháy mắt, cũng cứ gọi lâu à. Kiếm thần các hạ thượng cổ di tích cái nước, thế nhưng là không gian tê liệt mới có thể xuất hiện. Cố lực lượng này, thế nhưng là so với hỗn độn chi lực, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dù là thánh linh cảnh giới, cũng gánh không được không gian hủy diệt, mặc dù may mắn không có bị không gian chi lực vỡ nát, cũng có thể là bị giam tiến một ít không gian kẽ nước, vĩnh viễn không cách nào đi ra a. Nếu quả thật có thể muốn vào liền vào, chúng ta cũng sẽ không yên tĩnh đợi tại Vạn Hoa Cốc, chậm chạp không động thân, Dược Vi Tiên thở dài nói. Diệp Phàm nghe đến đó, cũng biết đúng là hung hiểm, bất đắc dĩ nói, nửa tháng liền nửa tháng đi. Vừa vặn chúng ta có không ít sự tình muốn làm. Nắm chặt thời gian, có nhiều thứ có thể sớm bố trí đứng lên. Diệp Phàm là muốn đến, chính mình như qua Ô Đỉnh Đế Quốc, này đến lúc đó liền vô pháp cùng Thần Kiếm Tông, Đại Trưng bên kia liên lạc. Hẳn là trước hết để cho Sở Vân Giao đem Inter khung đứng lên, đến lúc đó chính mình cũng không trở thành trước sau đều khó khăn. Mà lại, chính mình như qua Ô Đỉnh Đế Quốc, khả năng cũng phải không thiếu thời gian, Thần Kiếm Tông làm vì chính mình tại Hồng Hoang thành lập cái thứ nhất thế lực. Cần phải an bài thỏa đáng mới được. Từ Linh San cùng Phùng Nguyệt Doanh mặc dù có chút sốt ruột, nhưng bên này thượng cổ di tích nỗi băn khoăn không giải khai, xác thực cũng không cam chịu tâm, chỉ có thể tối nay lại ổ đỉnh. Bôi huynh, lúc trước ta mời ngươi đến ta Thần Kiếm Tông làm khách khanh, đáp ứng ngươi hội định kỳ cùng ngươi luận bàn. Bất quá bởi vì lúc trước ta bận quá, đều không có thời gian. Nhìn ngươi thật giống như có chỗ tinh tiến, hôm nay liền cùng ngươi luận kiếm một phen đi. Diệp Phàm nói, vừa nghĩ tới chính mình khả năng về sau còn nhiều hơn dựa vào Bôi Mạc Đỉnh trông coi Thần Kiếm Tông, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là muốn nhiều cùng vị nhân huynh này giữ gìn mối quan hệ. Mặc dù có chút bỡ đỡ, có thể theo như nhu cầu, không có gì không đúng. Lại nói, có thể cùng kiếm thần luận bàn, cũng không phải bình thường người có thể còn chờ gặp. Bôi Mạc Đỉnh tự nhiên cao hứng, tốt gần nhất vừa vặn kết thành thánh linh, kiếm đạo có chỗ mới càng nộ, ngứa nghề khó nhịn a, kiếm kia thần cấp dưới, mời. Mời. Hai người ngự kiếm phi hành, tiến về Vạn Hoa Cốc bên ngoài trống trải khu vực, miễn cho thương tới trong cốc linh hoa. Vị kia là Tam Kiếm Thánh bên trong Tiểu Kiếm Tiên đi cùng Kinh Ngạc Xua, Vụ Dạ Lung Nguyệt sánh vai cùng Kiếm Thánh Tử Linh săn hỏi. Đúng à, Tiểu Kiếm Tiên tiền bối thẳng dễ nói chuyện, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nghiệm như tiểu cười nói. Ha ha, chư vị thế nhưng là kiếm thần các hạ phu nhân, Bôi Mạc Đỉnh cũng không dám làm dáng a. Dược Vi Tiên cười vớt râu, bay qua dự định quan chiến. Từ Linh San cùng Phùng Nguyệt Doanh cũng rất là cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta cũng đi xem một chút, cái dạng gì nhân vật có thể cùng Kim Hạt Sủa nổi danh. San San tỷ, ngươi làm gì như thế sùng bái Kim Hạt Sủa a? Diệp Phàm ca nhưng so sánh kia cái gì Tam Kiếm Thánh lợi hại nhiều, Vụ Dạ kiêu ngạo nói. Thật giả ta là nghe nói Lao Công đánh bại Tiểu Kiếm Tiên, nhưng cũng không trở thành lợi hại rất nhiều đi, người ta thế nhưng là Hồng Hoang 12 thánh bên trong a, Từ Linh San có chút hoài nghi. Lăng Vũ Vi hé miệng cười một tiếng, giữ chặt Từ Linh San tay, đi xem liền biết. Từ, Phùng hai nữ nửa tin nửa ngờ, cùng đi đến ngoài mấy chục dặm một mảnh khoáng đạt thung lũng. Mới vừa đến đạt, cũng cảm giác được hai cô thánh linh cảnh giới kiếm ý uy áp, đã gào thét cả cái sơn cốc. Diệp Phàm phát giác được Tiểu Kiếm Tiên thực lực tăng tiến về sau, mở ra tam trọng giải thể, nhưng cũng không sử dụng kiếm ý giải thể. Mà Bôi Mạc Đỉnh thì là bật hết hỏa lực, thanh xả kiếm như vạn cái dây leo, tại Diệp Phàm thân thể bốn phía cuồn vũ. Chợt nhìn, Bôi Mạc Đỉnh chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, để ép Diệp Phàm tại đánh. Nhưng Diệp Phàm kỳ thực ung dung không nổi, tại kiếm ảnh bên trong, dùng lớn nhất cơ kiếm chiêu, hóa giải Bôi Mạc Đỉnh tiến công. Cái này Tiểu Kiếm Tiên cực kỳ lợi hại, không hổ là Tam Kiếm Thánh bên trong, kiếm ý này cùng Kim Ngạt Sủa thật không tầm thường, tinh thần ba động thật mạnh. Từ Linh San lúc này cảnh giới so kỳ tha chúng nữ đều cao, lập tức nhìn ra một ít môn đạo. Tinh thần lực, không phải lão công uy hiếp à, đối chiến Tiểu Kiếm Tiên cũng quá bất lợi đi, Phùng Nguyệt Doanh cũng lo lắng nói. Tiêu Hình Nhi bĩu môi, này lúc trước, hiện tại tinh thần lực của hắn có thể mạnh. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Diệp Phàm phát hiện, từ khi tinh thần lực bạo dạp về sau, chính mình đối phó Bôi Mạc Đỉnh, đơn giản so đối phó Vụ Dạ Lung Nguyệt còn đơn giản. Cũng không phải nói Bôi Mạc Đỉnh so Vụ Dạ Lung Nguyệt yếu, nếu quả thật đánh nhau, khả năng Bôi Mạc Đỉnh còn chiếm ưu thế. Nhưng là, Bôi Mạc Đỉnh đối mặt hắn dạng này tinh thần lực lượng lớn đối thủ, cũng có chút bị khắc chế. Bôi huynh, đề nghị ngươi trực tiếp dùng say chính mình kiếm đi, ngươi Thúy Hoa Âm, đối với ta là không dùng được. Diệp Phàm nói. Bôi Mạc Đỉnh mặt mũi tràn đầy rung động, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà tinh thần tu vi bạo tăng đến loại trình độ này. Tiểu không say người người tự say. Bôi Mạc Đỉnh triệt để lâm vào say chính mình trạng thái, thanh xả kiếm giống như vật sống, cùng chủ nhân thân thể cùng nhau, tráng kiện một mảng lớn. Thanh sắc kiếm ý, chuyển thành lệ quỷ ánh mắt hồng quang. Từng đạo hồng quang chướng mắt chói lọi kiếm ngân, gió táp mưa rào hướng Diệp Phàm rơi xuống. Diệp Phàm cũng không khách khí, kiếm ý giải thể, một tay cầm kiếm, cùng Bôi Mạc Đỉnh trong nháy mắt liền đối bính trên trăm kiếm. Kiếm thần thân thể bảy thần. Diệp Phàm đột nhiên buộc phát ra một cái kiếm thần hư ảnh, liên tục bảy chuôi cự đại ánh kiếm vung lên, cứ thế mà đem Bôi Mạc Đỉnh chém vào ngã xuống đất không dậy nổi. Đương nhiên, Diệp Phàm vẫn là khống chế tốt lực đạo, không có nhượng Bôi Mạc Đỉnh thụ thương quá nặng. Bôi Mạc Đỉnh tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Phàm hướng hắn đưa tay. Bất đắc dĩ nhưng lại cảm khái cười một tiếng, nắm chặt tay, đứng dậy. Kiếm thần các hạ, ngươi cái này tu vi, đơn giản tiến triển cực nhanh quá bất khả tư nghị. Bôi Mạc Đỉnh phát hiện chênh lệch càng lúc càng lớn, trong mắt nhưng cũng không có ghen ghét, chỉ là mấy phần kính nể. Từ Linh San cùng Phùng Nguyệt Doanh cũng thấy có chút suy nghĩ xuất thần. Không phải đâu, Tiểu Kiếm Tiên dạng này liền thua Từ Linh San hơi nghi hoặc một chút, là không phải là bởi vì bị khắc chế quan hệ lão công tinh thần lực mạnh. Sở dĩ đánh bại Tiểu Kiếm Tiên dễ dàng. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Tam Kiếm Thánh chính là cái này mức độ A, Vụ Dạ Lung Nguyệt đều bị Lão Công giết chết, Ninh Tử Mạch cười nói. Cái gì? Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San ngơ ngác nửa ngày nói không nên lời một câu. Diệp Phàm lúc này một mặt lạnh nhạt đi tới, cười hỏi, các ngươi đang nói gì đấy, làm sao Doanh Doanh cùng San San đều một mặt đần độn. Bọn hắn nha, trưởng người khác chí khí, diệt nhà mình lão công uy phong ngươi nên hảo hảo trừng phạt bọn hắn một chút. Lăng Vũ Vi Phốc cười nói. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, liền minh bạch có ý tứ gì, hắc hắc cười tà, đưa tay ôm hai nữ eo, buổi tối hôm nay, xác thực phải thật tốt làm một chút tư tưởng công tác. Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San khuôn mặt đỏ bừng, dù sao cũng đều mấy chục năm không có cùng nam nhân thân mật, vừa nghĩ tới sắp chuyện phát sinh, đều có chút toàn thân rã rời bất lực. Đến Kiếm Thần Phong, Diệp Phàm liền cùng Sở Vân Giao thương lượng, như thế nào không inter truyền tin sự tình. Sở Vân Giao cũng nghĩ tới chỗ này, lập tức bắt đầu tay, dùng nạ nổ robot, bắt đầu hướng ổ đỉnh đế quốc bên kia tiến hành trải. Đồng thời, Diệp Phàm cảm thấy, Thần Kiếm Tông cũng cần chính thức bắt đầu vận chuyển. Mộ danh mà đến đệ tử, đã rất nhiều, tu vi, tư chất, lai lịch thân phận, cao thấp không đều. Diệp Phàm xem như kiếm thần, không có khả năng quản từng cái tiểu đệ tử, cũng không có khả năng quản một số thượng vàng hạ cám sự tình. Thời gian không cho phép, thân phận cũng không thích hợp. Hắn có thể làm, cũng là giáo sư cùng chỉ điểm một số đệ tử, vì Thần Kiếm Tông bồi dưỡng tương lai trụ cột vững vàng. Sở dĩ, còn lại, liền cần các nữ nhân hỗ trợ tiến hành quản lý. Vong Chu tính trung toàn cục quản lý năng lực, Tô Khinh Tuyết cùng Sở Vân Giao, hiển nhiên so Diệp Phàm cùng kỳ tha nữ nhân đều còn mạnh hơn nhiều. Có thể Sở Vân Giao bệ bộn nhiều việc nghiên cứu khoa học hậu cần phương diện, Tô Khinh Tuyết cũng liền việc nhân đức không nhường ai mà làm lên đại quản gia. Tô Khinh Tuyết cũng biết, thành lập thuộc về mình thế lực, mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau, vương bước phát triển lớn mạnh. Sở dĩ, Tô Khinh Tuyết lập tức liền cùng chúng nữ thương lượng, an bài lên mỗi người nhiệm vụ chức trách. Cũng may, qua nhiều năm như vậy, các nữ nhân không chỉ tu vì tăng trưởng, năng lực cũng đều được phát triển, đều có thể một mình đảm đương một phía, cũng không cần nói quá nhiều, liền biết nên làm như thế nào. Màn đêm buông xuống thời điểm, Diệp Phàm cùng các nữ nhân uống rượu nói chuyện thiếm, nghe phùng, từ hai nữ giảng thuật ô đỉnh bên kia sự tình, mọi người thì kể các tử kinh lịch sự tình. Biết được Diệp Phàm tại đại trưng kinh lịch các loại mạo hiểm cùng thần kỳ sự tình, hai nữ đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà chỉ ở cái thế giới này thành tỉnh hơn nửa năm, nhưng cũng đã hoàn thành như thế vĩ đại hành động vĩ đại phá vỡ hồng hoang lịch sử. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, vì sao chúng nữ cảm thấy, Tam Kiếm Thánh cùng Diệp Phàm so, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thẳng đến đêm khuya, Diệp Phàm ôm hai nữ nhân, đi vào một căn phòng ngủ bên trong, mà kỳ tha nữ nhân, thì rất lợi hại an ý không có qua quấy rầy. Chương 2381, A Kiều nói cái gì? 2381. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm sau khi rời giường, nhìn bên cạnh nằm Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San, thỏa mãn cười cười. Kỳ thực đến thánh cảnh, chuyện nam nữ, căn đã không có cái gì cảm giác mệt mỏi. Đơn giản là hai nữ thật lâu đều không như thế buông lỏng. Liền trực tiếp như vậy ngủ, cũng không muốn tỉnh lại. Đối Diệp Phàm mà nói, trung phùng hồng nhan chi kỷ càng nhiều, tự nhiên là càng cao hứng, nhưng cũng phá lệ tưởng niệm Lam Vũ cùng Đỗ Duẫn Nhi. Thân thức quét qua, Diệp Phàm phát hiện kỳ tha các nữ nhân phần lớn đều không tại đỉnh núi, tựa hồ là ra ngoài. Diệp Phàm đứng dậy, đi đến chủ nhân thư phòng, nơi này hiện tại cũng đã bị Tô Khinh Tuyết lấy ra văn phòng. Tô Khinh Tuyết ngồi trong thư phòng, chữ khải viết cái gì? Mà một bên cô khanh hầu hạ, giúp nàng dùng máy tính bảng, tùy thời tra tìm tư liệu. Một màn này, cũng làm cho Diệp Phàm nhớ tới, lúc trước cái kia gọi Trần Nhã trợ lý, cũng là như thế đứng ở bên cạnh, phụ tá văn phòng. Thoáng chớp mắt nhanh trăm năm, này Trần Nhã coi như không chết, cũng đã là 70 lão nhân. Trên địa cầu rất nhiều cố nhân, nếu như không có tu luyện, cái kia hẳn là đều đã không tại. Kiếm. Kiếm thần các hạ. Chính ở một bên phụ trách quét dọn vệ sinh ngạo sương, nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện tại cửa ra vào, sợ hãi gọi tiếng. Đối với cô gái này mà nói, tại động thiên phúc địa bên trong, trở thành kiếm thần phu nhân nha hoàn, thực sự áp lực quá lớn. Loại biến hóa này, để cho nàng đối huynh trưởng qua đời mang đến thương cảm, đều làm nhạt không ít, bởi vì cần lập tức tiếp nhận quá nhiều mới sự vận, chuyển di chú ý lực. Diệp Phàm nhìn nàng khí sắc tốt đi một chút, cười gật gật đầu. Lão công, có chuyện gì sao? Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu, hỏi. Diệp Phàm im lặng, muốn lúc trước công chúa, làm sao hỏi hắn có sao không, giữa phu thê, không phải có việc mới đến xem à. Nhìn tới, mặc kệ qua bao lâu, lão bà ngươi công việc này cuồng thuộc tính, thủy chung cải biến à không, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết sững sờ dưới, thanh lanh trên dung nhan, lập tức lộ ra một giọng nói ngọt ngào ôn nhu nụ cười. Phu quân, ngươi là muốn cho thiếp thân dạng này nói chuyện cùng ngươi sao? Tô Khinh Tuyết mấy phần nũng nịu hỏi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, trong lòng một trận tê dại, rất lợi hại muốn lập tức nói được, nhưng vẫn là nhìn xuống. Ha ha! Lão bà ngươi đừng đùa, ngươi thế nào ta đều ưa thích, Diệp Phàm che giấu mà cười nói. Tô Khinh Tuyết nhất thời lại biểu lộ một mặt lãnh đạm, liếc trắng nam nhân một mắt, khẩu thị tâm phi nam nhân, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ta hôm nay vội vàng đâu, lớn như vậy một cái tông môn, các loại quản lý điều lệ đều như thế thô ráp. Vật tư ra vào, nhân viên quản lý, bộ môn phân chia, chức trách phân chia, đều muốn một lần nữa căn cứ cái thế giới này tình huống, cụ thể điều chỉnh. Ngươi ngược lại tốt, ngay trước vung tay trưởng quỹ, nằm tại ngươi ôn nhu hương bên trong, còn có mặt mùi ghét bỏ ta. Muốn tìm ôn nhu quan tâm qua tìm A Kiều đi, gần nhất đều là tổng giám đốc online, công chúa không rảnh, muốn không có việc khác, đừng đến phiền ta. Diệp Phàm bị nói đến nửa ngày nói không nên lời một câu, cười khổ không thôi, tốt tốt. Ta không đã nghĩ đến xem, lão bà ngươi đang làm gì a? Tất cả mọi người ở đâu đây là? Bọn tỷ muội không phải đang làm việc cũng là tại tu luyện, nào giống ngươi rảnh rỗi như vậy, Tô Khinh Tuyết tiếng hừ lạnh, liền tiếp tục viết đồ vật. Diệp Phàm chật chật miệng, một mặt xấu hổ. Một bên Cố Khanh cùng Ngạo Xương đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu Tô Khinh Tuyết giảng là cái gì, nhưng tựa hồ đối với kiếm thần các gia đình địa vị, phi thường kinh ngạc. Diệp Phàm chú ý tới hai nha hoàn ánh mắt, cảm thấy thật mất mặt, hắng giọng nói, lao bà à, Ngạo Xương thể cốt đơn bạc, thể chất không được, sở dĩ trước kia không có tu luyện. Ta mang nàng qua dược vi tiên nơi đó một chuyến, để cho nàng cải thiện thể chất, sau đó lại dạy nàng tu luyện, không phải vậy làm ngươi nha hoàn, cũng không thích hợp. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu, nhìn Ngạo Xương liếc một chút, đồng ý nói, cái này có thể, ngươi cuối cùng có thể làm điểm chuyện đứng đắn. Diệp Phàm tâm lý một trận nói thầm, mạng ngươi đều là lao tử lấy mạng đi cứu đến, bây giờ ngược lại là bị ghét bỏ không làm chuyện đứng đắn. Tính toán. Hào nam không theo nữ đấu. Diệp Phàm hướng Ngạo Xương vẫy tay, đi thôi, Xương Nhi. Ngạo Xương thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng tranh thủ thời gian buông xuống quét dọn dùng cái phất trần, cùng ra ngoài. Đi vào dược vi tiên viện tử, Diệp Phàm nói rõ ý đồ đến. Dược vi tiên kiểm tra một chút Ngạo Xương thể chất về sau, vuốt vuốt sợi râu, nàng này tiên thiên thể chất âm hàn, kinh mạch yếu kém, từ nhỏ hẳn là tại vùng đất nghèo nàn, đồng thời không được đến điều trị, mới rơi vào một thân bệnh căn. Bất quá. Ngược lại cũng không phải không có cách nào bổ cứu, đơn giản là muốn tốn một chút thời gian cùng dược tài. Cũng liền kiếm thần các hạ ngươi trạch tâm nhân hậu, bình thường loại này nội tình bình dân, không ai có thể sẽ tiêu tốn thời gian tâm tư qua bồi dưỡng. Ngạo Xương ở một bên nghe, phá lệ trong lòng còn có cảm kích nhìn xem Diệp Phàm. Trường Nga, ngươi qua đây, dược vi tiên đột nhiên gọi tiếng, nhượng lệnh phòng đang chỉnh lý dược tài cơ trường Nga đi tới. Sư phụ, ngài tìm ta. Cơ trường Nga bây giờ có Diệp Phàm dẫn tiến, cũng thành công xem như dược vi tiên đích truyền đệ tử, ở đây học tập. Cái nha đầu này điều trị, liền giao cho ngươi tới làm, ngươi muốn ra cụ thể phương án, nói cho vi sư, dược vi tiên nói. Cơ trường Nga nghe xong, biết là dược vi tiên là đang mượn máy bay truyền thụ nàng sự tình, lập tức đáp ứng, vâng. Diệp Phàm ngược lại cũng không để ý, dù sao dược vi tiên vẫn là sẽ đem đóng, sở dĩ Ngạo Xương cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đợi xử lý xong cái này việc sự tình, Diệp Phàm lại tại Vạn Hoa Cốc đi dạo đứng lên. Lui tới hoa tiên nhóm, nhìn thấy kiếm thần, lập tức đều sẽ ôn nhu hỏi an. Bây giờ những này hoa tiên đều mặc vừa người các loại phục trang, từng cái cũng đều lộ ra rực rỡ nụ cười, đối Diệp Phàm tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bất quá, nhìn thấy Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ ổ, Diệp Phàm vẫn có chút là lạ cảm giác. Càng nguy hiểm hơn là, Mạc Lan cùng Trúc Đào nhìn lấy hắn thời điểm, lại còn có một vệ thú hoán vị đạo, tựa hồ trách hắn có chênh lệch chút ít tâm. Diệp Phàm chỉ có thể giả giả trang cái gì cũng không biết, lại trong cốc tìm tới Niệm Như Kiều. Niệm Như Kiều xem như bây giờ trong cốc hậu cần đại quản gia, đang kiểm điểm trong cốc linh hoa linh thảo thu hoạch. Có lẽ là nữ nhân tính cách tốt nguyên nhân, cùng Hoa Tiên môn quan hệ tựa hồ đặc biệt hòa hợp. Phu quân, Niệm Như Kiều nhìn thấy nam nhân, điềm điềm gọi tiếng. Diệp Phàm đi lên, vị mùi thơm của nữ nhân vai, đến xem đều đang bận rộn cái gì, Ninh Nhi cùng Vi Vi các nàng đâu. Làm sao không thấy được. Từ Mạch cùng Vi Vi qua Hồng Liên môn bên kia, phân đường về bọn hắn trực tiếp quản lý. Vân Giao sáng sớm qua Kim Quang Thiên, nàng phải dùng đến bên kia phòng thí nghiệm. Niệm Như Kiều nói, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nói, phu quân, thiếp thân sáng nay nhìn thấy, Hinh Nhi tại suối nước nóng một bên giống như rất thương tâm, còn chảy nước mắt. Đi qua hỏi nàng, nàng còn nói không có việc gì, vội vã chạy đi, phu quân ngươi thấy Hinh Nhi sao? Diệp Phàm sững sờ, hắn thật đúng là không có trong cốc tìm tới Tiêu Hinh Nhi, ta đi tìm một chút nàng. Ừm, phu quân ngươi mau đi đi, Hinh Nhi tính tình thẳng, lại sĩ diện, ngươi muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng, Niệm Như Kiều ôn nhu nói. Diệp Phàm cười gật đầu, bưng lấy nữ nhân khuôn mặt chính miệng, ta buổi tối hôm nay cũng sẽ hảo hảo quan tâm ngươi. Nhắm chúng Niệm Như Kiều sắc mặt đỏ lên, bên cạnh mấy cái hoa tiên che miệng cười không ngừng. Diệp Phàm ra Vạn Hoa Cốc, tại phụ cận tìm tòi một vòng, quả nhiên ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài, một mảnh hồ bạc bên trên, phát hiện Tiêu Hinh Nhi. Nữ nhân chính mở ra lấy Hồng Liên Nhiên Huyết trạng thái, mãnh liệt tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn một hồi về sau, mới bị Tiêu Hinh Nhi phát hiện. Ngươi tới làm gì? Tiêu Hinh Nhi thấy một lần nam nhân, lập tức khuôn mặt đỏ lên, ảo não nói, có phải hay không ác tiểu nói cái gì? Chương 2382, tiếp sau đi. 2382. Không có à, ta liền muốn nhìn một chút ta các bảo bối đều đang làm cái gì, trong cốc không thấy được ngươi, liền tới nơi này nhìn một cái à. Diệp Phàm cười nói, Hinh Nhi, gần nhất tu vi tinh tiến à, xem ra không bao lâu nữa, liền có thể đột phá đến thánh cảnh. Thiếu gạt người. Ta tuy nhiên không thông minh, nhưng cũng không có ngốc như vậy. Ngươi rõ ràng cũng là nghe được A Kiều nói cái gì. Tiêu Hinh Nhi xoay người sang chỗ khác, tức giận đến hốc mắt phát hồng, ta mới không cần loại này đáng thương an ủi. Ta không cần. Diệp Phàm bất đắc dĩ, thở dài, bay tiến lên, muôn tử phía sau ôm lấy nữ nhân. Có thể Tiêu Hinh Nhi một cái trốn tránh liền chạy mở, ngươi đi đi. Đừng quay rầy sự luyện công của ta. Diệp Phàm cười nói, vậy ta cùng ngươi luyện A, tới. Hướng ta tiến công. Đến đi. Cùng ngươi luyện có ý gì? Để ngươi đang thương ta, một mực bị đánh không hoàn thủ sao? Tiêu Hinh Nhi càng nghĩ càng ảo não, nước mắt đổ rào rào liền rơi đi xuống. Hinh Nhi! Ngươi! Ngươi đừng khóc à, có cái gì tâm lý không thoải mái, cùng ta hảo hảo trò chuyện à? Diệp Phàm bước lên phía trước muốn ôm ở nữ nhân. Tiêu Hinh Nhi lui lại, tránh đi nam nhân, ngươi đừng quản ta. Vẫn là tìm các nàng đi thôi, ta chính là cái phế vật, chẳng có tác dụng gì có. Diệp Phàm nhìn lấy đau lòng, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ cũng bởi vì Doanh Doanh cùng San San tu vi vượt qua ngươi, ngươi cứ như vậy không tự tin. Cái này cũng không giống như ta biết Tiêu Hinh Nhi a. Lại nói, ngươi cũng không có cùng với các nàng chênh lệch quá nhiều a, thánh tâm cũng không phải thánh linh. Tiêu Hinh Nhi lắc đầu, nước nở nói, ta trừ tu luyện, đánh nhau, khắc cái gì đều không lại. Bọn hắn đều có thể giúp ngươi chia sẻ rất nhiều công tác. Ta làm việc sơ ý chủ quan, tính cách lại không tốt, hiện tại tu vi còn không bằng bọn hắn. Ta chỉ làm liên lụy mọi người. Ta thật tốt vô dụng. Cảm giác quá mất mặt, Tiêu Hinh Nhi trực tiếp liền định phải bay đi. Có thể Diệp Phàm một cái long rực ra tốc, tiến lên đem nữ hài ôm lấy. Hinh Nhi! Ngươi nghe ta nói. Ta không nghe. Ta mới không cần ngươi loại kia hư ngụy an ủi. Tiêu Hinh Nhi dãy rủa. Diệp Phàm cau mày nói. Ai nói ta muốn an ủi ngươi? Tiêu Hinh Nhi khẽ giật mình, lúc này mới ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn lấy nam nhân, vậy là ngươi. Diệp Phàm thở dài, nghiêm nghị nói thật, ta cảm thấy ngươi quá không nỗ lực, cũng quá lỏng lẻo, căn không có hảo hảo thực hiện ngươi thiên phú. Tiêu Hinh Nhi mộng, không nghĩ tới nam nhân sẽ nói như vậy nàng. Lúc trước ta mới từ FE không đến Hạ Quốc thời điểm, ngươi so ta tuổi còn nhỏ. Nhưng là ngươi cùng ta thế nhưng là đánh tương xứng. Khi đó ngươi không phục, nhưng kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta là thần long huyết mạch, đọc nhiều thiên hạ võ học, chiến đấu kinh nghiệm cũng so ngươi phong phú. Ngươi đây, đơn thuần dựa vào tu luyện cùng chút ít chiến đấu, liền đánh với ta ngang tay, đồng dạng là 10 đại truyền kỳ bên trong, chẳng lẽ không phải ngươi thiên phú cao hơn sao? Diệp Phàm chất vấn. Tiêu Hình Nhi nghe đến đó, cắn cắn cánh hoa. Nhưng là, về sau ngươi tại sao lại bị ta càng vùng càng mở? Đơn giản là hai nguyên nhân, vừa đến, ta nhận áp lực, sinh tử khảo nghiệm, cần phải không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, ta cảm thấy quan trọng hơn, là ta so ngươi càng nỗ lực. Ngươi là thiên chi kiều nữ, ta cũng không có giống ngươi kiêu ngạo như vậy, sau lưng ngươi có Phượng Hoàng Thị, ta chỉ có dựa vào chính ta. Tựa như San San cùng Doanh Doanh, bọn hắn cũng là nhận chiến tranh tẩy lễ, lại có hỗn độn chi lực đại lượng giải, mới thuế biến tiến bộ. Ngươi cơ hồ đều là ở vào nhàn hạ trạng thái, trên địa cầu chiến đấu, là ta cùng Khinh Tuyết bãi bình, hồng hoang chiến đấu, là Tiêu Nhu cùng ta bãi bình. Ngươi tuy nhiên có kinh lịch một số nguy hiểm, nhưng kỳ thật cũng không có lâm vào tuyệt cảnh. Sở dĩ, ngươi liền càng ngày càng tản mạn, tuyệt không nỗ lực, bởi vì ngươi không có cảm giác nguy cơ, cũng liền lãng phí ngươi một thân thiên phú. Ta cũng có nỗ lực, lại nói cũng không phải ta xin ngươi hỗ trợ. Tiêu Hình Nhi bận bịu tranh luận nói. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, loại chuyện này đều là ngươi trong tiềm thức, ngươi tiềm thức cảm thấy có người có thể dựa vào, tự nhiên là hội khuyết thiếu khẩn trương cảm giác. Giống như ngươi nhất thời hứng khởi, liền luyện một chút, qua một hồi lại buông xuống, vĩnh viễn sẽ chỉ bị kéo ra chênh lệch. Coi như ngươi thiên phú cao, không dụng tâm đi tu luyện, sẽ chỉ lâm thời ôm chân Phật, một dạng cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Hình Nhi lần này không khóc, ngược lại thở phì phò đẩy ra nam nhân, ngươi thiếu giáo hơn ta. Ngươi đắc ý cái gì? Không phải liền là để ngươi vận khí tốt, kinh lịch mấy lần đại nạn không chết, mới vượt qua ta sao? Ta chỉ lúc trước không chút nghiêm túc mà thôi. Chờ ta nghiêm túc tu luyện, sớm muộn đem ngươi cái mông đốt cháy khét. Tiêu Hình Nhi chừng nam nhân liếc một chút, sau đó vừa nghiêng đầu, trực tiếp tiến vào cự đại hồ bạc bên trong. Phượng viêm tại đáy hồ điên cuồng tiêu đốt, hồ nước đại lượng bốc hơi, thủy khí tràn ngập. Diệp Phàm chịu đựng tâm lý cười, trên mặt vẫn là rất khinh thường mà nói, lớn như vậy chênh lệch, còn muốn đuổi kịp ta. Kiếp sau đi. Như thế một hô, hồ nước bốc hơi đến càng nhanh. Một đạo bạch quang lấp lóe, vụ dạ xuất hiện ở trên mặt hồ. Diệp Phàm ca. Làm sao sự tình a, Hình Nhi tỷ tỷ làm sao? Ngươi chọc giận nàng tức giận. Diệp Phàm nghĩ thầm, tức giận cũng so với khóc tốt, nữ nhân này chính là muốn như thế kích thích, không phải vậy liền dễ dàng nghĩ quá nhiều. Không có việc gì, Dạ Nhi ngươi tìm ta. Diệp Phàm quay người. Đúng vậy à, hôm qua Vi Vi tỷ cùng Tử Mạch tỷ đem đệ tử nhập môn sự tình chuyển giao cho ta. Ta vừa đem những người kia đều tụ tập tới, muốn bái nhập chúng ta Thần Kiếm Tông môn hạ đệ tử, đã đều tại tu luyện trận tập hợp. Tất cả mọi người chờ ngươi người trưởng môn này, Kiếm Thần các hạ, đi cùng mọi người gặp mặt đây. Tuy nhiên cũng không có khả năng trực tiếp để ngươi thu đệ tử, nhưng dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái hy vọng, biết mình Thần Kiếm môn đúng là Kiếm Thần Tông môn đi, vụ giả nói. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn cũng đang muốn nhìn xem, đến bái nhập tông môn, đều là một đám cái dạng gì người. Mắt nhìn trong hồ còn đang bốc hỏa ánh sáng địa phương, Diệp Phàm cố nén cười, cùng vụ dạ Vạn Hoa Cốc. Đi vào tu luyện tràng, Diệp Phàm xem tiếp đi, nhất thời khẽ giật mình. Nhiều người như vậy, chỉ thấy được, đủ để dung nạp trên vạn người tu luyện tràng, lại nhưng đã có một nửa bị chiếm hết. Nói ít cũng có hơn 5.000 người. Trong những người này, trẻ có già có nam có nữ. Từ Linh San, Phùng Nguyệt Doanh lúc này cũng đã ở đây. Đứng bên cạnh còn có Hoa Tiểu Lạc cái này đại đệ tử. Mặc Lan các loại bốn hoa tiên quản sự, thì là đứng ở phía sau. Diệp Phàm ca, ngươi cũng quá coi thường chính mình sức ảnh hưởng, coi như Ổ Đỉnh Đế Quốc, thượng cổ ma huyên bên kia, biết ngươi ít người. Có thể ngươi kiếm thần uy danh, tại Động Thiên Phúc Địa, Đại Trừng, Man Hoàng, thậm chí yêu thần nước, đều là nổi tiếng. Muốn bái nhập học trò của ngươi, mộ danh mà người tới, thế nhưng là không biết bao nhiêu đâu. Những này đã là Tử Mạch tỷ cùng Vi Vi tỷ bọn hắn, tuyển chọn tỉ mỉ qua. Một chút thiên phú quá kém, không rõ lai lịch không trắng, đều bị sàng chọn rơi, vụ dạ nói. Diệp Phàm như thế nghe xong, lại cảm thấy là nên có nhiều người như vậy, dù sao Thần Kiếm Tông cũng đã tuyên truyền đi một lúc lâu. Tốt, vậy liền nhìn xem, đều có nào hạt giống tốt. Diệp Phàm cười nói. Khi Diệp Phàm rơi vào trên đài cao trong nháy mắt, toàn trường mấy ngàn ánh mắt đều sáng rực mà tập trung ở Diệp Phàm trên thân. Chương 2383, nhập môn khảo hạch. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, tựa hồ rất nhiều người đối với tận mắt nhìn đến kiếm thần, đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao xem như đương thời đứng đầu cường giả mà nói, Diệp Phàm tựa hồ quá mức phổ thông, tựa như là một cái nhà bên tiểu ca, cứ như vậy một mặt vân đạm phong khinh đứng trên đài. Cũng như sấm bên thai kiếm thần chi danh so, quá bình thường. Thậm chí, tư thế hiên ngang từ Linh San, đều nhìn so Diệp Phàm có khí thế. Tốt, ta đến, có thể bắt đầu, Diệp Phàm phất phất tay ra hiệu nói. Chúng nữ thì là không hiểu ra sao, vẫn là Mặc Lan nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng môn, nên như thế nào khảo hạch những này đến đây bái sư người, còn muốn mời trưởng môn chỉ rõ đâu. Diệp Phàm mới biết được, các nữ nhân cũng chưa nghĩ ra cụ thể làm sao sáng chọn, mà chính là đem vấn đề giao cho hắn. Dạng này a, nếu là ạ giặt lở tại liền tốt, loại này tuyển người sự tình, hắn tương đối am hiểu a. Diệp Phàm nhíu chặt mày lên. Nghĩ một lát, Diệp Phàm nói, trước để bọn hắn, căn cứ từ chính mình tu vi, tách ra đứng đi. Chỉ lệnh truyền xuống về sau, hiện trường hơn 5.000 người, lập tức dựa theo trúc cơ trở xuống, kết đan, tố linh, trường sinh, còn có đoạt tiên, từ trái hướng phải, làm số phát. Như thế liếc một chút xem tiếp đi, trúc cơ phía dưới chiếm hơn phân nửa, tất cả đều là mộ danh đến đây muốn tu luyện. Kết đan gần ngàn người, tố linh vài trăm người, trường sinh mấy chục người, cùng hơn 10 cái đoạt tiên cảnh giới. Loại tình huống này, cũng là Diệp Phàm trong dự tưởng. Dù sao tu vi càng cao, bình thường niên kỷ cũng càng lớn, phần lớn cũng đã có sư môn. Thậm chí có chính mình một số địa vị, rất không có khả năng kéo xuống mặt mũi, khác đầu quân đỉnh núi. Diệp Phàm cũng không nhiều do dự, trực tiếp nhượng cái này hơn phân nửa trúc cơ trở xuống, toàn đều không cho dùng tu vi, chạy bộ hướng phía ngoài 50 dặm một mảnh hà cốc xuất phát, chạm vạng tối trước đó chạy tới. Đến 100 dặm, đối với những người này mà nói, trung gian gần như không thể nghỉ ngơi. Trên đường nhượng hoa tiên nhóm ở bên giám sát, bất luận cái gì dám dùng tu vi, trực tiếp đào thải. Lấy hoa tiên nhóm tu vi, muốn giám sát những này thấp tu vi bái sư người, dễ như trở bàn tay. Một đám bái sư người tuy nhiên rất nhiều đều không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể kiên trì, chạy ra vạn hoa cốc. Lao công, người đây cũng quá khó vì bọn họ, thể năng vẫn là có thể đoán luyện nha. Làm gì nhất định phải ngay từ đầu cứ như vậy yêu cầu cao, Phùng Nguyệt Doanh hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phàm cười cười, chạy không hết không có việc gì, quan trọng xem bọn hắn quyết tâm. Đọc truyện lời. Nếu như thể năng không được, nhưng là cuối cùng vẫn là không bỏ được đi, đến thỉnh cầu bái sư, một dạng cho bọn hắn thời cơ. Phùng Nguyệt Doanh giờ mới hiểu được tới, cười gật gật đầu. Vậy những thứ này kết đan trở lên đâu? Chạy bộ đối bọn hắn mà nói có thể đơn giản rất lợi hại. Từ Linh San hỏi. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, nói, ta đánh một phần bài thi, các ngươi qua Vân Giao trong phòng thí nghiệm, cho ta in ra, những người này. Ta muốn đồng thi. Hiện tại lâm thời đánh. Đây không phải là muốn chờ thật lâu. Phùng Nguyệt Doanh hỏi. Diệp Phàm nhún nhún vai, nếu như in ấn bài thi trước, trong những người này xuất hiện không kiên nhẫn, đưa ra nghi vấn, tất cả đều ghi chép lại, chờ sau đó trực tiếp trừ điểm. Phập phồng không yên, đến cũng là một cái khuyết điểm. Hai nữ dở khóc dở cười, đoán chừng những này bái sư người, nằm mơ đều không nghĩ tới, đến thần kiếm tông khảo thí, lại là làm bài thi. Hai canh giờ qua đi, một đống lớn bài thi rốt cục in ấn hoàn tất. Hoa tiên nhóm xuống dưới bắt đầu chia phát bài thi cùng bút, một đám bái sư người cầm tới bài thi, đều là thần thái khác nhau. Rốt cục, một cái đoạt thiên tu vi, thân thể mặc màu đen bị giáp. Phía sau cắm hai thanh trường kiếm nam tử, đứng ra. Kiếm thần các hạ. Ta là xuất từ động linh thiên tư mã thế gia tư mã Như Phòng, là một tên kiếm tu. Ta tuy nhiên đoạt thiên tu vi, nhưng kính ngưỡng các hạ, cố ý tới đây, là muốn đi theo kiếm thần các hạ khoảng trường, học tập kiếm đạo. Có thể các hạ đến nay đều không khảo hạch chúng ta tu vi, tư chất, ngược lại muốn chúng ta làm cái này nói gì không hiểu bài thi, tại hạ muốn biết lý do. Rất nhiều trường sinh. Đoạt thiên tu sĩ, cũng đều lộ ra mấy phần bất mãn, bọn họ cảm thấy cái này cùng tu luyện căn bản không quan hệ. Làm càn. Trường môn suy nghĩ, há là các ngươi có thể tùy ý nghi vấn. Thanh Hà lớn tiếng gian dạy. Diệp Phàm khoát khoát tay, ra hiệu không cần quá nghiêm khắc, cười nói, nếu như các ngươi biết chữ, vậy liền làm các ngươi bài thi. Nếu như không muốn làm bài thi, vậy bây giờ liền đi. Diệp Phàm ý nghĩ cũng rất đơn giản, làm bài thi mà thôi. Còn muốn hỏi cái này hỏi cái kia, nếu thật là đến tông môn có khó khăn thời điểm, há không là vấn đề càng nhiều. Gặp một đám người bắt đầu lâm vào xoan suýt, Diệp Phàm lại nói, mặt khác, không quản các ngươi ở bên ngoài thân phận gì địa vị, tiến nơi này, các ngươi đều là Thần Kiếm Tông đệ nhất đại đệ tử. Cái gì? Ý là, ta đợi muốn cùng những người kia, cùng một bối phận. Đoạt Thiên cùng Trường Sinh cảnh giới các tu sĩ, lập tức vỡ tổ. Hiển nhiên, đối bọn hắn mà nói, cùng kết đan, thậm chí trúc cơ phía dưới những người kia, biến thành cùng thế hệ đệ tử, là vô pháp tiếp nhận. Diệp Phàm cau mày một cái, trực tiếp khuyết tán ra một cỗ kiếm ý uy áp. Chỉ một thoáng, toàn trường tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, giống như là một đám lửa bị băng khối cho chôn vùi. Mọi người lúc này mới ý thức được, trước mắt là Hồng Hoang đỉnh cấp cường giả, chỉ là người ta nhìn lấy phổ thông, nhưng thực lực lại đủ để trong nháy mắt dây giết bọn hắn tất cả mọi người. Từng đôi trong đôi mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Phàm thấy đám người trung thực, lại hướng sau lưng Hoa Tiểu Lạc vẫy tay, Tiểu Lạc, tới. Hoa Tiểu Lạc nghe xong, chạy đến Diệp Phàm bên người, ngẩng đầu hỏi, lão sư, có dặn dò gì? Ngay trước nhiều như vậy người xa lạ, Hoa Tiểu Lạc khuôn mặt hồng hồng, sợ hãi thẹn thùng. Diệp Phàm mặt hướng chúng nhân nói, nàng gọi Hoa Tiểu Lạc, là ta đại đệ tử. Ta không sẽ trực tiếp thu trong các ngươi bất luận kẻ nào làm đồ đệ, nhưng giả nếu các ngươi bên trong có người, có thể trổ hết tài năng, chính thức bái nhập môn hạ của ta. Này bên cạnh ta đứa bé này, liền là các ngươi đại sư tỷ. Lời này vừa nói ra, vừa mới bình phục lại tâm tình một đám tu sĩ, lại lần nữa mặt lộ vẻ khó mà tiếp nhận biểu lộ. Đặc biệt là Đoạt Thiên cảnh giới, cùng một số tuổi lớn hơn tu sĩ, muốn bọn họ cam tâm gọi như thế cái tiểu nha đầu đại sư tỷ. Thực sự cần chớ đại quyết tâm. Hoa Tiểu Lạc cố nén khẩn trương, mặt hướng tất cả mọi người, cảm thấy không thể cho lão sư mất mặt. Liền xem như bái nhập kiếm thần môn hạ, phải gọi ta như thế cái hoàng bao nha đầu đại sư tỷ, tha thứ khó tòng mệnh. Một tên Đoạt Thiên tu sĩ từ bỏ, trực tiếp vứt xuống bài thi đi. Thực sự buồn cười. Lại có mấy cái Đoạt Thiên, Trường Sinh tu sĩ, cũng đi theo rời đi. Rất nhanh, lại có càng nhiều tu sĩ, chọn rời đi. Trong bọn họ một bộ phận xác thực vô pháp sẽ mặt xuống, một bộ phận thì là nghe nói cũng không thể trực tiếp bái nhập kiếm thần môn hạ, cũng liền không có đấu trí. Dù sao rất nhiều người, chỉ là muốn mượn kiếm thần môn hạ tên tuổi, để cho mình địa vị nhổ cao một chút, cũng không phải là thuần túy làm kiếm đạo tu được. Không bao lâu, 10 cái Đoạt Thiên cảnh, chỉ còn lại có 4 tên, trừ một mực rất lợi hại Yên Tĩnh hai nữ một nam, lại còn cũng có tiền để ra nghi vấn Tư Mã Như Phong. Ngươi không đi. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Chương 2384, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Mã Như Phong cau mày nói, tuy nhiên ta tạm thời không có thể hiểu được, kiếm thần các hạ dụng ý, nhưng chỉ cần có thể học được cao minh hơn kiếm đạo, những này đều có thể tiếp nhận. Diệp Phàm cười cười, cũng không hề nói nhảm nhiều, nhượng mọi người bắt đầu làm bài thi bài thi. Cái này bài thi đề mục, cùng tu luyện kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Kỳ thực đều là một số chắc thí người tâm lý trạng thái, nhân sinh quan đề mục. Tại Diệp Phàm xem ra, thiên phú kém chút, đại không trong cửa làm cái phổ thông đệ tử, dù sao tổng có đất dụng võ. Thế nhưng là, nếu như là một số tính cách cực đoan, lại tư tưởng có vấn đề, vậy lưu trong cửa, tất nhiên là con sâu làm dầu nổi canh. Mặc dù có chút người khả năng thiên phú rất cao, nhưng nếu như không thích sống chung, sẽ chỉ hại cả môn phái. Những đề mục này, nhìn như đều là một số rất đơn giản vấn đề, nhưng lại ám chỉ ra một số người tâm ý tưởng chân thật. Cái thế giới này cũng không có tâm lý học, Diệp Phàm cũng không cho rằng, những người này hội phân tích ra những đề mục này phía sau hàm nghĩa. Lúc chạm vạng tối, những cái kia chạy bộ người tham gia khảo hạch, đến chỉ có 1/4. Căn cứ Mặc Lan bọn người miêu tả, đại bộ phận người tham gia, nửa đường liền thụ không buông bỏ, mà rất nhiều người, thì là nhìn những người khác đi. Bọn họ từ chúng rời đi. Cũng có mười mấy người, tuy nhiên thể lực theo không kịp, nhưng mãi cho đến đêm hôm khuya khoát, mới đến Vạn Hoa Cốc, thỉnh cầu lại cho bọn hắn một cơ hội. Diệp Phàm cũng sớm có đoán trước, hoa một đêm thời gian, đem sở hữu bài thi đều xét duyệt một lần. Ngày thứ hai, Diệp Phàm đem hợp cách bảng danh sách, toàn bộ công bố ra ngoài. Ban đầu 5.000 bái sư đám người, chỉ còn lại có Tư Mã Như Phong các loại 4 cái Đoạt Thiên, hơn 20 cái Trường Sinh. Hơn 100 tên tố linh, cùng hơn 800 cái kết đan trở xuống tu sĩ. Tổng cộng chừng 1.000 người, chính thức thành Thần Kiếm Tông đệ nhất đại đệ tử. Bất quá, Vạn Hoa Cốc dù sao cũng là trồng trọt linh hoa địa phương, không thích hợp lập tức ở lại quá nhiều người. Mà lại Diệp Phàm cùng mình các nữ nhân tại Kiếm Thần Phong ở lại, ra vào gặp được quá nhiều đệ tử, cũng sẽ không được tự nhiên. Diệp Phàm hạ lệnh, nhượng Trường Sinh phía dưới tu sĩ, làm hai nhóm, một bộ phận tiến về Kim Quang Thiên, một bộ phận qua Đan Hà Thiên. Mặc dù nói Thần Kiếm Tông vừa thành lập, nhưng tính cả liền có Hoa Tiên, nhân số lập tức thành toàn động thiên phúc địa nhiều nhất môn phái bên trong. Diệp Phàm cũng may mắn chính mình có chiếm 3-4 mảnh đất bản, không phải vậy đều không địa phương an trí những này môn nhân. Về phần tiền kỳ dạy học cùng huấn luyện, Diệp Phàm thì giao cho Vụ Dạ cùng Từ Linh San. Hai nữ thực lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm, đồng thời cũng đều có quân sự huấn luyện nội tình. Bồi dưỡng tu sĩ, hoàn toàn cũng có thể dựa theo đặc chủng binh huấn luyện phương pháp đến, đơn giản luyện nội dung không giống nhau. Diệp Phàm mục tiêu là chế tạo một chi quân đội bình thường tu sĩ bộ đội, kỷ luật nghiêm minh, hiểu được đoàn kết phối hợp. Nếu như về sau thật muốn đối mặt tà linh xâm lấn, đoàn kia đội hợp tác liền phá lệ trọng yếu. Thần Kiếm Tông tông môn văn hóa cũng sẽ ở đệ nhất đại đệ tử trưởng thành bên trong chậm rãi tạo thành. Diệp Phàm chính mình thì là chọn lựa một số pháp môn tu luyện, nhượng những đệ tử này chính mình chọn lựa phù hợp tiến hành tu luyện. Vạn sự khởi đầu nan, những đệ tử này làm như thế nào bồi dưỡng, thưởng phạt chế độ làm sao làm, đều muốn từng bước một theo vào. Cùng các nữ nhân cùng một chỗ thương lượng, bận điệu trọn vẹn 7 ngày sau, Diệp Phàm mới nhín chút thời gian, tìm đến lưu tại Vạn Hoa Cốc 10 cái Đoạt Thiên cùng Trường Sinh cảnh đệ tử. Diệp Phàm tuy nhiên không có đáp ứng trực tiếp thu đồ đệ, nhưng những người này đúng là nhanh nhất có thể trở thành tông môn chiến đấu lực, sở dĩ hắn vẫn là tự mình chỉ điểm một phen. Cái này 4 cái Đoạt Thiên tu sĩ, trừ Tư Mã Như Phong là động thiên phúc địa mà tu luyện thế gia xuất thân bên ngoài, còn lại 3 cái, lại còn cùng hắn có chút quan hệ. Một cái gọi Lạc Ly nữ tử, là Lạc gia chi nhánh tử tôn. Nhưng bởi vì cùng chủ gia bất hòa, cho tới bây giờ không được coi trọng, sở dĩ Diệp Phàm giết Lạc gia lão tổ, ngược lại nhượng cô nương này hả giận. Một cái gọi An Nghĩa trầm mặc ít nói nam tử, thì là Hoa Tư Môn thu lưu một đứa cô nhi, sát thủ. Bởi vì Hoa Tư Môn đại loạn, liền chạy ra khỏi đến, không chỗ nương tựa, liền lựa chọn đến bái nhập Thần Kiếm Tông. Một cái khác gọi là Diêu Nhược Quân nữ tử, thì là Thần Long Thị Diêu ra một cái nữ tu. Bởi vì sùng bái đồng tộc kiếm thần, mới chạy tới bái sư. 4 người này kỳ thực luận tuổi tác, cũng đều 40 trên dưới, nhưng đối mặt Hoa Tiểu Lạc, vẫn là quy củ mà tôn xưng là đại sư tỷ. Có bọn họ dẫn đầu, còn lại mấy cái bên kia Trường Sinh cảnh giới tu sĩ, tự nhiên cũng liền không thể nói được gì. Bị Diệp Phàm một phen chỉ điểm về sau, những người này ở đây trên việc tu luyện, lập tức có không ít cảm ngộ. Mọi người cũng đều phá lệ may mắn chính mình kiên trì lưu lại. Đối Thần Kiếm Tông quy trúc cảm, cũng nhất thời mạnh không ít. Đặc biệt là rất nhiều người về sau mới phát hiện, Tiểu Kiếm Tiên cùng Đan Thánh vậy mà cũng trong cửa làm khách khanh, nhất thời phá lệ sợ hãi. Trong tông môn, có một đám nỗ lực tu luyện đệ tử, tu luyện không khí cũng thay đổi đồng lời. Diệp Phàm phát hiện, không chỉ có Tiêu Hinh Nhi mỗi ngày đều suy nghĩ tu luyện, liền Ninh Tử Mạch, Lăng Vũ Vi các loại nữ, cũng đều đang tìm kiếm đột phá. Ngược lại là Tô Khinh Tuyết không chút hoang mang. Tựa hồ đem đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở quản lý Thần Kiếm Tông bên trên. Tô Khinh Tuyết còn chế định ra một hệ liệt khảo hạch chế độ, nhượng các đệ tử định kỳ tiến hành chắc thí, nếu là tiến bộ rõ ràng, thì cung cấp tấn thăng khen thưởng. Thậm chí, còn có vì tông môn tìm tới linh thú, linh tài, mời chào đến cường đại khách khanh, đều có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Trong đó, Đan Thánh Linh Đan, liền đầy đủ hấp dẫn người, huống chi còn có kiếm thần bàn cho linh khí cấp phi kiếm. Đều nhượng những đệ tử này tràn ngập động lực. Nhượng Diệp Phàm cảm giác, nữ nhân đơn giản đem một người tu luyện tông môn, biến thành một cái công ty, giống như là tại khảo hạch công trạng một dạng. Bất quá, đây cũng là Diệp Phàm hy vọng nhìn thấy, cấp tốc đem những quy củ này đều truyền xuống tiếp. Những này mới mẻ chế độ, nhượng một mực yên lặng đứng ngoài quan sát Bôi Mạc Đỉnh, Dược Vi Tiên, đều cảm thấy rất là mới mẻ, liên thanh cảm khái, cái này đều từ đâu tới kỳ tư diệu tưởng. Mắt thấy, sắp đến tiến về Bắc Nhạc Thiên, xem xét thượng cổ di tích thời gian. Đúng vào lúc này, Thú Thánh Bờ Dệ Tổng, Quỷ Thánh Chú Ý, Vô Ảnh Đao Thánh Sấm Ảnh, 3 cái cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ thánh cảnh cường giả, đột nhiên tới chơi. Diệp Phàm đại khái cũng có thể đoán được, ba người đánh giá là vì thượng cổ di tích đến, cũng liền tại kiếm thần phong tiếp đãi bọn hắn.
Ha ha, kiếm thần các hạ, gần nhất nghe nói ngươi thần kiếm tông, inter một nhóm người lớn mới à, thoáng một cái thành toàn động thiên phúc địa, số người nhiều nhất tông môn bên trong.
Thật đáng mừng, ba người chúng ta nhưng là muốn đến đòi uống chén rượu mừng.
Tóc hai bù xù sầm ảnh nết miệng lộ ra một thanh răng vàng, cầm trong tay bầu rượu nói.
Lấy kiếm thần các bây giờ tại hồng hoang uy vọng có mấy ngàn người đệ tử đến bái sư không thể bình thường hơn được, nhưng là chân chính có thể vào kiếm thần các hạ pháp nhãn chỉ sợ cơ hồ không có chung ý, tiếng sột soạt thầm nói.
Diệp Phàm đối cái này lão huynh tốc độ nói cũng đã thành thói quen, cười nói, người là nhiều, nhưng phần lớn tu vi còn rất thấp.
Mà lại dù sao đều là mới quen, có hay không phù hợp đệ tử, về sau lại nhìn đi.
Các ngươi ba vị tới, hẳn không phải là quan tâm ta tông môn thu đồ đệ sự tình a?
Bở Dệ tổng cười hắc hắc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta cùng kiếm thần các hạ tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng các hạ hẳn là nhìn ra được, chúng ta đều không phải là âm hiểm tiểu nhân.
Lần này tại Bắc Nhạc Thiên Na một bên thượng cổ di tích, quy mô rất là to lớn, chắc hẳn có cơ hội lớn, tìm tới một số thánh vật.
Tuy nhiên kiếm thần các hạ đánh bại thiên tinh thần tướng, thực lực quan tuyệt thiên hạ, nhưng thượng cổ di tích hung hiểm khó lường.
Còn sẽ có các loại ẩn thế thánh cảnh cao thủ xuất hiện, dù là các hạ chi thực lực, chỉ sợ cũng rất khó vạn vô nhất thất.
Chúng ta muốn mời kiếm thần các hạ, cùng một chỗ tổ đội tiến vào, ba người chúng ta làm kiếm thần các làm trợ thủ, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Các hạ nghĩ như thế nào?
Chương 2385, Quảng Ma Tinh.
2385.
Diệp Phàm tâm lý một trận bồn chồn, chính mình nếu không phải vì điều tra rõ tà linh chân tướng, kỳ thực đều không muốn vào cái gì thượng cổ di tích.
Hắn tu luyện, từ vừa mới bắt đầu liền không có quá mức ỷ lại tại pháp bảo, vũ khí những cái kia.
Có thể có cái kiếm thần chỉ hoàn, hắn đều đã vừa lòng thỏa ý, vì những cái kia vật ngoài thân, bước chân hiểm cảnh, Diệp Phàm cảm thấy không đáng.
Dù sao, hắn vẫn là muốn chiếu cố nữ nhân bên cạnh nhóm.
Lần này qua thượng cổ di tích, Diệp Phàm cũng sẽ mang theo các nữ nhân, làm cho các nàng đi vào chỉ hoàn bên trong.
Thứ nhất là không yên lòng lưu bọn hắn ở bên ngoài, thứ hai các nữ nhân cũng sẽ không thả một mình hắn đi.
Cái này thượng cổ di tích, vừa đi khả năng cũng là tốt mấy ngày này, biến số sẽ rất nhiều.
Chính mình tuy nhiên đối thực lực có lòng tin, nhưng du lịch hồng hoang không đủ kinh nghiệm, rất nhiều thứ không hiểu.
Nếu có ba cái người từng trải cùng một chỗ, xác thực hội càng thêm tâm lý có phổ.
Ba người này cùng tiểu kiếm tiên quan hệ không tệ, Bôi Mạc Đình là cái nói lời giữ lời, Quang Minh Lỗi là người, nói rõ ba người này phẩm tính cũng sẽ không kém, ngược lại là có thể tin được.
Ba vị đều là có mặt mũi nhân vật, cùng ta đi vào chung, ta tự nhiên hoan nghênh.
Chỉ bất quá, như phát hiện cái gì thánh vật, đến cùng nên đưa cho ai đâu?
Diệp Phàm hỏi.
Hắn kỳ thực đối thánh vật hứng thú không lớn, nhưng nếu có đồ tốt, hắn cũng muốn cho các nữ nhân tìm mấy món.
Kiếm thần các hạ, điểm này, chúng ta tới trước đó cũng đã câu thông qua.
Chỉ cần kiếm thần các hạ để ý, chúng ta tuyệt đối không tranh.
Chỉ có các hạ trướng mắt, không cần, ba người chúng ta sẽ tự mình phân phối, Bở Dệ tổng nói ra.
Ha ha, thú thánh, ngươi nói thẳng liền xong.
Mình ba cái cộng lại, cũng không tranh nổi kiếm thần các hạ a.
Ha ha sầm ảnh không quan trọng nhết miệng cười nói.
Kiếm thần các hạ ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối tin qua được ngươi dù sao theo thực lực ngươi hoàn toàn có thể thay thế tiên cung xưng bá động thiên phúc địa nhưng ngươi cũng không có làm như vậy đủ để có thể thấy được ngươi cũng không phải là tham lam vô độ người chung ý trầm thấp nói đến.
Diệp Phàm mỉm cười, ba người này nhìn lấy tùy tiện, nhưng dù sao đều là thành danh mấy trăm năm nhân vật, nhìn người vẫn là rất lợi hại chuẩn.
Xác thực, nếu là tìm tới một số chính mình cùng các nữ nhân xác thực không thế nào cần thánh vật. Diệp Phàm cũng sẽ không chú ý nhường cho bọn họ.
Đã ba vị như thế tin được ta, này cứ như vậy định, đến lúc đó Bắc Nhạc Thiên gặp đi.
Tam Thánh nghe xong, đều là đại hỉ.
Ha ha, vậy chúng ta lại đi tìm một chút Bôi huynh cùng Dược Hồ Lô, nếu là bọn họ cũng chịu đi, vậy liền không thể tốt hơn.
Đúng vậy à, Bôi huynh thực lực không cần phải nói, thuốc kia Hồ Lô toàn thân bảo bối đang dược, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng à.
Diệp Phàm dở khóc dở cười. Cũng từ đến bọn hắn qua.
Kết quả, Bôi Mạc Đình cùng Dược Vi Tiên hai người, tất cả đều cự tuyệt.
Bôi Mạc Đình trước kia đã được đến thánh vật thanh xà kiếm, cũng không có quá nhiều nhu cầu, không có ý định lại tranh vào vũng nước đục. Về phần Dược Vi Tiên, căn không am hiểu chiến đấu, càng không muốn qua xuất đầu lộ diện, bị người xem như thịt mỡ ăn. Bất quá, Dược Vi Tiên đặc biệt khát vọng đạt được một kiện thánh vật cấp bậc lò luyện đan, bình thường thượng cổ văn minh lưu lại thánh vật, đều là hy thế chi bảo, so với hiện tại lò luyện đan khẳng định hội hiệu quả tốt rất nhiều. Sở dĩ, Dược Vi Tiên hy vọng mấy người nào có thể tìm tới lò luyện đan, liền chuyển đưa cho hắn, báo tự nhiên là phong dày vô cùng. Tam Thánh lúc rời đi sau, Diệp Phàm đưa bọn hắn đi vào cốc khẩu. Trước khi đi, Sâm Ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì, đánh cái tiểu nước nói, đúng, kiếm thần các hạ, bởi vì lần này thượng cổ di tích xuất hiện tại Động Thiên Phúc Địa cùng thượng cổ ma huyên chỗ giao giới. Ta nghe nói, thượng cổ ma huyên bên trong đại lượng ma đầu, cũng đều đã ma quyền sát trưởng. Đám người kia đều là người điên, tu luyện đều là ma đạo pháp môn. Luận tu vi chưa hẳn cao đi nơi nào, nhưng đủ loại tà ma yêu pháp, liên tục không ngừng. Từng cái cùng lúc trước bị ngươi giết chết Doanh Hách so, khó chơi mấy lần chỗ nào cũng có. Doanh Hách nếu không phải có Thất Diệu làm thân phận, ở nơi đó đoán chừng cũng lấy không nhiều lắm thiếu chỗ tốt, chớ nói chi là Cú Võ Môn trước đó chiếm lớn nhất một mảng lớn ma tinh khoáng thạch trận. Nghe nói Doanh Hách sau khi chết, cái kia chút Cú Võ Môn tử trùng đã mang theo quặng ma tinh, đầu nhập vào tại một cái khác đại ma môn phía dưới. Đến lúc đó, có thể sẽ có thượng cổ ma huyên ma đầu, vì nịnh nọt thành chủ, trở thành Thất Diệu làm, chủ động thay Doanh Hách báo thủ. Sở dĩ, kiếm thần các hạ tốt nhất trước khi đi, phái người hỏi thăm một chút thượng cổ ma huyên tin tức, cũng tốt để phòng tại chưa xảy ra. Diệp Phàm nghe hiếm lạ, buồn bực nói, Cú Võ Môn quặng ma tinh. Đó là vật gì? Bờ Dệ Tông giải thích nói, ma tinh mỏ, là hồng hoang trước mắt phát hiện, đối hỗn độn chi lực chống cự hiệu quả tốt nhất khoáng thạch. Loại này khoáng thạch, cơ hồ ngăn chặn các loại hỗn độn chi lực, cũng liền tinh thần lực phương diện chống cự kém một chút. Khai thác cũng chỉ có thể dùng cậy mạnh, bởi vì dùng chân nguyên lực không kích ma tinh mỏ, căn không hiệu quả gì. Ma tinh tuy nhiên có thể tới hỗn độn chi lực, nhưng cũng bằng không pháp quán chu chân nguyên, hỗn độn chi lực, sở dĩ liền không có cách nào làm vũ khí, chỉ có thể làm đồ phòng ngự. Có thể cái này khoáng thạch cũng không cứng cỏi, còn không bằng sắt thường cường ngạnh, làm đồ phòng ngự rất dễ dàng liền phá. Sở dĩ nói như vậy, đây chính là một loại nhìn như rất lợi hại thần kỳ, nhưng kỳ thật rất lợi hại gà mở khoáng thạch. Còn có loại vật này. Diệp Pha ngoài ý muốn nói, này không phải có thể dùng để ngăn cản hỗn độn thần phạt. Kiếm thần các hạ, cái này ngài liền muốn nhiều, Sâm Ảnh cười nói, không nói đến hỗn độn thần phạt có mạnh đại tinh thần hỗn độn chi lực, mà lại thần phạt cũng là đối thánh linh đỉnh phong một loại thí luyện. Nếu là thần phạt không có tranh thức rơi xuống trên thân thể, không có chân thực thể ngộ, như vậy sao có thể chân chính lĩnh hội hỗn độn đại đạo, phi thăng thượng giới đâu? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, mình bị thần phạt bổ, cũng không có thể ngộ đến cái gì a, càng đừng đề cập phi thăng. Bất quá, ma tinh mỏ tuy nhiên nhìn có chút gà mờ, nhưng vô tội chi thành, lại một mực có đại lượng nhu cầu. Doanh Hách tại thượng cổ ma huyền công tác, cũng là khai thác ma tinh mỏ, định kỳ đưa đi vô tội chi thành. Liên cùng lúc trước Hoa Thánh định kỳ đưa linh hoa linh thảo một dạng, bọn họ Thất Diệu sứ giả, đều có chính mình sứ mệnh. Chỉ là người thành chủ kia vì cái gì cần ma tinh mỏ, chúng ta cũng không được biết, Bờ Dệ Tổng nói. Diệp Phàm nghe cái mới mẻ, nhưng những việc này, tạm thời cũng nghĩ không thông, chỉ có thể gật đầu biểu thị đi lại. Mấy ngày kế tiếp, Thần Kiếm Tông đi vào quỹ đạo mà vận chuyển lại. Diệp Phàm thì là truyền thụ Hoa Tiểu Lạc một số tâm đắc, một số cấp độ càng sâu kiếm thuật, tu luyện phương pháp, vì cái này đại đệ tử, chế định lâu dài hơn tu luyện phương án. Đồng thời, Sở Vân giao Inter trải kế hoạch, cũng có tự tiến hành. Phùng Nguyệt Doanh tìm tới một cái thần đình tại Động Thiên Phúc Địa truyền tin làm, viết một phong thư, nhượng hắn trước mang thần đình. Dù sao bọn họ muốn chế một chút mới có thể ô đỉnh, sớm cáo chi ngả nhi bọn họ một tiếng, cũng miễn quá mức lo lắng. Bất chi bất giác, đã đến xuất phát qua Bắc Nhạc Thiên một ngày trước. Sáng sớm, Diệp Phàm từ trên giường đứng lên, nhìn xem bên người Ninh Tử Mạch cùng Phùng Nguyệt Doanh, có loại hoảng hốt ảo giác, tốt như chính mình còn tại Hoa Hải niên đại đó. Bất quá, rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện, kiếm thần phong bên ngoài, lại có một cô quen thuộc mà lại có chút khác biệt uy áp, đột nhiên tới gần. Diệp Phàm sắc mặt vui vẻ, cấp tốc mặc quần áo, chạy đi ra bên ngoài. Tiểu Kim. Diệp Phàm rõ ràng phát giác, là Tham Cật Xà khí tức. chính là một thẳng nhớ chính mình cái này lão hòa bạn, lúc nào mới có thể khỏi hẳn, lúc này có thể tới, thật sự là quá rất qua. Chương 2386, ủy thác. 2386. Diệp Phàm vừa đến ngoài phòng, không khỏi sững sờ dưới. Một đầu toàn thân kim vảy màu đỏ, chiếu rọi lấy như bảo thạch lộng lẫy, thân hình dài 7-8 mét long, lúc này chính treo lơ lửng giữa trời tại kiếm thần phong đỉnh, rõ ràng là tiểu kim không sai. Bất quá, tiểu kim trên lưng, lại còn đứng đấy một cái tử kim sắc tiểu kỳ lân. Đó chính là lúc trước ăn long tinh thảo, tiến hóa ra thủy thuộc tính tiểu kỳ lân, làm sao lại cùng theo một lúc đến. Chủ nhân! Nhìn thấy Diệp Phàm từ trong nhà đi ra, tiểu kim hưng phấn mà bay qua. Dài 7-8 mét thân thể, lại cấp tốc thu nhỏ, thành cánh tay dài ngắn nhỏ long. Trên lưng tiểu kỳ lân lập tức giẫm cái khoảng không, ngao một tiếng, ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Bất quá cũng may thần thú thân thể chắc địch, run run thân thể, sau đó chạy đến Diệp Phàm bên người, thân mật cọ lấy Diệp Phàm chân. Hiển nhiên, đối với cái này lúc trước cho nó long tinh thảo ăn thịt nhân loại, tiểu kỳ lân vẫn nhớ. Diệp Phàm một tay đem trên mặt đất tiểu kỳ lân ôm, một cái tay khác phủ phủ tiểu kim long vậy, cười nói, tình huống như thế nào, làm sao đem tiểu gia hỏa này cũng mang đến. Trong cơ thể ngươi hỏa độc hóa giải, uy áp mạnh lên nhiều như vậy, tu vi đột phá. Tiểu kim lộ ra một cái bi thương biểu lộ, truyền âm nói, chủ nhân, này lao hỏa lân vì bảo vệ tiểu gia hỏa này, đã chết. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên, làm sao sự tình? Tiểu kim lập tức đem sự tình cho giảng một lần. Nguyên lai, liền một tháng trước, giao nhân bộ lạc phụ cận, xuất hiện đại lượng yêu thú triều. Những này yêu thú từ phương xa hải vực, không ngừng mà hướng phía hồng hoang đại lục phương hướng di chuyển, tựa hồ là gặp được cái gì cực độ khủng bố đồ vật. Giao nhân bộ lạc đại lượng phong ốc bị hủy diệt, chỉ có thể nơm nớp lo sợ núp ở ẩn nấp trong huyệt động. Mà hỏa lân chỗ ngồi, nguyên lai tưởng rằng hội tương đối an toàn, nhưng ai có thể tưởng đến, đột nhiên xuất hiện một số quái vật, vậy mà không có không e ngại lòng đất dung nham, trực tiếp liền chui vào hỏa lân động phủ. Những quái vật kia, tất cả đều là hỗn độn chi lực, nhìn thấy vật sống liền muốn giết. Tuy nhiên lão hỏa lân cùng ta đều giết chết không ít nhỏ, chủ nhân ngươi tìm đến Vân Tùng Hạc, cũng hỗ trợ giải quyết không ít. Thế nhưng là, những quái vật kia số lượng quá nhiều, một số đặc biệt to lớn, chúng ta cũng gánh không được a. Diệp Phàm trong lòng lâm nhiên, hỏi vội, ngươi xác định. Vật kia tất cả đều là hỗn độn chi lực. Đúng vậy a. Chủ nhân. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy đồ vật. Cũng không có nguyên thần, thuần túy liền điên cuồng như vậy giết hại, tác đa mổ những cái kia so hỏa lân mạnh thần thú, đều ở nơi đó chạy nạn. Hiện tại tác đa mổ đại lục chỉ sợ đã không có nhiều vật sống, những quái vật kia cũng không biết bao lâu hội đi vào hồng hoang đại lục tới. Diệp Phàm cảm giác một trận hàn khí lui trên trán. Tà linh. Lại là tà linh. Chẳng lẽ nói, tà linh bạo phát địa phương, không ngừng ổ đỉnh đế quốc. Chẳng lẽ tác đa mô đại lục cũng xuất hiện thượng cổ di tích. Cái này. Có thể hay không quá miễn cưỡng. Chúng ta bị mấy cái quái vật vây công, lão hỏa lân đã chiến đấu quá lâu, che chở tiểu gia hỏa, trọng thương đi không nổi. Nó muốn ta mang theo tiểu gia hỏa, đến tìm chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể chiếu cố nó hài tử. Ô ô. Nó mới giúp ta chữa cho tốt, ta còn nắm nó phúc, từ giao long tiến hóa đến hỏa long, còn chưa tới đến đưa nó một chút đồ ăn ngon cảm tạ nó đây. Tiểu kim khổ sở đến rơi lệ, ngược lại là còn tuổi nhỏ tiểu kỳ lân, tựa hồ đối với mâu thân rời đi, còn rất lợi hại ngây thơ. Diệp Phàm là gặp qua hỏa lân thực lực, không khỏi, đối tà linh lực phá hoại, lại có càng sâu nhận biết. Này giao nhân bộ lạc, Vân Tùng Hạc phu phụ đâu? Diệp Phàm hỏi. Vân Tùng Hạc người này cũng không tệ lắm, đến ta kêu hắn cùng đi, hắn nói muốn trợ giúp giao nhân bộ lạc, di chuyển qua an toàn hơn địa phương. Hắn còn nắm ta mang tin cho ngươi, nếu như giao nhân bộ lạc an định lại, hắn hội liên hệ ngươi, Tiểu Kim nói. Diệp Phàm thở dài, có Vân Tùng Hạc che chở giao nhân bộ lạc, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn thao thiết huyết mạch thiên phú, là có thể thôn phệ một bộ phận hỗn độn chi lực, đối với hắn mà nói. Chỉ cần không phải tao ngộ quá hung hiểm tình huống, hẳn là có thể chịu nổi. Chủ nhân, ngài biết quái vật kia là cái gì không? Tiểu Kim hỏi. Diệp Phàm nói, ta đang định qua điều tra chuyện này, không nghĩ tới tác đa mổ đại lục cũng sẽ có. Diệp Phàm đem gần nhất chuyện phát sinh, nói một chút, nhất thời nhượng Tiểu Kim Phá Lệ bắt đầu sợ hãi. Chủ nhân, nay tà linh kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, căn liên tục không ngừng, làm sao đều giết không hết, chủ nhân ngài qua thượng cổ di tích, cũng phải cẩn thận à. Tiểu Kim nói ra. Diệp Phàm kêu mi, thế nào, ngươi không theo ta đi vào chung. Chủ nhân, ta cái này trọng thương vừa khỏi hẳn. Ngươi cái tham cật xà, đều hỏa long, lá gan cùng đầu trùng một dạng. Diệp Phàm một thanh bóp lấy Tiểu Kim cổ, đưa tay ngay tại cái này long đầu đánh mấy lần. Tiểu Kim trận trận kêu rên, chủ nhân đừng đánh. Ta qua còn không được sao. Ô ô, sớm biết muốn đi cái gì thượng cổ di tích, ta vứt xuống tiểu gia hỏa liền chạy. Diệp Phàm dở khóc dở cười, xem ra tà linh thật đem Tiểu Kim dọa cho phát sợ. Đúng phải tà linh, ngươi trốn vào giới chỉ liền tốt, ta là sợ ngươi ở bên ngoài, bị ta cửu gia hại chết, khác không biết nhân tâm tốt. Tiểu Kim nghe xong, lúc này mới mặt mày hớn hở, chủ nhân anh minh thần võ, đương nhiên không cần ta loại này tiểu long ra trợ, hắc hắc. Nhìn lấy đầu này tiện long cười bỉ ổi bộ dáng, Diệp Phàm đột nhiên có một loại cảm giác, làm sao cảm giác con hàng này tu vi càng cao, ngược lại càng tặc. Không bao lâu, các nữ nhân cũng đều phát hiện Tiểu Kim tới. Nhìn thấy Tiểu Kim toàn thân lân phiến giống như kim đá quý màu đỏ, các nữ nhân thấy rất là yêu thích. Mà nhìn thấy tử kim sắc Tiểu Kỳ Lân, càng là từng cái ôm yêu thích không buông tay. Vụ dạ ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, gái Tiểu Kỳ Lân mà dạ dày, nhắm chúng Tiểu Kỳ Lân một trận ngứa, bốn đầu tráng kiện Tiểu chân một trận loạn đạp. Đây thật là Kỳ Lân A, nhan sắc cũng quá cao cấp đi. Cái này mắt to, tốt manh A. Làm sao cảm giác so thang viên còn muốn manh A. Thang viên là đen trắng, cái này Tiểu Kỳ Lân tử kim sắc, nhìn lấy cao quý cỡ nào nha. Lão công, cái này Tiểu Kỳ Lân tên gọi là gì a? Phùng Nguyệt Doanh hỏi. Diệp Phàm ách nửa ngày, không biết a. Nó nương không nói a. Này lão công ngươi cho nó lấy cái tên a, Ninh Tử Mạch thúc giục nói. Diệp Phàm ôm qua Tiểu Gia Hỏa, nhìn một lát, nói, tử không chưa thu, tiểu nó tử khoai đi. Không được. Khó nghe chết. Chúng nữ nhao nhao trách cứ. Diệp Phàm xấu hổ, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền gọi tiểu tử đi, cùng Tiểu Kim một cái bối phận, đều tiểu tử bối. Tiểu tử, miễn cưỡng đi, liền tạm thời dùng đến. Một bên Tiểu Kim không làm, chủ nhân. Ta nhưng so sánh nó đại mấy ngàn tuổi đâu. Này làm sao có thể một cái bối phận đâu. Diệp Phàm không có vấn đề nói, mạng ngươi là nó nương cứu, cùng nó một cái bối phận ủy khuất ngươi. Về sau phải chiếu cố thật tốt tiểu tử, biết không? Tiểu Kim một trận phiền muộn. Nhưng hổ thẹn Vu Lão Hỏa Lân, cũng chỉ đành đáp ứng. Tiểu Kỳ Lân, tiểu tử, thì là mở to một đôi ngập nước mắt to màu vàng óng, tò mò nhìn chung quanh một chút Diệp Phàm cùng các nữ nhân, cái hiểu cái không. Chương 2387, Tàng Kiếm. 2387. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, hôm sau, Diệp Phàm xuất phát tiến về Bắc Nhạc Thiên. Trừ Sở Vân Giao cần muốn tiếp tục làm inter kiến thiết công tác. Không có cách nào cùng đi bên ngoài, các nữ nhân tại tối hôm qua đều đã thu thập xong đồ vật, đợi tại trong nhận không gian. Vì ngăn ngừa phiền phức, Diệp Phàm nhượng Tiểu Kim, thang viên cùng tiểu tử, cũng đều đợi ở bên trong. Các nữ nhân biết được Tác Đa Mô Đại Lục, cũng tao ngộ tà linh tập kích về sau, cũng đều biết thượng cổ di tích điều tra, bắt buộc phải làm. Tất cả mọi người tâm tình nặng nề, bởi vì, tà linh vấn đề, đã liên quan đến toàn bộ hồng hoang vận mệnh. Bọn họ đã còn vô pháp rời đi hồng hoang, vậy thì nhất định phải đối mặt cái này nguy cơ sinh tử. Thần Kiếm Tông đã đi vào quỹ đạo, có Mặc Lan các loại hoa tiên duy trì ngày thường công tác. Hoa Tiểu Lạc xem như đại đệ tử, Diệp Phàm không tại thời điểm, liền muốn thực hiện đại trưởng môn công tác. Mặc dù Tiểu Nha Đầu rất khẩn trương, nhưng có Mặc Lan bọn người phụ tá, cũng có thể chậm rãi học tập. Tăng thêm, Tư Mã Như Phong các loại bốn cái đoạt thiên cảnh giới thủ tịch đệ tử. Cũng sẽ quản lý các đệ tử vấn đề. Có Tô Khinh Tuyết chế định các loại môn quy, hết thể ngay ngắn trật tự. Qua hướng Bắc Nhạc Thiên lộ bên trên, Bôi Mạc Đỉnh cùng Dược Vi Tiên, cũng cùng nhau đi tới. Hai người tự nhiên không phải đi thượng cổ di tích, thuần túy là vì gặp một số bạn cũ, thuận tiện cho Diệp Phàm bọn người thực tiễn, dù sao đây không phải một lần đơn giản đi xa nhà. Đi theo còn có Cơ Trường Nga, Dược Vi Tiên tựa hồ đối với cái này đệ tử coi như hài lòng. Cô ý muốn dẫn Cơ Trường Nga, qua bái phỏng mấy cái luyện đan bạn cũ. Kiếm thần các hạ, phía trước cũng là Bắc Nhạc chân trời cảnh xích chiều Hạc Cốc, qua Hạc Cốc, cũng là thượng cổ ma huyền, Dược Vi Tiên giới thiệu nói. Diệp Phàm gật gật đầu, khiến cho hắn so sánh để ý, là Hạc Cốc nơi xa, có một đạo sắc thái lộng lẫy mở miệng. Vậy liền giống như là trên bầu trời mở ra một con mắt, mí mắt không ngừng nháy, khi thì hết mắt, khi thì mở mắt. Cái kia chính là thượng cổ di tích đi, lại là ở trên bầu trời. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Thượng cổ di tích, xuất hiện địa phương đều là ngẫu nhiên, có trên không trung, có tại trong biển, lòng đất, thậm chí đột nhiên xuất hiện tại một số trong thành trì. Bôi Mạc Đình nói, lúc trước ta tìm tới thanh xà di tích, cũng là một con sông bên trong xuất hiện. Diệp Phàm không khỏi tặc lưỡi, cái này cùng hắn tưởng tượng trong khảo cổ hiện trường, không giống nhau lắm à. Không bao lâu, bốn người một hàng liền đến Hạp Cốc một bên, một mảnh cự đại bằng đá khu nhà. Nơi này là Bắc Nhạc Thiên Nhất Chô Thánh cảnh cao thủ môn phái chỗ, bị lâm thời coi như động thiên phúc địa chúng thánh tụ tập tràn sở. Sâm Ảnh, Trung Ý cùng Bờ Dệ Tổng Tam Thánh, đã đang cùng mấy cái thánh cảnh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy Diệp Phàm mấy người đến, nhất thời nên tới. Ha ha, kiếm thần các hạ, Bôi huynh, Dược Hồ Lô, các ngươi tới thật là đủ mượn, chúng ta đều uống mấy bầu rượu. Sâm Ảnh nết miệng cười to nói. Để đọc chuyện chúng ta cũng không có ngươi lớn như vậy nghiện rượu, Bôi Mạc Đỉnh cười nhạt nói. Chúng thánh gặp kiếm thần đến, cũng đều nhao nhao đến đây ân cần thăm hỏi. Nguyên lai vị này cũng là nổi tiếng thiên hạ kiếm thần các hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe nói kiếm thần các hạ đánh bại Hiên Viên Đại Đế Thiên Tinh thần tướng, xem ra là hậu sinh khả úy a. Qua các loại nịnh nọt thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Phàm tuy nhiên không có hứng thú gì xa giao, nhưng cũng đều lấy lễ đối đãi, không chỉ là vì chính mình thiếu điểm chuyện phiền toái, cũng là vì thần kiếm tông môn nhân. Đương nhiên, cũng có một chút cũng chưa thấy qua Diệp Phàm, đã rất ít tại Hồng Hoang đi lại ẩn thế thánh cảnh, có chút xem thường. Đặc biệt là nhìn thấy trung thánh vây quanh Diệp Phàm đảo quanh, càng là lộ ra khinh thường, ghen ghét, xem thường các loại thần sắc. Bất quá, lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, mọi người cũng đều chẳng muốn lắm miệng. Xem ra Thiên Tinh thần tướng, cũng không gì hơn cái này, cơ Hiên Viên thực sự bị khuyết đại. Hơn một vạn năm trước lưu lại một sợi kiếm ý, liền đem đại trưng những cái kia đế vương dọa cho phát sợ, thực sự thật đáng buồn. Lại còn có nhiều như vậy lão già kia, đối như thế cái tiểu bối, nói khoác vô mông ngựa, thật sự là buồn cười. Một tiếng cay nghiệt lời nói, đột ngột truyền vào giữa sân. Nói chuyện, là một tên người mặc màu trắng trường bào dệt sợi bạc, đầu đội ngọc trâm, tóc dài tới eo, mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử. Nam tử nằm nghiêng ở một cái trưởng trên giường, trong tay bưng một chén lớn rượu, bên người còn có hai cái đoạt thiên cảnh giới mỹ mạo thị nữ, một cái cho hắn đưa linh quả, một cái cho hắn bóp chân. Toàn bộ chàng tử bên trong, cũng chỉ hắn một người, có đãi ngộ như thế. Bôi Mạc Đình, Sâm Ảnh các loại cùng Diệp Phàm giao hảo thánh cảnh, mi đầu nhíu lên, có chút không vui mà nhìn sang. Diệp Phàm ngược lại là không có tức giận, nhìn xem nam tử kia, phát hiện hắn cũng là một tên kiếm khách, tâm lý bao nhiêu minh bạch, gia hỏa này cũng hẳn là đối với mình kiếm ý rất lợi hại tự tin. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi cũng là một cái kiếm khách, chẳng lẽ ngươi cũng có đế vương cấp kiếm ý hay sao? Động thiên phúc địa bên trong, tựa hồ chưa thấy qua các hạ là vị cao nhân nào a? Dám đối hai vị đế vương cấp kiếm khách soi mói. Mấy cái vừa rồi định nọt Diệp Phàm thánh cảnh, nghe được bị như thế trào phúng, tự nhiên muốn chế giễu lại. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc, không dám trực tiếp động thủ, dù sao cũng không biết cái này công tử áo trắng ca sâu cạn. Đế vương cấp kiếm ý, đơn giản kiếm ý đặc tính, cao hơn thiên, địa, nhân, nhưng đặc tính cũng không có nghĩa là tuyệt đối lực lượng. Tu vi áp chế, kiếm đạo cảnh giới áp chế, cũng có thể làm cho đế vương cấp kiếm ý đặc tính, trở thành gà mờ. Các người đám người kia, đối kiếm đạo kiến giải như thế nông cạn, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn cùng thiếu gia nói cái gì đế vương cấp kiếm ý? Ha ha! Cười chết người, công tử ca há miệng từ thị nữ trong tay nếm qua một cái linh quả, phun ra tử tới. Mấy cái thánh cảnh tức giận đến mặt đỏ tới mang hai. Người rốt cuộc là ai? Vô lễ như thế, thật coi ta đợi không dám động thủ. Một tên công tử áo trắng bên người thị nữ, lúc này ngửa đầu khinh thường cười nói, công tử nhà ta, chính là Tàng Kiếm Sơn Trang đại thiếu gia, Mạnh Một Thu. Các ngươi thật muốn động thủ sao? Diệp Phàm hơi kinh ngạc, một cái thị nữ, mặc dù là đoạt thiên, nhưng dù sao cũng là nữ, tại chúng thánh tụ tập địa phương, cũng dám như thế ngạo mạn. Có thể càng không nhượng hắn nghĩ tới là, nghe xong thị nữ này báo ra lai lịch, bọn này vừa mới còn rất lợi hại kích động và tức giận thánh cảnh, vậy mà đều sắc mặt đại biến, nhao nhao đều nửa đường bỏ cuộc. Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhiều lâu không nghe được cái tên này. Vậy mà xuất thế. Xem ra lần này thượng cổ di tích sức hấp dẫn không nhỏ a, mạnh gia cũng muốn xuất thủ. Chúng thánh nghị luận ầm ĩ, trên mặt phần lớn mang theo kính sợ cùng e ngại. Ban đầu, nguyên lai là Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ a, thật sự là thật có lỗi, có mắt không biết a. Lệnh tôn xuất Vân Kiếm Thánh, mạnh trang chủ, gần đây vừa vặn rất tốt a. Mấy cái thánh cảnh, thậm chí đều tranh thủ thời gian đều ân cần thăm hỏi đứng lên. Mạnh Một Thu ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng hỏi đến gia phụ sự tình. Mấy cái thánh cảnh nhất thời sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không dám lắm miệng, hậm hực quay đầu đi ra. Diệp Phàm thấy một trận ngạc nhiên, chính mình cũng đã gặp không ít cao thủ, như thế có thể chứa vẫn là hiếm thấy. Không khỏi hỏi bên cạnh Bôi Mạc Đình mấy người, cái kia. Tàng Kiếm Sơn Trang, địa phương nào a? Chương 2388, Xuất Vân Kiếm Thánh. 2388. Bôi Mạc Đình mấy cái thánh lúc này cũng đều sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tàng Kiếm Sơn Trang người sẽ xuất hiện. Bôi Mạc Đình thở dài, nói, kiếm thần các hạ, ngươi trẻ tuổi, không biết bình thường. Cái này Tàng Kiếm Sơn Trang, là động thiên phúc địa cổ xưa nhất kiếm tu thế gia. Có thể truy tố đến năm đó thị tộc tranh bá trước kia, bọn họ Mạnh gia liền đã tại động thiên phúc địa đúc kiếm luyện kiếm. Mạnh gia tuy nhiên không phải thị tộc cùng thiên tuyển giả, nhưng bởi vì cùng kiếm nguyên ngọn nguồn rất sâu. Tổ tiên bọn họ, thông qua đúc kiếm, đốn ngộ độc môn kiếm tu pháp môn. Lịch đại tử tôn, gia đều là kiếm khách, theo lấy số lượng càng ngày càng nhiều, ngược lại chiến đấu lực so với bình thường thị tộc đều mạnh hơn. Sinh ra ở Tàng Kiếm Sơn Trang người, từ nhỏ ăn ngủ đi lại, thân thể không rời kiếm. Đồng thời còn có thể qua có được đại lượng danh kiếm kiếm chỉ, kiếm chủng các loại bí địa, cảm ngộ kiếm ý, hướng ra chúng kiếm đường cao nhân linh giáo. Nhiều đời mạnh gia kiếm đạo cường giả bồi dưỡng dưới, khiến cho mạnh gia kiếm tu cao thủ số lượng, vẫn luôn là không bình thường có thể nhìn. Động thiên phúc địa bên trong tu luyện thế gia, mạnh gia thực lực hẳn là có thể xếp vào top 3. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai là một cái chuyên môn luyện kiếm thế gia, nếu là phát triển như thế vài vạn năm, này đúng là thật lợi hại. Phải biết, liền rất nhiều thị tộc, đều không có thể gắng gượng qua giải như vậy tuế nguyệt. Tuy nhiên Tàng Kiếm Sơn Trang cái này hơn 1.000 năm đến, đều không có động tĩnh gì, nhưng cũng chỉ là bọn hắn không muốn cao điệu. Bọn họ ngẫu nhiên có trong một ít gia tộc chướng mắt kiếm, hội chảy ra đến buổi đấu giá bên trên, nhưng cho dù là Tàng Kiếm Sơn Trang không muốn kiếm, đều có thể bán ra giá rất cao tiền. Đủ thấy cái này người nhà họ mạnh đúc kiếm trình độ, vẫn là có 102 động thiên phúc địa, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang A, Dược Vi Tiên cũng cảm khái nói. Sâm Ảnh nết miệng cười nói, kiếm thần các hạ, ngươi khả năng không biết, Hồng Hoang Tam Kiếm Thánh, là cái này hơn 1.000 năm bên trong, được mọi người bình đi ra. 2.000 năm trước, Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, Mạnh Xuất Vân, một tay Xuất Vân kiếm ý, một người chém giết 3 tên ý đồ từ trong Sơn Trang ăn cắp thần binh thánh linh cảnh cao thủ, cùng nhiều cái thánh thể, thánh tâm. Xuất Vân kiếm thánh uy danh, trực tiếp vang vọng Hồng Hoang, lúc ấy Hồng Hoang, kiếm thánh liền có hắn Mạnh Xuất Vân một cái, không có những người khác có thể sánh vai. Cũng liền càng về sau Long Quyền Đại Đế Nhâm Thiên khoát đi ra, Xuất Vân kiếm thánh danh khí mới dần dần yếu xuống dưới. Xuất Vân kiếm thánh, chính là chén một khi còn bé, chỗ không bình thường sùng kính một vị kiếm tu tiền bối. Bôi Mạc Đình cảm khái nói, cũng là bởi vì một lần kia thánh cảnh liên hợp xâm lấn sự kiện, mới khiến cho Tàng Kiếm Sơn Trang, cái này 2.000 năm đến rất là điệu thấp. Hoài Bích kỳ tội, muốn đến Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không hy vọng, thường xuyên có mắt đỏ chi đổ, qua Sơn Trang được trộm đi. Diệp Phàm nghe đến đó, cuối cùng minh bạch vì sao bọn này thánh cảnh, đều kiêng kỵ như vậy. Một cái tồn tại vài vạn năm kiếm tu thế gia, vậy khẳng định không phải bình thường tông môn trong nổi, chỉ sợ cũng liền tứ đại thị tộc loại kia thế lực bá chủ hình thị tộc, có thể vững vàng ép một đầu. Đúng lúc này, Mạnh Một Thu đột nhiên ngồi dậy, mang theo 2 người thị nữ, đi đến Diệp Phàm trước mặt. Mạnh Một Thu một mặt vẻ khinh miệt, tiểu tử, đừng tưởng rằng nhất bang không kiến thức ra hỏa, bảo ngươi kiếm thần, ngươi thật sự là xứng đáng cái này xưng hào. Trên đời này nếu có người nào có thể xưng là kiếm thần, cái kia chỉ có phụ thân ta, Xuất Vân kiếm thần. Thiếu gia biết ngươi là tuổi trẻ thành danh, có chút đắc ý vong hình, còn xây cái gì thần kiếm tông. Khuyên ngươi, đến liền tranh thủ thời gian đổi danh tự, miễn cho đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Không phải vậy. Không cần đến phụ thân ta, thiếu gia đều có thể nhất kiếm phá ngươi kiếm thần mộng đẹp. Diệp Phàm sắc mặt lạnh xuống đến, chính mình cũng không nói gì, tiểu tử này được đà lần tới, chẳng lẽ là tàng kiếm sơn trang, muốn cùng hắn trả lời đúng. Dù sao đều là kiếm tu, khó tránh khỏi hội lẫn nhau thấy ngứa mắt. Một thu. Đừng muốn vô lễ. Lúc này, một người mặc màu xanh đậm vân vân trường bào, tóc dài có mấy sợi xám trắng, khí khái hào hùng uy vũ trung niên nam tử, mang theo hai tên đi theo nhân viên, xuất hiện ở một bên. Này nam tử tự thân thánh linh cảnh giới, sau lưng hai người đều là thánh thể tu vi, đủ thấy lai lịch phi phàm. Mạnh Một Thu lúc này mới thu liễm mấy phần, cung kính hành lễ, phụ thân, ngài làm sao tới, bất quá chỉ là một cái thượng cổ di tích, nhi tử xuất mã liền đầy đủ. Hiện trường lời thánh cảnh thế mới biết, nguyên lai người này cũng là 2.000 năm trước xuất vân kiếm thánh. Mạnh trang chủ vậy mà không có phi thăng. Cũng không biết kiếm đạo tu vi đến loại tình trạng nào a. Xem ra tàng kiếm sơn trang, lần này đối thượng cổ di tích bên trong bảo bối, tình thế bắt buộc. Mạnh Xuất Vân ngữ khí mấy phần trách cứ, Một Thu, là cha nói cho ngươi bao nhiêu lần, mặc dù có việc, cũng chớ có khinh thị người khác. Chúng ta tàng kiếm sơn trang, từ trước đến nay cùng môn phái khác, thế ra nước giếng không phạm nước sông, ngươi còn không hướng vị này Diệp tiểu huynh đệ nói lời xin lỗi. Mặc dù là giáo huấn giọng điệu, nhưng nói gần nói xa, hiển nhiên cũng đồng ý nhi tử thuyết pháp. Chúng thánh tâm lý cũng không khỏi nói thầm, xem ra Xuất Vân kiếm thánh. Cũng không thế nào để ý kiếm thần đế vương cấp kiếm ý a. Bất quá, Mạnh Xuất Vân xác thực có dạng này lực lượng, mọi người ngược lại cũng sẽ không cảm thấy hắn là cuồng vọng tự đại. Dù sao rất nhiều người, cũng chưa từng thấy qua Diệp Phàm xuất thủ, ngược lại là từ nhỏ nghe Mạnh Xuất Vân sự tích lớn lên. Thuất A. Đã cha nói như vậy. Vậy vị này Diệp tiểu huynh đệ, vừa rồi nhiều có đắc tội, Mạnh Một Thu cười lạnh nói. Diệp Phàm cảm giác được, cái này Mạnh Xuất Vân là thật sự có tài, nhưng cũng không có đến thâm bất khả trắc. Đơn giản hắn hiện tại cũng không muốn cùng cái này hai cha con chấp nhận, mới lười nhác nhiều so đo. Huống chi, hắn phải vào thượng cổ di tích, nếu là cùng tàng kiếm sơn trang trực tiếp náo tách ra, này thần kiếm tông nhân có thể sẽ bị tội. Mạnh Một Thu gặp Diệp Phàm im lìm không một tiếng, chỉ coi Diệp Phàm là sợ, ánh mắt bên trong vẻ khinh thường càng sâu. Ha ha, Mạnh trang chủ, lần này thượng cổ di tích, không nghĩ tới trang chủ sẽ đích thân đến đây. Ma đạo vương Flip, lúc này cũng mang theo hai người đệ tử, đi tới. Flip, cái này thượng cổ di tích cửa vào, còn bao lâu nữa ổn định? Mạnh Xuất Vân hỏi, đối với ma đạo vương, cũng hoàn toàn là đối tiểu bối giọng điệu. Ngay tại hôm nay, hẳn là nếu không ba canh giờ, Flip đầu, nhìn thấy Diệp Phàm, cười nói, kiếm thần các hạ cũng tại, hai vị đều là kiếm khách, không phải là tại giao lưu kiếm đạo. Mạnh Một Thu cười nhạo, liền hắn, cũng xứng cùng phụ thân ta giao lưu kiếm đạo. Người cái lao giả kia hội nói chuyện phim A. Flip nụ cười ngưng tụ cố, phía sau hắn hai người đệ tử, đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi nói cái gì đó? Dám nhục mạ lão sư. Flip khẽ vươn tay, ngăn lại đệ tử. Cười nói, vị này là thiếu trang chủ đi, xem ra là lao đầu tử nói nhầm. Mạnh Xuất Vân thở dài, trách cứ nhìn nhi tử liếc một chút, Flip, ta đứa con trai này, bị ta làm hư, ngươi cũng đừng quá chú ý. Một Thu từ nhỏ thiên tư tuyệt đỉnh, 40 tuổi bước vào thánh tâm, 50 tuổi rèn thành thánh thể, bây giờ 130 tuổi, đã nửa bước thánh linh. Hơn nữa còn có thiên cấp kiếm ý, tâm kiếm cảnh giới. Đúng là khó được a. Ta già mới có con, lại là cái như thế thiên tư tung hoành nhi tử, tự nhiên có chút yêu chiều. Hắn nói chuyện, ngươi đừng quá để trong lòng, làm cái trò đùa chính là. Flip cười gật đầu, trang chủ yên tâm, lao đầu tử tự nhiên minh bạch, thật sự là chúc mừng trang chủ, có người kế tục. Một bên Mạnh Một Thu mặt lộ vẻ đắc ý, cười ta nói, phụ thân, ngài yêu thương Hải Nhi, nhưng Hải Nhi cũng xứng đáng ngài sủng ái. Nếu không phải phụ thân ngài ngăn đón. Bây giờ bị đám này người xưng là kiếm thần, cũng là con trai của ngài ta. Mạnh Xuất Vân giao hấn, Một Thu. Đừng muốn như vậy vô lễ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt, hiển nhiên tràn ngập đối với nhi tử kiêu ngạo. Diệp Phàm thấy cảnh này, không khỏi nghĩ lên Cơ Tố Tâm, nếu như chính mình từ nhỏ tại Cơ Tố Tâm bên người lớn lên, có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dáng này. Đang lúc này, ở vào thượng cổ ma huyên bên kia, đại lượng thánh cảnh uy áp hướng phía Hạp Cốc tới gần. Chúng thánh không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia chính là nhưng đã hắc khí cuồn cuộn, âm phong trận trận. Chương 2389, làm sao có thể nghe lầm? 2389. Đám này thượng cổ ma huyên tu sĩ, bất quá là tu một số ma công, nhất định phải làm ra loại này yêu ma quỷ quái chiến trận đến, còn thật sự cho rằng có thể hù dọa người hay sao? Flip các hạ, nghe nói là ma vương điện điện chủ, Thanh Đăng lão tổ, tự mình mang các đại ma môn cao thủ đến đây. Có người hỏi hướng ma đạo vương. Flip vuốt vuốt sợi râu, cười nói, nghe nói là dạng này, lần này thượng cổ di tích, quy mô cực kỳ to lớn, trong lịch sử hiếm thấy. Chỉ sợ thượng cổ ma huyên các tu sĩ, cũng cho rằng đây là tìm kiếm được thánh vật rất tốt cơ duyên đi. Diệp Phàm hỏi, ma vương điện là cái gì? Há, kiếm thần các hạ có chỗ không biết, ma vương điện, là thượng cổ ma huyên cổ xưa nhất đồng minh tổ chức, cùng loại với chúng ta động thiên phúc địa tiên cung. Bất quá, bởi vì thượng cổ ma huyên những này ma đạo tu sĩ, phần lớn tính tình cổ quái, sở di cũng không phải là thông qua đề cử bỏ phiếu, tới chọn người quản lý. Có thể trở thành ma vương điện thành viên, đều là thông qua chém giết sau còn dư lại cao thủ cùng ma môn. Trước đó bị kiếm thần các hạ chém giết Doanh Hách, cũng là ma vương điện trong đó một vị, bất quá hắn sau khi chết, chắc hẳn cú võ môn cùng ma vương ghế, cũng đều bị những người khác thay thế, ma đạo vương giải thích nói. Diệp Phàm A một tiếng, nói như vậy đến, cái kia Thanh Đăng lão tổ, cũng là thượng cổ ma huyên đệ nhất cao thủ. Cái này, ngược lại cũng chưa chắc. Chỉ có thể nói hiện tại ma vương điện bên trong những này ma vương, thuộc về Thanh Đăng lão tổ thứ nhất. Hắn một tay cô đăng tâm pháp, có thể thi triển vô số chú pháp, giết người đoạt phách, khó lòng phòng bị, đúng là chú pháp một môn tuyệt đỉnh kỳ tài. Ma đạo vương có chút tôn sùng nói. Diệp Phàm nhíu mày, chú pháp. Tựa như là cùng loại với vu thuật một loại pháp thuật, so với ma pháp, thuật pháp, càng quỷ dị hơn cùng tà môn. Bất quá tại Diệp Phàm xem ra. Chú pháp trung quy có chút mềm, không phải cái gì ngạnh thực lực. Cái này Thanh Đăng lão tổ có thể dựa vào chú pháp trở thành ma vương điện đệ nhất nhân, hẳn là đem chú pháp tăng lên tới không bình thường cảnh giới cao. Ha 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 ha. Bên kia không phải động thiên phúc địa các đạo hữu sao? Sớm như vậy ngay ở chỗ này xin đợi chúng ta, thật sự là đủ khách khí a. Một cái trương tiếng cuồng tiếu truyền đến, đinh thai nhức óc. Chỉ gặp một cái thai to mặt lớn. Mặt mũi tràn đầy đại hồ tử khôi ngô hán tử, vai khiêng một thanh so với hắn người còn lớn hơn hắc ngân sắc khai sơn phủ, cách xích triều hạp cốc cũng là lớn tiếng gào to. Tại cự phủ đại hán sau lưng mặt, đã có mấy trăm tên thượng cổ ma huyền tu sĩ, nhao nhao đổi tới. Trong đó thánh cảnh nói ít chừng trăm hào, mặt khác cũng đều là đoạt thiên cảnh giới, hẳn là những này thánh cảnh cao thủ tùy tùng. Một trận này trận chiến, không thể so với động thiên phúc địa tu sĩ yếu. Thậm chí còn phá lệ nhanh nhẹn dũng mãnh mấy phần. Châu và cân. Ngươi thiếu ở nơi đó hướng trên mặt thiếp vàng. Ta đợi tiên cung đạo hữu, ở đây uống rượu làm vui, cùng ngươi các loại người trong ma môn không quan hệ. Thú thánh bờ dệ tổng gọi lên. Bôi mạc đình tại Diệp Phàm bên thai thấp giọng nói, cái này châu và cân, là thượng cổ ma huyên như gia gia chủ. Bởi vì tự xưng là có vạn cân chi lực, mới gọi cái tên này, thích nhất chọc giận người bên ngoài. Tốt quyết đấu giết người. Châu Vạn Cân lúc này một mặt khinh thường nói, ngươi cái này dưỡng chủng tử đầu trọc, cũng xứng cùng Ngưu Gia Gia nói chuyện. Ngưu Gia Gia nghe nói các ngươi bên kia ra cái kiếm thần, còn đem Doanh Hách này lão tặc giết, tính toán là có chuyện. Kiếm thần ở chỗ nào? Đi ra cho Ngưu Gia Gia trưởng bàn tay, nhìn có phải hay không danh phó kỳ thực. Mọi người không khỏi đều nhìn về Diệp Phàm, Diệp Phàm thì là một mặt vô tội, bĩu môi. Nghị thẩm liên quan đến hắn cái giám ấy. Diệp Phàm liền vừa rồi mạnh ra phụ tử sự tình, đều không quá để ý, chớ nói chi là bắn đại bác cũng không tới thượng cổ ma huyên bên trong người. Cũng không phải Diệp Phàm cố ý chịu đựng, hắn thứ nhất là ngại phiền phức, thứ hai đánh xong thiên tinh thần tướng, đỉnh qua hỗn độn thần phạt, hắn sớm không đem vị diện này tu sĩ, coi như đối thủ mình. Thật giống như nhìn lấy một đám không hiểu chuyện tiểu hài tử, ở nơi đó thổi ngữ bức. Chính mình thật đúng là chấp nhận với bọn họ a. Liên tức giận đều chẳng muốn tức giận a. Ồ, nguyên lai hắn cũng là kiếm thần. Châu Vạn Cân chợt chợt miệng, giống như cũng cứ như vậy sự tình a, này doanh hách lao tặc có phải hay không chủ quan. Ngưu gia người, chớ có vô lễ, kiếm thần các hạ, thế nhưng là đánh bại thiên tinh thần tướng đương thời đứng đầu cường giả, người không thể xem bề ngoài a. Lên tiếng là một tên thanh bảo râu dài bạch mi lão đầu, cả người nhìn có chút lao thái long trùng, nhưng một đôi không mắt to, lộ ra duệ mang. Cầm trong tay một cây thanh trúc bộ dáng quả trượng, trượng tất cả đều là các loại sinh vật xương sọ, rất nhiều đều căn nhìn không ra là sinh vật gì. Đã thanh đăng lão tổ nói như vậy, vậy xem ra ngươi cái này kiếm thần, thật có chút việc a. Châu Vạn Cân có chút tán thành nói. Còn lại một đám trang phục khác nhau ma vương điện thánh cảnh cao thủ, cũng đều đem chú ý lực đặt ở Diệp Phàm trên thân. Hiếu kỳ, tôn trọng, xem thường, các loại ánh mắt, phức tạp nhiều dạng. Nhìn thấy những này người trong ma môn chú ý lực, tất cả đều tại kiếm thần bọn người trên thân, Mạnh Một Thu mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hừ, một đám không có nhãn lực ma đạo đám người ô hợp, cái gì cũng đều không hiểu, ngay ở chỗ này khoe khoang luận ngâng. Xem ra ma vương điện người, quả thực không được tốt lắm, Mạnh Một Thu khinh thường nói. Lời này vừa nói ra, chúng ma vương điện các đại lao tự nhiên sát khí bừng bừng. Từ đâu tới xú tiểu tử? Dám ở này dương ai? Mạnh Một Thu ngạo nghễ nói, tàng kiếm sơn trang, Mạnh Một Thu. Làm sao? Có ai không phục? Nghe xong là tàng kiếm sơn trang, có mấy cái ma vương điện thành viên, ngược lại là lập tức câu nệ một chút. Tựa hồ thượng cổ ma huyên cũng đều nghe nói qua tàng kiếm sơn trang lai lịch. Mạnh Xuất Vân cau mày một cái, tiến lên mấy bước, cất cao giọng nói, các vị thượng cổ ma huyên đạo hữu, tiểu nhi có chút ngạo mạn, ta cái này người làm cha không có quản giáo tốt, chư vị chớ có chú ý. Chúng ta tàng kiếm sơn trang, từ xưa đều cùng thượng cổ ma huyên có chút tới lui, không ít ma vương điện tiền bối, cũng đều dùng chúng ta chế tạo phi kiếm. Chúng ta tuyệt không mạo phạm ma vương điện ý tứ. Xuất Vân kiếm thánh. Là Mạnh Xuất Vân. Hơn 2.000 năm trước, một người chém giết tam thánh linh Xuất Vân kiếm thánh. Có mấy cái lớn tuổi ma vương điện thành viên, nhất thời nhận ra Mạnh Xuất Vân. Thanh đăng lão tổ cũng ha ha cười nói, nguyên lai là Xuất Vân kiếm thánh, Mạnh trang chủ đích thân tới, lệnh lang tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mạnh trang chủ lần này đều tự mình mặc giáp trụ ra trận, đúng là để cho chúng ta không nghĩ tới. Thời gian qua đi 2.000 năm. Nếu có thể lần nữa nhìn thấy Xuất Vân kiếm thánh rút kiếm, chắc hẳn làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Thanh đăng lão tổ nói quá lời, ta cũng chỉ là lo lắng nhi tử an nguy, cố ý cùng đến xem, có thể bình an trở về, cũng là chuyện may mắn, Mạnh Xuất Vân một mặt mây trôi nước chảy nói. Mạnh Một Thu lúc này gặp ma vương điện người đều bán tàng kiếm sơn trang mặt mũi, nhất thời một mặt đắc ý, hài hước nhìn xem đằng sau Diệp Phàm. Thế nhưng là... Diệp Phàm thì là căn không có phản ứng hai cha con này. Hắn chính nhìn lấy thượng cổ ma huyên bên kia, muốn giải một chút, thượng cổ ma huyên đều là một đám cái gì mức độ tu sĩ. Nhìn một chút, mới đầu thật cũng không cảm thấy thế nào, có thể ánh mắt đảo qua trong đó một tên người mặc phức tạp hoa văn váy dài, mang theo một đỉnh tinh mỹ chân châu vật trang sức cô gái tóc dài lúc, Diệp Phàm ánh mắt không khỏi một hồi. Nữ tử này, tuy nhiên được màu xanh đậm mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy giống như mắt to. Thế nhưng là, Diệp Phàm luôn cảm giác, cái này chính là mình một mực đang tìm người kia. Nữ tử tựa hồ cũng chú ý tới, Diệp Phàm vẫn đang ngó chừng nàng nhìn, ánh mắt bên trong bao nhiêu lộ ra một vòng nghiền ngẫm cùng hoang mang. Đang lúc này, ma đạo vương cách hạc lốc, cười nói, thanh đăng lão tổ, mấy trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Flip các hạ. Phong thái vẫn như cũ. Á Thanh Đăng cũng cười tủm tỉm nói. Lần này, ma vương điện cùng chúng ta tiên cung, cùng một chỗ phải vào cái này thượng cổ di tích, dựa theo dĩ vãng quy củ, mọi người vẫn là dĩ hòa vi quý, lao tổ nghĩ sao? Đó là tự nhiên. Tìm thánh vật quan trọng, như không cần thiết, mọi người người nào cũng không muốn tăng thêm thương vong, Thanh Đăng lão tổ gật đầu. Hai người nói đến rất lợi hại khách khí, nhưng kỳ thật nói trắng ra. Cũng là đợi khi tìm được thánh vật lại ra tay, khác lẫn nhau chậm trễ thời gian, nửa đường không tìm được cái gì, người liền chết một mảng lớn. Đột nhiên, Diệp Phàm ngự phong đi vào giữa không trung, đưa tay ra hiệu nói, vị kia che mặt cô nương, xin hỏi phương danh. Hai bên người đều là sững sờ, không nghĩ tới kiếm thần đột nhiên lại đánh gãy tiên cung cùng ma vương điện hai cái người chủ sự đối thoại, sách như thế cái vấn đề. Lớn như vậy trang diện. Còn có lòng dạ thanh thản đùa giỡn tiểu cô nương. nữ tử che mặt hiển nhiên cũng là rất lợi hại kinh ngạc, trầm mặc không nói. Ngược lại là một bên một tên khác trên mặt hoa văn hạt tử hình xăm, mặt như lao gọn, khí chất hung hãn tóc ngắn nam tử, trừng mắt nhìn hàm hàm nói, kiếm thần. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ phong quang, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vạn độc môn thánh nữ tục danh, há lại ngươi có thể tùy ý hỏi. Diệp Phàm buồn bực, vạn độc môn thánh nữ. Vạn độc môn là làm gì, có phải hay không chuyên môn nghiên cứu cổ độc? Biết do còn cố hỏi. Vạn độc môn cổ độc thiên hạ đệ nhất. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tóc ngắn nam tử hung ác hỏi. Diệp Phàm càng thêm kích động, lớn tiếng hỏi, là nhỏ mưa sao? Tiểu Vũ. Lam Vũ. Che mặt vạn độc môn thánh nữ, đại mi nhẹ trao lại, thanh âm thanh mở miệng nói, kiếm thần các hạ, tiểu nữ tử Lam yêu, ngươi chỉ sợ nhận lầm người. Có thể thanh âm này vừa ra tới, Diệp Phàm liền hít sâu một hơi. Tiểu Vũ. Cũng là ngươi a. Thanh âm này ta làm sao có thể nghe lầm. Chương 2390, có tiếng không có miếng. Diệp Phàm cung hỉ, đơn giản so đánh bại thiên tinh thần tướng cao hứng, dù sao đáy lòng của hắn một mực nhớ thương nhất, cũng là không biết tung tích Lam Vũ. Tuy nhiên một mực có vận dụng mạng lưới tình báo tìm, Sở Vân Giao cũng đang dùng dô bút tìm, có thể đến nay không có tin tức. Mắt thấy Lam Vũ ở phía đối diện, Diệp Phàm không ngần ngại chút nào đối diện trên trăm ma đạo cao thủ, trực tiếp liền bay qua. Kiếm thần các hạ. Gặp Diệp Phàm vậy mà một người phóng đi thượng cổ ma huyên bên kia, ma đạo vương bọn người thì gấp. Bất kể nói thế nào, kiếm thần đều tính toán tiên cung bên này chiến lược mạnh nhất, nếu là không có kiếm thần, chẳng phải là tiên cung lần này thực lực muốn giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên, một đám thượng cổ ma huyên cao thủ, gặp Diệp Phàm độc thân bay tới, đều ánh mắt lộ ra tà quang. Tựa như một đám ăn thịt động vật, nhìn lấy một cái béo khỏe con mồi, tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, kiêng kỵ tại kiếm thần uy danh, cũng sẽ không có người hành động thiếu suy nghĩ, người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Diệp Phàm căn bản không có đem những này mắt người thần đương sự, rơi xuống nữ tử che mặt trước mặt, nói, tiểu vũ, ngươi khác nói đùa ta, là không phải là bởi vì ta không có qua tìm ngươi, sở dĩ ngươi giận ta. Che mặt nữ mắt lộ ra nghi ngờ, kiếm thần các hạ, chúng ta hẳn là lần đầu gặp gỡ. Diệp Phàm nhíu mày, vậy ngươi đem mạng che mặt hái xuống, để cho ta nhìn một chút. Làm càn. Dám đối ta vạn độc môn thánh nữ vô lễ. Bên cạnh này tóc ngắn nam tử, phẫn nộ liền muốn rút ra bên hông loan đao. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, chính mình đang muốn cùng nữ nhân nhận nhau, con hàng này ồn ào mà làm dối, nhượng hắn có chút tâm phiền. Bất quá, che mặt nữ lại là trước đưa tay ngăn cản, do nô trưởng lão, không được đối với kiếm thần vô lễ, kiếm thần các hạ chỉ là nhận lầm người, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Gọi do ấn đồ vạn độc môn trưởng lão đành phải cắn răng đem đao thả qua. Nhưng nhìn Diệp Phàm ánh mắt vẫn là rất lợi hại bất thiện. Diệp Phàm trong lòng tự nhủ coi như số người gặp may, xem ở là Lam Vũ thủ hạ phân thượng, nhặt một cái mạng, vội vã thúc giục nói, tiểu Vũ, ngươi liền lấy xuống mạng che mặt, để cho ta nhìn một chút. Lam yêu nhi thở dài, yên lặng đem mạng che mặt nhấc xuống đến, lộ ra một trương hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt, tựa như nước chảy phù cử, ngậm lộ ưu lan. Mặc dù nhưng đã thành thục không ít, thoát khỏi đã từng ngây thơ. Có thể Diệp Phàm làm sao có thể không nhận ra chính mình nữ nhân đâu. Tiểu Vũ. Ngươi hay nói không phải ngươi. Ta có thể tính tìm tới ngươi. Diệp Phàm cười ha ha, tiến lên một thanh liền đem nữ hải kéo vào trong ngực. Thân thể cây sát, cảm giác nữ hải so với lúc trước thành thục không ít, nhưng vẫn là một dạng mang theo một tia dược thảo thanh mùi thơm. Lần này, nữ hải trực tiếp trợn to một đôi nước mắt, tựa hồ kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh giò ấn đồ mấy cái vạn độc môn trưởng lão, càng là vừa kinh vừa sợ. Kiếm thần! Ngươi dám khinh nhờn thánh nữ! Lam yêu nhi lúc này cũng kịp phản ứng, đại mi nhăn lại, trên lòng bàn tay một cỗ màu tím đen hỗn độn chi lực ngưng tụ, tựa hồ là một loại độc công, trực tiếp một trưởng vỗ tại Diệp Phàm trên lưng. Kiếm thần các hạ! Yêu nữ ngươi dám! Động thiên phúc địa bên này người, tất cả đều khẩn trương kinh hô, ám đạo không ổn. Diệp Phàm tự nhiên cũng có phát giác, nhưng hắn cũng không có lúc công kích Lam Vũ, trong nháy mắt mở ra nhị trọng giải thể. Rắn rắn chắc chắc chịu nhất trưởng, Diệp Phàm cảm giác phía sau lưng một trận hỏa thiêu mở dạng, nhe răng trợn mắt, độc tố cấp tốc thấm vào trong cơ thể hắn. Bất quá, lấy hắn thể phách, tăng thêm cực cao trình độ nắm giữ ngũ trảo kim long huyết mạch, điểm ấy độc tố, cũng liền vết thương ra thì ta. Tiểu Vũ, ngươi đánh ta làm gì? Nói đùa cũng có cái hạn độ mà.
Diệp Phàm buông ra nữ hải, một mặt buồn bực trở tay sờ sờ phía sau lưng. Lần này, ngược lại là Lam Yêu Nhi cùng một đám vạn độc môn người, thượng cổ ma huyên cùng động thiên phúc địa những cao thủ, trở nên trợn mắt hốt mồm.
Ngươi không có việc gì.
Làm sao có thể?
Lam Yêu Nhi nhìn xem bàn tay của mình, nàng nửa bước thánh thể tu vi, tuy nhiên chưa nói tới nhiều đỉnh phong, có thể độc hệ hỗn độn chi lực là thật.
Thanh cảnh phía dưới trong một trường này, trực tiếp hóa thành một bãi độc thủy.
Coi như thánh linh cảnh giới, cũng không có khả năng thân thể cứ như vậy chịu nhất trường, còn như thế nhẹ nhõm à.
Thanh đăng lão tổ các loại một đám ma môn cao thủ, đều là như có điều suy nghĩ, may mắn còn tốt không làm ra cái gì quá nguy hiểm cử động.
Cái này kiếm thần.
Quả nhiên là có chân tài thực học, trách không được dám độc thân chạy đến bên này.
Ma đạo vương bọn người thở phào một hơi, cảm khái nói. Xem ra là thần long thị ngũ trảo kim long huyết mạch, hóa giải những cái kia hỗn độn chi lực, thật sự là thật không thể tin.
Mạnh một thu thì là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, da dày thịt béo thần long thị, coi như kháng độc thì sao, liền như thế nhất trưởng đều tránh không khỏi, quả nhiên là có tiếng không có miếng hạng người.
Thượng cổ ma huyên bên này, Lam Yêu Nhi thì là tức giận nói, kiếm thần các hạ,
tiểu nữ tử kính ngươi là một tên cương giả. Nhưng hy vọng ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên.
Chúng ta căn chưa từng thấy qua, ta càng không phải là trong miệng ngươi cái kia Lam Vũ.
Lam Yêu Nhi từ nhỏ từ ân sư nuôi dưỡng lớn lên, tại thượng cổ ma huyền đã sinh hoạt gần trăm năm, chưa có ra ngoài, càng chưa bao giờ gặp qua các hạ.
Diệp Phàm một mặt xoắn suýt chi sắc, xem ra, Lam Vũ tựa hồ không phải trang.
Lam Vũ tu luyện tới nửa bước thánh thể, hắn ngược lại không có cảm thấy quá kỳ quái. Dù sao Lam Vũ thiên phú nhưng so sánh Phùng Nguyệt Doanh, từ linh sang cao.
Tại thượng cổ ma huyên có một ít cơ duyên, đột nhiên tăng mạnh, cũng là bình thường sự tình.
Bất quá.
Nữ hải vì sao lại không biết hắn đâu.
Đến cùng là mất trí nhớ, vẫn là bị người xuyên tạc trí nhớ.
Lúc trước Sở Vân Giao tỉnh lại, Lam Vũ ly kỳ mất tích, chẳng lẽ cũng là bởi vì bị vạn độc môn người mang đi.
Vậy thì tốt, ngươi không nhớ nổi cũng không quan hệ. Nhưng lần này qua thượng cổ di tích, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ hành động, Diệp Phàm nói.
Tìm trí nhớ, Diệp Phàm tin tưởng rồi sẽ có biện pháp, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại vấn đề này.
Vì cái gì?
Lam Yêu Nhi không hiểu.
Bởi vì ngươi là nữ nhân ta phải bảo hộ ngươi an toàn, Diệp Phàm đương nhiên nói.
Lam Yêu Nhi nhất thời sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm kiếm này thần chân là không biết xấu hổ, đang muốn bắt bỏ, chợt tâm niệm nhất động.
Chờ một chút. Nếu quả thật dạng này, chẳng phải là tương đương thêm một cái kiếm thần, khi mình vừa đánh tay.
Nàng nhất thời thu muốn nói chuyện, lộ ra một vòng không thể làm gì đáng thương biểu lộ, đã kiếm thần các hạ nhất định phải như thế đi theo, này Lam Yêu Nhi cũng không có cách nào.
Bất quá, kiếm thần các hạ nếu là muốn nhân cơ hội này đến cướp đoạt chúng ta tìm tới thánh vật, đừng trách Yêu Nhi không khách khí.
Diệp Phàm thờ ơ cười cười, nghĩ thầm quản ngươi khách không khách khí, dù sao ngươi lại ngăn không được.
Thánh nữ,
không thể dễ tin a,
có thể là gian kế a.
Do nô trưởng lão lên tiếng ngăn cản,
Lam Yêu Nhi bịt kín mạng che mặt, nói, trưởng lão lo ngại, kiếm thần các hạ thực lực, làm gì dùng gian kế hại người.
Rất nhiều ma vương điện cao thủ, đã nhìn ra Lam Yêu Nhi dụng ý, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười.
Kiếm thần vậy mà lại trực tiếp quỳ Lam Yêu Nhi dưới gấu quần, như thế xuất phát trước thu hoạch ngoài ý muốn.
Chỉ cần lợi dụng cái tầng quan hệ này thỏa đáng, có lẽ liền có thể lần này tranh đoạt thánh vật thượng cổ di tích chi hành trong, mượn tay người khác, lấy được ưu thế.
Lần này, ngược lại là động thiên phúc địa bên này, tiên cung chúng thánh sắc mặt sầu lo.
Cái này,
kiếm thần các hạ đến cùng đang suy nghĩ gì?
Muốn cùng vạn độc môn thánh nữ đi vào chung.
Dược vi tiên lắc đầu cười khổ.
Bỡ dệ tông một trận ác hàn, nay vạn độc môn thế nhưng là nổi danh âm hiểm rào hoạt. Cổ độc khó lòng phòng bị a.
Sâm Ảnh cười khổ, quả nhiên là từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan a.
Còn lại chúng thánh giận mà không dám nói gì, chỉ cảm thấy kiếm thần động tác này, thực sự hoang đường.
Yêu nữ.
Thật sự là yêu nữ a.
Đã vậy còn quá mau đưa kiếm thần các hạ hồn đều hút đi qua.
Rõ ràng là bị lợi dụng, kiếm thần các hạ vẫn là tuổi còn rất trẻ.
Ma đạo vương các hạ, ngươi nhanh khuyên nhủ đi, cùng yêu nữ cùng một chỗ hành động. Nhưng không được à, có còn nhỏ âm thanh đề nghị.
Flip thì là bất đắc dĩ nói, đây là kiếm thần các hạ việc tư, cũng không quy ta các loại quản a. Hừ, cái gì tiên cung tam thánh đứng đầu, nguyên lai ma đạo vương cũng không gì hơn cái này, Mạnh Một Thu lúc này cười lạnh dưới. Flip thì là giả bộ như không nghe thấy, ý thì hãy nguyên nở nụ cười. Đúng lúc này, bầu trời xa xa, cái kia đạo thượng cổ di tích kẽ nước trong, đồng nhiên bay ra mười mấy cỗ hỗn độn chi lực. Có lớn có nhỏ, tựa như mười cái lộng lây trùng sáng, rõ ràng là tà linh. Chương 2391, có bao nhiêu đơn thuần? Diệp Phàm thấy cảnh này, nhướng mày, xem ra ban đầu ở Vạn Hoa Cốc tà linh, đúng là di tích bên trong đi ra. Hắn cũng lười động thủ, chỉ là yên lặng ngăn tại Lam Vũ trước người. Mọi người cẩn thận. Bởi vì kẽ nước càng ngày càng ổn định, bên trong thượng cổ vật loại khả năng hội càng ngày càng nhiều tuôn ra. Những này thượng cổ giống loài, chính là hỗn độn chi lực biến thành, trong lịch sử hiếm thấy, tuyệt đối đừng bị hắn làm bị thương. Flip lớn tiếng nói. Chỉ gặp mười mấy cỗ tà linh, phát hiện người sống về sau, liền nổi điên giống như hướng phía hạp cốc hai bên bay tới. Trừ hai cái tà linh bay hướng về thượng cổ ma huyền, còn lại hơn 10 đạo toàn là công kích động thiên phúc địa. Một đám thánh cảnh cao thủ đều là cẩn thận vô cùng, sợ những này không muốn sống quái vật làm bị thương chính mình. Mạnh Một Thu thấy thế, khoe miệng nổi lên mỉm cười, nhảy lên một cái, toàn thân nửa bước thánh linh tu vi đột nhiên bạo phát. Một cái tiêu sái bay lên không trung bay lượn, lăng không triệu hồi ra 7 chuôi kiếm, tất cả đều lượn lờ lấy hồng sắc kiếm ý ánh sáng. Xương hồng kiếm ý, kiếm chạm gió thu. 7 chuôi kiếm đồng thời bay ra, trên không trung tinh chuẩn mà ngang xuyên toa, vạch ra thất đạo tật phong, đem cái này 10 cái tà linh toàn bộ vỡ nát. Nay thượng cổ ma huyên bên này, này châu và cân, thua tay đại phủ đầu, xông đi lên đem 2 cái tà linh cho chém nát. Hai người gần như đồng thời tiêu diệt tà linh, có thể rõ ràng Mạnh Một Thu thủ pháp càng thêm hoa lệ. Mạnh Một Thu có chút ngạo khí liếc nhìn liếc một chút thượng cổ ma huyên bên kia châu và cân, lại khiêu khích nhìn xem không có xuất thủ Diệp Phàm. Mẹ hắn! Tiểu tử thúi kia thật sự có tài a. Châu Vạn Cân sờ lấy bộ mặt râu ria nói. Ma vương điện chúng thánh cũng đều nhao nhao gật đầu, thanh đăng lão tổ cười nói, dù sao cũng là xuất vân kiếm thánh truyền nhân, tàng kiếm sơn trang nội tình, cũng không phải hư. Lam Yêu Nhi nhìn xem Diệp Phàm, hiếu kỳ hỏi, kiếm thần các hạ, người kia tựa hồ tại hướng ngươi khiêu khích đâu, ngươi liền không tức giận. Diệp Phàm nhíu môi, nói thật, hắn thật không có tức giận, dù sao cũng không ảnh hưởng lợi ích của hắn, huống chi này Mạnh Một Thu biểu lộ vẫn rất đùa. Rơi xuống mặt đất, Mạnh Một Thu vẩy lên tóc dài, chỉ là mấy cái nho nhỏ yêu vật, ma đạo vương các hạ làm gì nhất kinh nhất sạ. Flip cười nói, ha ha, dù sao cũng là thượng cổ giống loài, hung hiểm khó lường, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Bất quá Mạnh thiếu trang chủ kiếm ý, cùng tàng kiếm sơn trang ngự kiếm thuật, thật sự là không phải bình thường a. Đúng vậy a, lần đầu nhìn thấy, lại có người có thể ngự sử 7 chuôi kiếm, hơn nữa còn là như vậy thông thuận, tàng kiếm sơn trang tuyệt học, quả nhiên lợi hại. Không hổ là xuất vân kiếm thánh chi tử, khiến cho ta đợi mở rộng tầm mắt ta. Có mấy cái thánh cảnh cũng su nịnh nói. Mạnh Một Thu vây tay một cái, 7 chuôi thượng phẩm luyện thần qua phi kiếm, ở bên cạnh hắn vần quanh, kiếm quang rạng rỡ. Bất quá là ngự thất kiếm thôi, các ngươi thật đúng là không có gì kiến thức. Như là thiếu gia đem sở hữu 18 kiếm đều cho lấy ra, chẳng phải là muốn hoảng sợ được các ngươi tròng mắt rơi ra đến. Cái gì? 18 kiếm. Đồng thời ngự sử 18 kiếm. Nay ngự kiếm thuật đến cảnh giới cỡ nào? Lời thánh cảnh đều chưa thấy qua Diệp Phàm ngự kiếm, bình thường khái niệm bên trong, đồng thời ngự 3 thanh kiếm đã rất lợi hại không tầm thường. Bởi vì, ngự kiếm không chỉ là nhượng kiếm động, mà chính là muốn cẩn thận tiến hành chiến đấu chỉ huy, bằng không thì cũng chưa nói tới ngự kiếm. Cũng liền đã từng thấy qua Diệp Phàm ngự kiếm mấy cái thánh cảnh, tâm lý xem thường, thế nhưng không có biểu lộ ra. Khó trách các ngươi sẽ bị cái gì kiếm thần che đậy, xem ra đối kiếm đạo hiểu biết, đều là ít đến thương cảm a. Mạnh Một Thu gặp một đám người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, phá lệ đắc ý. Mạnh Xuất Vân gặp nhi tử phong quang, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng vẫn là giáo huấn, Một Thu, chớ có ngạo mạn. Là cha nói cho ngươi bao nhiêu lần, khiêm tốn vương có thể tiến bộ. Phụ thân, hài nhi đương nhiên không quên sơ tâm. Chỉ là, hôm nay gặp một ít mua danh chuộc tiếng ra hỏa, muốn nhượng một ít người thành tỉnh một chút đầu nào thôi, Mạnh Một Thu nết miệng cười nói. Trong miệng hắn ra hỏa, tự nhiên là tại bờ bên kia Diệp Phàm. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không có quản bọn họ đang nói cái gì. Lúc này, Diệp Phàm dẫn Lam Yêu Nhi mấy cái vạn người trong độc môn, từ thượng cổ ma huyên bên kia bay tới. Đến vạn người trong độc môn là không chịu, cảm giác quá mức nguy hiểm. Nhưng Lam Yêu Nhi lại là không thế nào sợ hãi, đồng ý cùng Diệp Phàm trong đội ngũ người trước nhận thức một chút. Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này cũng là đợi chút nữa muốn cùng chúng ta đi vào chung, Thú Thánh, Vô Ảnh Đao Thánh cùng Quỷ Thánh, Diệp Phàm nói. Lam Yêu Nhi muốn nói mình không gọi Tiểu Vũ, nhưng lúc này hưu tâm lợi dụng nam nhân, cũng liền trước nhìn xuống. Đọc truyện tại. Nàng doanh doanh thi lễ, cười nói, các vị tiền bối, vạn bối Lam Yêu, vạn độc môn thánh nữ, hướng các vị vân an. Sầm bóng đám người chỉ có thể miễn cưỡng cười, cùng Lam Yêu Nhi gật gật đầu, ngũ vị tạp trần, âm thầm đề phòng. Đột nhiên, một mực đi theo Dược Vi Tiên sau lưng, trầm mặc không dám nói lời nào Cơ Trường Nga, đưa tay chỉ Lam Yêu, lớn tiếng kinh hô. Là ngươi. Năm đó là ngươi. Cơ Trường Nga hai mắt phát hồng, nghiến răng nghiến lợi. Lam Yêu Nhi sững sờ, mắt nhìn che mặt Cơ Trường Nga, tựa hồ cũng muốn lên cái gì, có chút ngoài ý muốn nói, lại là ngươi. Thật sự là có duyên phận đâu. Yêu nữ. Nguyên lai ngươi là vạn độc môn người. Cơ Trường Nga nước mắt trượt xuống. Diệp Phàm khẽ giật mình, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cau mày nói, trưởng Nga trưởng lão, chẳng lẽ. Năm đó là nhỏ mưa cho ngươi hạ cổ độc. Kiếm thần các hạ. Chính là nàng. Chính là nàng năm đó cùng một người khác cùng một chỗ, đem ta kích thương, hạ cổ độc. Mặt ta cũng là bị nàng hủy đi. Cơ Trường Nga kêu khóc. Lam Yêu Nhi rất lợi hại vô tội nói, năm đó ta cùng sư phụ ra ngoài tu hành, các ngươi không nên nói chúng ta là tà ma ngoại đạo, muốn chém giết chúng ta. Như không phải là các ngươi chính mình muốn động thủ, ta cùng ân sư, như thế nào lại không lý do qua trêu chọc ngươi nhóm thần long thị người. Tất cả mọi người là tu hành chi sĩ, không có đem ngươi giết chết, đã là phá lệ khai ân, ngươi còn trách ta hay sao? Ngươi Cơ Trường Nga bị tức đến nói không ra lời, đầy mắt oán hận, lại phát hiện không biết từ đâu cãi lại. Dược Vi Tiên rất lợi hại xấu hổ, đến một lần hắn cũng chưa chắc đánh thắng được Lam Yêu, thứ hai, hiển nhiên Diệp Phàm coi trọng Lam Yêu. Diệp Phàm cũng có chút đau đầu, luôn không khả năng vì Cơ Trường Nga mà thương tổn Lam Vũ, nhưng nhìn Cơ Trường Nga bộ dạng này, cũng xác thực đáng thương. Trường Nga trường lão, nếu không nhượng Tiểu Vũ giúp ngươi đem cổ độc hóa giải, ta lại thay nàng cho ngươi một số còn lại đền bù tổn thất, giải thích với ngươi, hóa giải đoạn ân oán này, ngươi xem, coi thế nào. Cơ Trường Nga nghe được lời nói này, tuy nhiên tâm lý y hề nguyên ủy khuất, có thể cũng biết, chính mình căn không quan trọng gì, nhượng kiếm thần khách khí như vậy đối đãi, đã rất lợi hại nể tình. Nếu là kiếm thần các hạ nhìn chúng nữ nhân, vậy ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng cũng không cần đền bù tổn thất, chỉ cần có thể đem mặt ta chữa cho tốt, không cầu gì khác. Diệp Phàm thở phào, đối một bên cô bé nói, Tiểu Vũ, ngươi cái gì cổ độc a? Thay trưởng Nga trưởng lão hiểu biết đi. Lam Yêu Nhi nhìn như có chút khổ não nói, nhiều năm như vậy, một lát này nhớ được lên, mà lại hiểu biết cổ cũng không phải lập tức sự tình. Nếu như kiếm thần các hạ tin được, vậy thì chờ từ thượng cổ di tích đi ra. Lại vì vị trưởng lão này hiểu biết cổ đi. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, tiểu yêu nữ này, mất trí nhớ vẫn là giảo hoạt như thế. Rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian, tốt nhiều một tầng bảo hộ, để cho mình tại thượng cổ di tích bên trong cũng sẽ không tổn thương nàng. Bất quá hắn cũng không quan trọng, dù sao hắn không có ý định thả đi Lam Vũ, hiểu biết cổ độc cũng không nhất thời vội vã. Hỏi thăm Cơ Trường Nga, gặp Cơ Trường Nga không ý kiến về sau, Diệp Phàm nói, vậy liền một lời đã định, đi ra liền hiểu biết cổ. Lam Yêu Nhi đôi mắt sáng cười thành nguyệt nha, một lời đã định. Có thể vừa dứt lời, liền nghe một tiếng cười nhạo. Họ Diệp, ngươi là kẻ ngu a. Cái này yêu nữ nói rõ là đang lợi dụng ngươi, ngươi thật đúng là tin. Ta nhìn ngươi không phải cái gì kiếm thần, ngược lại là một cái tỉnh thánh đi. Khuyên ngươi vẫn là tỉnh một chút, loại này thượng cổ ma huyên yêu nữ, vì lợi ích. Không biết cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua. Nàng lời nói dối ngươi cũng có thể tin. Ngươi là có bao nhiêu đơn thuần. Mạnh Một Thu đứng tại bảy trôi vờn quanh trong phi kiếm, một mặt hài hước dễ cợt nói. Chương 2392, một thanh kiếm liền đầy đủ. Chúng thánh tuy nhiên cảm thấy Mạnh Một Thu nói chuyện khó nghe, nhưng kỳ thật phần lớn cũng tâm lý ý nghĩ như vậy, cảm thấy Diệp Phàm như thế xử lý, có sai lầm bất công. một cái vạn độc môn yêu nữ, đáng giá như thế tín nhiệm a?
Lam Yêu Nhi đại mi nhíu chặt, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hàn ý.
Nói vơ nói vẩn. Dám nói xấu chúng ta vạn độc môn thánh nữ.
Do nổ trưởng lão không thể chịu đựng được, hắn sứ mệnh liền là bảo vệ thánh nữ, giữ gìn vạn độc môn danh dự.
Không nói hai lời, do nổ rút ra loan đao, vận chuyển lên một cỗ thánh thể tu vi, hướng phía Mạnh Một Thu trực tiếp nhất đao chém tới.
Mạnh Một Thu miệt nhưng mà cười, đã sớm phân ra một thanh phi kiếm, vạch ra một đạo hồng quang, trực tiếp một đạo kiếm ý hướng phía giò nổ đâm tới.
Khen!
Kiếm ý mang theo một cỗ gió xoáy, nhìn như một đạo thẳng tắp, nhưng công kích mặt lại xa không chỉ điểm này.
Không có dấu hiệu nào, kiếm ý mang cương phong trực tiếp đánh trúng giò nổ đao nhận, đem giò nổ đao cho trực tiếp đánh bay.
Giò nổ kinh hãi, đang muốn triệt thoái phía sau, chỉ thấy khác một thanh phi kiếm hướng hắn phong tới.
Vạn độc môn am hiểu dùng cổ độc, giết địch ở vô hình, đao kiếm cũng không phải là sở trường, càng đừng đề cập gặp được loại này khoảng cách gần thiên cấp kiếm ý.
Mắt thấy chính mình muốn trung chiêu, giò nổ tránh cũng không thể tránh, cắn răng nhắm mắt, chỉ có thể chờ đợi chết.
Thế nhưng là, qua vài giây đồng hồ, giò nổ phát hiện mình cũng không có chuyện gì.
Không khỏi, giò nổ chậm rãi mở mắt ra.
Vậy mà một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng một cái thiêu đốt lên kim diễm tay, hời hợt nắm chặt cái kia thanh Mạnh Một Thu phi kiếm.
Mặc cho trên phi kiếm còn có kiếm ý đặc tính mang theo cương phong, nhưng Diệp Phàm nhưng lại không có cảm giác gì.
Kiếm.
Kiếm thần.
Giò nổ nuốt nước miếng, mới biết được là kiếm thần cứu hắn nhất mệnh.
Diệp Phàm sắc mặt âm trầm, trước đó Mạnh Một Thu nhằm vào hắn những cái kia khiêu khích, trào phúng cay nghiệt lời nói, hắn đều không để trong lòng.
Hắn sẽ không theo những này hết ngồi đáy giếng chấp nhận, quan trọng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì.
Nhưng Mạnh Một Thu lần này lại vũ nhục Lam Vũ, vậy liền hoàn toàn tính chất không giống nhau.
Thương tổn tới mình nữ nhân, mặc kệ là hành vi vẫn là ngôn ngữ, Diệp Phàm đều không cách nào nhẫn.
Mạnh Một Thu cùng ở đây mọi người giống nhau, đều là sững sờ một chút.
Không chút thấy rõ, Diệp Phàm là thế nào vòng qua đến, làm sao tiếp được phi kiếm.
Nhưng là thấy Diệp Phàm vậy mà động thủ, Mạnh Một Thu ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn.
Ha ha! Có chút ý tứ, có thể tiếp được thiếu gia một kiếm này, tính ngươi còn có chút việc.
Chờ lấy thượng cổ di tích mở ra, dù sao cũng là nhàm chán, liền để thiếu gia vạch trần ngươi cái này cái gọi là kiếm thần tên.
Mạnh Một Thu tự tin nhếch miệng lên, lại lần nữa ngự kiếm, đem còn lại 6 thanh kiếm nhất cái giữa trời lượn vòng về sau, hàng thành nhất tự trường xà trận.
Xương hồng kiếm ý, hồng quang.
6 thanh phi kiếm hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Diệp Phàm xuyên thứ mà đến.
Điện quang thạch hỏa. Tất cả mọi người nghĩ đến kiếm thần làm như thế nào trốn tránh thời điểm, lại chợt phát hiện Diệp Phàm căn không nhúc nhích tí nào.
Trong chốc lát, chỉ gặp 6 lưỡi phi kiếm, vừa đến Diệp Phàm trước người chừng 3 thước, liền tất cả đều im bặt mà dừng.
Chỉ gặp 6 thanh phi kiếm đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, tại Diệp Phàm bên người còn quấn, lại bị Diệp Phàm khống chế.
Đằng sau Lam Yêu Nhi các loại vạn độc môn người, cũng đều một trận kinh ngạc.
Mạnh Một Thu trinh nhiên, tự lẩm bẩm. Cái này.
Làm sao lại?
Một bên Mạnh Xuất Vân sắc mặt bắt đầu có chút bất an, lớn tiếng nói, Một Thu.
Mau dừng tay.
Không được vô lễ.
Phụ thân.
Hắn bất quá là may mắn a.
Hài Nhi còn không có nghiêm túc đâu.
Mạnh Một Thu tranh thủ thời gian lại từ trong chữ vật giới chỉ, tìm ra còn lại 11 kiếm.
Chúng thánh nhìn thấy Mạnh Một Thu một người liền cầm lấy 18 chuôi thượng phẩm phi kiếm, đều là trông mà thèm rất lợi hại.
Coi như ngươi có thể ngăn cản này thất kiếm, cũng đừng hòng lại ngăn trở cái này 11 kiếm.
Xương hồng kiếm ý, mộng phi hoa.
Mạnh Một Thu nổi lên hỗn độn chi lực cùng kiếm ý, toàn lực thôi động, 11 lưỡi phi kiếm giống như một cánh hoa lượn vòng kiếm hoa, hướng phía Diệp Phàm gào thét mà đến.
Hắn kiếm ý đặc tính tại một chiêu này ở bên trong lấy được nhảy vọt phát huy, trực tiếp mang theo một đạo ngang vòi rồng cuồng phong.
Ở đây thánh cảnh các tu sĩ nhao nhao tránh lui mở đi ra. Không dám tùy tiện đụng chạm kiếm ý này phong mang.
Có thể Diệp Phàm vẫn là không núp nhích, mặt không thay đổi nhìn lấy cái này cuồng phong tới gần về sau, một cỗ đế vương cấp kiếm ý uy áp, đột nhiên bạo phát.
Ông!
Xích chiều hạp cốc tựa như một trận động đất.
Đại lượng nham thạch sụp đổ, rơi xuống vách đá vạn trượng.
Diệp Phàm khẽ vươn tay, Mạnh Một Thu này 11 kiếm, lại lần nữa ngoan ngoan nghe lệnh, tán đi kiếm ý, lượn lờ tại Diệp Phàm bên người. Mạnh gia phụ tử tất cả đều sắc mặt đại biến, mà phía sau Lam Yêu Nhi thì là ánh mắt phát sáng. Kiếm chiêu đều không học vững chắc, liền nghĩ luyện ngự kiếm thuật. Diệp Phàm thản nhiên nói, đáng tiếc những này thanh hảo kiếm. Mạnh Một Thu mặt đỏ tới mang thai, thẹn quá thành giận nói, ngươi. Ngươi bất quá là ỷ vào đế vương cấp kiếm ý, cũng xứng cùng thiếu gia đàm ngự kiếm thuật. Chúng ta Tàng Kiếm Sơn trang ngự kiếm thuật, độc bộ thiên hạ. Thật sao? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là đánh cái một cái búng tay. Trong khoảnh khắc, mấy vạn thanh phi kiếm, giống như ánh sáng vạn đạo, che khuất bầu trời. Thuần một sắc chi ít thượng phẩm phi kiếm, thậm chí đại lượng cực phẩm phi kiếm, sắc sỡ lóa mắt, tựa như đem chọn cái An Hạp cốc đều nhuộm thành kỳ quái thế giới. Đừng nói Mạnh Một Thu miệng mở rộng trong mắt nhanh rơi ra đến, Mạnh Xuất Vân đều đã triệt để mộng. Bọn họ Tàng Kiếm Sơn trang chế tạo vài vạn năm phi kiếm, có thể cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy đỉnh phong phi kiếm a. Tiên cung chúng thánh, ma vương điện chúng ma đầu, từng cái ngây ra như phỗng, rất nhiều người đều không ngừng dùng lực trước mắt, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, mấy vạn phi kiếm trực tiếp ở trên bầu trời hóa thành Bát Hoang Đế Long. Tám đầu uy vũ hùng hồn cự đại kiếm long, trên không trung xuyên toa gào thét, khanh 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 kim loại tiếng kiếm reo, nhượng vô số người cảm thấy da đầu run lên, không dám núp ních. Nhìn lấy những này sinh động như thật kiếm long, còn muốn vừa rồi Mạnh Một Thu này cái gọi là ngự kiếm thuật. Chúng thánh đã không biết làm sao qua hình dung, đây mới là người cùng thần sai cách ra. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, đã từng được vinh dự thần thoại thiên tinh thần tướng, đều đã bị kiếm thần xử lý, một cái Tàng Kiếm Sơn trang, một cái Mạnh Một Thu, có thể nào cùng kiếm thần qua so sánh. Người chính là như vậy, cùng ngày tinh thần đem bất bại thời điểm, mọi người liền sẽ cho rằng, thiên tinh thần tướng vô cùng cường đại. Có thể thiên tinh thần tướng một bị đánh bại, liền sẽ có một loại ảo giác, giống như thiên tinh thần tướng, cũng không gì hơn cái này. Cho đến giờ phút này, chúng thánh mới hiểu được, không phải thiên tinh thần tướng so trong tưởng tượng yếu, mà thật là bởi vì kiếm thần quá mạnh. Giống như lấy long ngâm, Bát Hoang Đế Long tụ lại tại Mạnh Một Thu đỉnh đầu, tựa như tám con thiên long, chính đang quan sát lấy mịt mù tiểu sinh mệnh. Mạnh Một Thu nhịn không được hai chân mềm nhũn, đứng cũng đứng không vững, trực tiếp ngồi liệt ngã xuống đất. Phụ thân cứu ta. Mạnh Một Thu hoảng, hắn cảm giác những này kiếm long tùy tiện rơi xuống một đầu, hắn liền triệt để hồn phi phách tán. Giờ khắc này, hắn đâu còn có vừa rồi này hăng hái, ngạo mạn đắc ý thiếu trang chủ bộ dáng. Không ít người âm thầm cười lạnh lắc đầu, liền chút thực lực ấy, cũng dám khiêu khích kiếm thần, cũng thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Mạnh Xuất Vân lúc này đột nhiên bừng tỉnh, biết rõ hắn chết tình huống không ổn, toàn thân một cỗ thánh linh uy áp bạo phát, đông nhiên xuất hiện tại trước người con trai. Một thanh phảng phất bám vào xương trắng, tràn đầy vân vân tam xích thanh phong, xuất hiện tại Mạnh Xuất Vân thủ bên trên. Kiếm thần các hạ, tiểu nhi mạo phạm các hạ, ta thay hắn bồi cái không phải, có thể hay không cho Mạnh Mô cùng Tàng Kiếm Sơn trang một bộ mặt. Xuất phát qua thượng cổ di tích sắp đến, chúng ta làm gì vì một chút chuyện nhỏ, thương tổn người một nhà. Mạnh Xuất Vân sắc mặt lạnh lùng nói. Vừa nhìn thấy 2000 năm trước liền thành tên Xuất Vân Kiếm Thánh, vì nhi tử, cùng bây giờ danh tiếng thịnh nhất kiếm thần giằng co, hai bên thánh cảnh đều hết sức chăm chú. Tiên cung chúng thánh tự nhiên không hy vọng, bởi vì hai người đánh nhau, xuất phát trước liền hao tổn đại tướng. Ma vương điện chúng thánh thì là có chút chờ mong, dù sao người nào thụ thương hoặc chết, đều là đối bọn hắn mà nói đại hỷ sự. Diệp Phàm trầm mặc một lát, vung tay lên, bay đầy trời kiếm, Bát Hoang Đế Long, trong nháy mắt tiêu tán. Mạnh Xuất Vân thở phào một hơi, đa tạ kiếm thần các hạ, xem ra các hạ vẫn là hiểu rõ đại nghĩa, biết đại cục làm trọng. Không cần cảm ơn ta, Diệp Phàm trên tay nắm chặt một thanh phi kiếm, lạnh lùng nói, giết phụ tử các ngươi, một thanh kiếm liền đầy đủ. Chương 2393, cùng chung mối thù. 2393. Toàn trường chúng thánh thở hốc vì kinh ngạc, câu này hời hợt lời nói, vậy mà nghe như thế làm lòng người thấy sợ hãi. Hai tên đi theo cùng một chỗ tới Tàng Kiếm Sơn trang thánh thể cảnh cao thủ, thì là cấp tốc đi vào Mạnh Xuất Vân trước người. Kiếm thần! Ngươi thiếu không coi ai ra gì. Chúng ta Tàng Kiếm Sơn trang không tranh quyền thế, nhưng cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Trang chủ, thiếu trang chủ. Ngài hai vị lui ra phía sau, chúng ta tới gặp một lần hắn. Cái này hai tên thánh thể vừa gia nhập, trong nháy mắt cũng là bốn chọi một cục diện. Mạnh Xuất Vân ánh mắt lấp lóe dưới, nhíu mày, đưa tay ra hiệu hai cái đi theo cao thủ không cần xuất thủ. Hắn đi lên trước, khoe miệng nổi lên một tia ngạo nghệ ý cười, kiếm thần các hạ, khả năng mạnh mỗ lớn tuổi, ngươi lại tuổi trẻ, không chút nghe nói qua mạnh mỗ. Nhưng mời các hạ tin tưởng, nếu muốn là nhất chiến, các hạ chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Không nói đến, ngươi là có hay không thật có việc này, có thể sức một mình giết cha con chúng ta. Liền nói ta nhi tử cho dù có chút vô lễ, mạo phạm các hạ, nhưng cũng tội không đáng chết đi. Các hạ đã xưng là kiếm thần, chẳng lẽ liền điểm ấy lòng dạ đều không có. Diệp Phàm nhìn xem sau lưng Lam Yêu, con của ngươi đối ta vô lễ, ta còn lười nhác động thủ. Nhưng tiểu tử kia, vũ nhục nữ nhân ta, nhất định phải chết. Lam Yêu Nhi một đôi nước mắt sững sờ nhìn lấy nam nhân, trái tim một tia run rẩy, nam nhân này. Giống như thật rất lợi hại ưa thích cái kia gọi tiểu vũ cô nương. Xem ra chính mình thật phải thật tốt lợi dụng một chút, cái này cùng chính mình giống như lúc nữ hải thân phận. Vạn độc môn do Ấn Độ trưởng lão bọn người, đều là một mặt kinh ngạc, thánh nữ làm sao lại thành hắn nữ nhân. Bất quá dưới mắt, bọn họ cũng không dám cùng Diệp Phàm mạnh miệng. Mạnh Một Thu lúc này vội vàng bò người lên, sắc mặt đỏ lên thô cổ hô, ngươi nếu là độc thủ, cũng là cùng chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang là địch. Bây giờ bốn chọi một, hắn lại nắm chắc khí, huống chi phía sau là vạn năm cơ nghiệp Tàng Kiếm Sơn Trang, hắn càng chẳng sợ hãi. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, từ chúng thánh bên trong, truyền ra một tiếng cười nhạo. Chỉ là Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng dám uy hiếp chúng ta Thần Long Thị. Đứng ra nam tử, chính là đồng thời ở đây Thần Long Thị lão tổ, Cơ Ngọc Minh. Mấy cái Thần Long Thị thánh cảnh cao thủ, hôm nay vừa vặn cũng tại, bất quá vừa rồi cũng chưa kịp tìm Diệp Phàm tâm sự. Dám nuôi kiếm thần bất kính, cũng là cùng chúng ta Thần Long Thị là địch, một cái khác Thần Long Thị lão tổ cũng trầm giọng nói. Xem ra là chúng ta Thần Long Thị những năm này quá vô danh, chỉ là một cái bình dân thế gia, cũng dám được đả lần tới. Trọn vẹn năm tên đến từ Thần Long Thị lão tổ. Trừ Cơ Ngọc Minh hai người là ban đầu ở Thanh Dạ lâu gặp qua, ba người khác đều là khuôn mặt xa lạ. Đoán chừng cũng là ẩn thế không ra, vì thượng cổ di tích mới đến xem. Những lao tổ này kỳ thực cũng sẽ không cố ý cùng Diệp Phàm bấu víu quan hệ, tất cả mọi người là thấy qua việc đời nhất phương cường giả, Diệp Phàm mạnh hơn cũng là văn bối. Bất quá, bây giờ Tàng Kiếm Sơn Trang dám cầm gia tộc bối cảnh tới dọa người, Thần Long Thị các lao tổ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. So với cái gì một cái vương triều, một quốc gia, thị tộc càng quan tâm là tự thân huyết mạch kéo dài. Bởi vì vương triều trung quy hội kết thúc, chỉ có thị tộc huyết mạch, vạn cổ lưu truyền. Thị tộc muốn truyền thừa, nhất định phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Đơn đả độc đấu, ân oán cá nhân, cũng là A. Đã Tàng Kiếm Sơn Trang đều chuyển ra gia tộc đến, nay Thần Long thị tộc người đương nhiên cũng không thể nhẫn. Đi ra ngoài bên ngoài. Thị tộc con cháu thì càng hội cùng chung mối thù, chỉ có dạng này, mới có thể thắng tôn trọng, sẽ không bị người xem thường. Lập tức, Diệp Phàm một phương thành sáu người, mà lại hiển nhiên thực lực càng hơn một bậc. Tiên cung chúng thánh lắc đầu cười khổ, cái này Mạnh Một Thu quả thực là hố chết Mạnh Xuất Vân, thậm chí khả năng còn muốn hố thảm Tàng Kiếm Sơn Trang. Tại động tiên phúc địa bên trong, Tàng Kiếm Sơn Trang đúng là top 3 mạnh tu luyện thế gia, địa vị phi phàm. Bởi vì động thiên phúc địa phần lớn là tông môn, thời gian duy trì đều rất ngắn, vô pháp cùng thế gia qua sánh ngang. Nhưng cùng tứ đại thị tộc loại cấp bậc kia quái vật khổng lồ so, cùng Thần Long thị qua so, vậy đơn giản là lấy trứng chọi đá. Người ta tổ lần trước lần thành lập vương triều, một mực lực gáp bách tộc. Người có thể sao? Toàn hồng hoang đều muốn bán Thần Long thị mặt mũi, bởi vì toàn hồng hoang khắp nơi có Thần Long thị người. Người Tàng Kiếm Sơn Trang điểm này người, đủ nhìn a. Quả nhiên, Mạnh Xuất Vân đám người sắc mặt đổi biến, Mạnh Xuất Vân lần thứ nhất, không bình thường nghiêm nghị trừng nhi tử liếc một chút. Im miệng. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Mạnh Xuất Vân hướng Diệp Phàm thở dài nói, kiếm thần các hạ, con ta không biết nói chuyện, thay hắn bồi tội. Diệp Phàm thản nhiên nói, bồi tội hữu dụng, còn dùng tay bên trên kiếm làm gì? Chẳng lẽ các tự động, là muốn sáu đôi bốn, lấy nhiều đánh ít? Mạnh Xuất Vân cũng bị kích phát ra ngạo khí. Sắc mặt tâm trầm, hán đường đường xuất vân kiếm thánh, chưa từng bị như thế khiêu khích qua. Cơ Ngọc Minh phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm, mỉm cười nói, Mạnh Xuất Vân, ngươi suy nghĩ nhiều, kiếm thần muốn giết các ngươi, không cần trợ thủ. Không đợi Mạnh Xuất Vân qua chút ý vị đến, Diệp Phàm đã hướng bốn người bọn họ từng bước một đến gần. tam trọng giải thể. Diệp Phàm toàn thân kiếm ý lại một lần nữa ầm vang bạo phát, quang diễm nên phong múa, hình thái đã không bình thường tới gần tại trạng thái dịch. Nửa tháng này, Diệp Phàm cũng có tìm thời gian tu luyện, mình bị hỗn độn thần phạt một tẩy lễ, thân thể lại mạnh mẽ không ít. Mà lại cùng trời tinh thần đem nhất chiến, chính mình đối kiếm ý khống chế, cũng có toàn diện để bạt. Hiện tại, hắn kiếm ý quang diễm, càng phát ra ngưng thực, nhưng lại không thiếu khuyết linh động. Hắn mục tiêu, là đem thượng thiện nhược thủy loại cấp bậc kia thuần túy trạng thái dịch kiếm ý, cũng sử dụng mà như là trạng thái khí kiếm ý một dạng mau lẹ. Đây cũng là nhìn Hiên Viên Đế đối kiếm ý khống chế, có một cái mới mạch suy nghĩ. Đề bạt kiếm ý phẩm chất, uy lực, nhưng không hy sinh kiếm nên có linh động tính. Cái này sao có thể? Mạnh Xuất Vân sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm kiếm ý uy áp còn có thể đề bạt. Tiên cung chúng thánh rất nhiều đã tránh lui mở đi ra, cảm nhận được cỗ kiếm ý này, đều để bọn hắn sợ hãi. Liên cả đối diện Ma Vương Điện chúng ma đầu, cũng đều như lâm đại địch, từng cái lộ ra vẻ chấn động. Lam Yêu Nhi trong con ngươi dị sắc liên tục, tự lẩm bẩm, cái này cũng là đế vương cấp kiếm ý. Diệp Phàm cũng mặc kệ người chung quanh thấy thế nào, không nhanh không chậm hướng đi Mạnh gia phụ tử. Bên cạnh hắn mặt đất đã đang không ngừng băng liệt, đá vụn bị cỗ uy áp này ảnh hưởng đến, trong không khí lơ lửng, vỡ vụn, nổ bay. Diệp Phàm thân thể bốn phía giống như là một cái kiếm ý tử vong luyện ngục. Trang chủ, đi thôi, đi mau, chúng ta ngăn chặn hắn. Lần này hai cái thánh thể cảnh giới Tàng Kiếm Sơn Trang cao thủ dĩ nhiên minh bạch thực lực sai biệt, chỉ cầu trước hết để cho ra chủ cha con đào mệnh. Hai cái thánh thể nổi lên tu vi, hướng phía Diệp Phàm song song xuất kiếm. Khanh khanh, một đạo kim sắc hàn quang xẹt qua, hai đoạn kiếm gây bay ra, nương theo lấy còn có hai cái đầu người rơi xuống đất. Diệp Phàm chỉ là một kiếm vung đẩy, liền chặt đứt hai chuôi kiếm, chặt xuống hai tên thánh thể đầu. Kiếm ý kim diễm trực tiếp đốt cháy hai cái thánh cảnh nguyên thần, hủy diệt hết thảy. Không có rực rỡ kỹ xảo, thậm chí không có gì bộ pháp, cũng là đi lên, ngay trước mặt, vung ra một kiếm, là đủ. Chương 2394, tận mắt nhìn thấy. 2394. Toàn trường thánh cảnh cao thủ đều trợn mắt hốt mồm, cái này. Đây cũng quá nhẹ nhõm đi. Đây chính là hai cái thánh thể cảnh A. Liền một điểm ra chiêu thời cơ đều không có, một điểm phản kháng thời cơ đều không có. Kiếm thần. Ngươi khinh người quá đáng. Mạnh Xuất Vân tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, trong tay Vân Văn Phi kiếm cuốn lên một cỗ trắng long ánh kiếm ý, một thu. Ngươi đi. Nơi này giao cho là cha. Mạnh một thu sắc mặt tái xanh, lúc này đã nhanh sụp đổ, Diệp Phàm kiếm đến cùng làm sao ra chiêu, hắn đều không thấy rõ. Cảm giác được tử vong vậy mà như thế chi gần, hắn chỉ hận chính mình vậy mà trêu chọc như thế một cái quái vật. Cho là mình hơn 100 tuổi, đã là nửa bước thánh linh, thiên cấp kiếm ý, thực lực có thể bệ nghệ tứ phương. Tăng thêm có Tàng Kiếm Sơn Trang bối cảnh, phụ thân danh vọng, càng là muốn mượn máy bay đánh ra bản thân một mảnh danh khí. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này bị hắn dự định lấy ra làm ván cầu kiếm thần, vậy mà như thế khủng bố. Phụ thân! Cứu ta! Mạnh một thu nào dám nửa phần dừng lại, trực tiếp quay đầu liền muốn bay đi. Có thể Diệp Phàm há lại cho Mạnh một thu ly mở, một cái cất bước liền muốn lướt qua Mạnh Xuất Vân, trực tiếp đuổi theo đánh giết. Mơ tưởng đạt được. Mạnh Xuất Vân một kiếm vung ra, vải hạ một đạo hùng hồn màu trắng kiếm ý màn sáng, muốn ngăn cản Diệp Phàm truy kích. Có thể Diệp Phàm không tránh không né, lăng không nhất kiếm trực tiếp xé nát mảnh này màu trắng kiếm ý. Lại nhất phi đạp, thì triển ra long dực, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc quý tích, đuổi kịp Mạnh Một Thu. Mạnh Một Thu cảm giác được phía sau một cỗ kinh khủng kiếm ý uy áp tới gần, doa đến một đầu, hoảng sợ vẻ mặt nhăn nhó cùng cực, thét lên hô to, không. Thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Phàm một kiếm, trực tiếp đem Mạnh Một Thu chém thành hai khúc. Đối phó loại này cấp bậc đối thủ, Diệp Phàm hoàn toàn liền không hứng thú dùng cái gì kiếm ý kỹ xảo, đuổi theo chém chết liền xong. Chúng thánh nhìn lấy hai nửa thân thể từ không trung rơi xuống, bị quang diễm cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, đều là một trận dùng mình. Lại là một kiếm. Nửa bước thánh linh Mạnh Một Thu, liền kiếm ý cũng không kịp thi triển, cứ như vậy bị chặt chết. Một Thu. Mạnh Xuất Vân tâm thần rung mạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình liền kéo đều kéo không được. Diệp Phàm phá hủy hắn kiếm ý, đơn giản cùng xé nát một trang giấy nhẹ nhõm. Kiếm thần! Ngươi dám giết con ta! Mạnh Xuất Vân đã tức giận đến nổi trận lôi đình, toàn thân kiếm ý tuôn ra, bộ mặt dữ tợn, thánh linh đỉnh phong thêm thiên cấp kiếm ý, làm cho cả bình đài cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Xuất Vân kiếm thánh, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra là thật giận. Có mấy cái thánh cảnh sợ hãi. Kiếm thần các hạ cẩn thận. Bờ Dệ tổng hô to câu. Có thể Diệp Phàm nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, phi kiếm trong tay ngưng tụ ra một đoàn kiếm ý về sau, quay người lại trực tiếp ném mạnh xuống dưới. Chính là một chiêu phất hiểu thần tinh. Kim sắc thần tinh tại ngắn như vậy khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào Mạnh Xuất Vân vị trí chỗ ở. Ầm ầm. Trên bình đài xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Trứng mắt vàng rực qua đi, Mạnh Xuất Vân trực tiếp bị tạc đến nỗi ngay cả một khối hoàn chỉnh đều không có, thần hồn câu diệt. Tiên cung, Ma Vương điện chúng thánh, rất nhiều đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cái nháy mắt, Mạnh Xuất Vân cứ như vậy không. Bọn họ còn tưởng rằng, Xuất Vân kiếm thánh phải nghiêm túc, muốn xuất thủ, có thể sau cùng thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Diệp Phàm rơi xuống mặt đất, khẽ vươn tay gọi phi kiếm, nhíu mày nói, mặc danh kỳ diệu, muốn xuất chiêu liền ra chiêu, hô to gọi nhỏ chờ chết ta. Liền cái này phản ứng tốc độ, lúc trước bị hắn giết rơi thánh linh tu sĩ, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Chúng thánh dở khóc dở cười. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không phải bởi vì tốc độ ngươi quá nhanh, ngươi kiếm ý quá mạnh. Đừng nói phản ứng rất khó, coi như kịp phản ứng, cũng ngăn không được a. Ma Vương điện bên kia, Thanh Đăng lão tổ cùng mấy cái ma đầu đối mặt vài lần, lẫn nhau đều ăn ý gật gật đầu. Không cần phải nói cũng đều rõ ràng, lần này, nhất định phải cẩn thận đề phòng cái này đại ma đầu. Bờ Dệ Tông rất lợi hại lúng túng sờ mũi một cái, cùng một bên Sầm Ảnh, Trung Ý nói. Chúng ta phụ tá kiếm thần các hạ, có phải hay không có chút? Dư thừa a. Sâm Ảnh cùng Trung Ý cũng đều trên mặt cười khổ, bọn họ biết Diệp Phàm rất mạnh, thật không nghĩ đến mạnh thành như thế không hợp thói thường. Diệp Phàm thì là nhìn về phía Ma Đạo Vương, Flip, cái này tàng kiếm sơn trang, tại vị trí nào? Cách nơi này bao xa? Mọi người nghe được vấn đề này, không khỏi đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, chuyến ra trận trận ngược lại rút ra hàn khí thanh âm. Ma Đạo Vương cũng rất là bất đắc dĩ, cười nói, kiếm thần các hạ. Chẳng lẽ, các hạ còn muốn đi tàng kiếm sơn trang, chảm thảo trừ căn hay sao? Nếu như đặt ở một trận chiến này trước đó, mọi người cũng sẽ không loại suy nghĩ này, dù sao tàng kiếm sơn trang bên trong, thế nhưng là có không ít thánh cảnh cao thủ. Nhưng nhìn thấy Diệp Phàm sát thánh cảnh, liền như là như chém dưa thái rau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Diệp Phàm thật có năng lực như thế. Ta tiến thượng cổ di tích. Không biết bao lâu đi ra, vạn nhất này tảng kiếm sơn trang người, qua tìm ta thần kiếm tông phiền phức, chẳng phải là thai hoạ ngầm. Diệp Phàm đương nhiên nói. Flip cười khổ khuyên nhủ, kiếm thần các hạ, tảng kiếm sơn trang mấy vạn chi chúng. Bọn họ là vô tội a, làm gì tạo như thế sát nghiệt đâu. Đối bọn hắn nhân từ, cũng là đối ta thần kiếm tông nhân tàn nhẫn, Diệp Phàm nói. Flip lập tức bảo đảm nói, các hạ, lần này thượng cổ di tích. Ta sẽ không tiến qua. Ta cam đoan, tàng kiếm sơn trang như trong đoạn thời gian này trả thù, ta thay các hạ chiếu cố thần kiếm tông. Còn mời các hạ lòng từ bi, bỏ qua cho này tàng kiếm sơn trang một số vô tội tính mạng. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi không đi vào. Flip xác nhận gật đầu, không tệ, ta cùng Thanh Đăng lão tổ, cũng sẽ ở di tích bên ngoài, trông coi các chư vị đến, dù sao cần phải có người, tùy thời nhìn lấy thượng cổ di tích cửa ra vào. Như xuất hiện khép kín dấu hiệu, còn có rất nhiều người không có đi ra, cũng cần phái người đi vào thông chi. Diệp Phàm lại là vẫn như cũ lắc đầu, không phải ta không tin được ngươi, mà chính là không tin được tàng kiếm sơn trang, mạnh gia phụ tử loại này tính tình, này tàng kiếm sơn trang bên trong nhiều nửa cũng là một đám cuồng vọng vô chi chi đồ, ta phải đi một chuyến. Các hạ, ngươi muốn không chịu nói, vậy ta chỉ có hỏi người khác. Người nào không nói? Ta liền coi hắn là bao che tàng kiếm sơn trang. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời người người cảm thấy bất an, người nào cũng không muốn cùng mạnh gia dính líu quan hệ a. Cơ Ngọc Minh thở dài, cười nói, kiếm thần các hạ, tại hoa che trời, lần này đi Tây Nam khoảng 3.200 dặm. Có ba nhánh sông chỗ giao hội, cũng là tàng kiếm sơn trang. Diệp Phàm nghe xong, gật gật đầu, đi đến Lam Yêu Nhi trước mặt, cười nói. Ta đi một chút sẽ trở lại, ngươi tại chỗ này đợi lấy. Lam Yêu Nhi nghe xong, đại mi một đám, kiếm thần các hạ, nếu như chờ thượng cổ di tích mở ra, ngài còn chưa tới đâu. Chúng ta chẳng phải là mất đi tiên cơ.
Đúng vậy à, kiếm thần các hạ, tàng kiếm sơn trang có ma đạo vương nhìn chằm chằm, hẳn là không ngại, chờ đi ra rồi nói sau. Sầm Ảnh cũng tiến lên phía trước nói.
Diệp Phàm nghe, quét qua hiện trường chúng thánh, cùng cách bờ ma vương điện người, các ngươi đều nghe.
Ta không đến, người nào cũng đừng hòng đi vào.
Không phải vậy ta liền đem này thượng cổ di tích cửa ra vào cho hủy.
Người nào cũng đừng nghĩ đi ra.
Chúng thánh từng cái ngũ vị tạp trần, tâm lý gọi là biệt khuất.
Hiện trường mấy trăm thánh cảnh, lại bị một người cho uy hiếp đe dọa.
Mấu chốt là, tựa hồ cũng không ai dám đứng ra phản kháng.
Kiếm thần các hạ, nay thượng cổ di tích cửa ra vào, chính là không gian kẽ nước, một khi mở ra, là phi thường ổn định không gian hoạt động.
Không gian kẽ nước, hội theo thời gian chuyển rời, chính mình chậm rãi.
Dù là hỗn độn chi lực, đối với nó ảnh hưởng cũng rất nhỏ, không phải dễ dàng như vậy hủy đi.
Flip bất đắc dĩ cười nói, ngươi làm gì như thế đe dọa mọi người chờ một chút ngươi, cũng là có thể.
Diệp Phàm nết miệng cười nói, thật sao?
Vậy các ngươi trước tiên có thể tiến đi thử xem, nhìn ta có thể hay không đem này cửa vào cho hủy.
Lời này vừa nói ra, chúng thánh lại là một trận nghẹn lời, nói thật, bọn họ thật đúng là không thế nào dám mạo hiểm.
Yên tâm đi, ta một cái đến, cũng hoa không bao nhiêu thời gian.
Diệp Phàm lời còn chưa dứt, vạn thanh phi kiếm xuất hiện, trực tiếp tạo thành 12 con long lân kiếm rực.
Kim diễm sáng rực long lân kiếm rực. Một cái mãnh liệt chấn hưng, cuốn lên một đạo tàn phá bừa bãi cuồng phong về sau, Diệp Phàm thân ảnh hóa thành một vệt kim quang, hướng thẳng đến tây nam phương hướng, cấp tốc tan biến tại chân trời.
Chúng thánh lại một lần nữa miệng mở rộng, từng cái sững sờ nửa ngày nói không nên lời một chữ đến.
Qua thật lâu, mới có người hỏi Cơ Ngọc Minh, Ngọc Minh huynh, ngươi là thần Long Thị, hiểu một chút, kiếm thần thật khả năng đổ diệt toàn bộ tàng kiếm sơn trang A.
Cơ Ngọc Minh nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái này ai có thể nói chuẩn?
Ta chỉ biết là, trước đây không lâu đại trưng thánh hoàng ngự thí, kiếm thần giận dữ, giết thiên tuyển giả thế ra mười mấy cái thánh cảnh lao tổ, như thế ta tận mắt nhìn thấy.
Hiện trường chúng thánh cảm thấy lưng phát lạnh, từng cái nuốt nước bọt.
Chương 2395, không gian kính tượng.
Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng không phân tốt xấu, đem tàng kiếm sơn trang bên trong người toàn giết.
Hắn ngay trước chúng thánh làm ra quyết định như vậy. Chủ yếu vẫn là lập uy, miễn cho có một ít người, không đem hắn cùng thần kiếm tông đương sự.
Xử lý một chút tàng kiếm sơn trang, cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, làm bộ dáng.
Đến tàng kiếm sơn trang về sau, Diệp Phàm cố ý thu liễm tu vi, nói rõ tình huống.
Cáo chi trong sơn trang tất cả mọi người, Mạnh Xuất Vân cha con bất kính trước đây, đều đã chết tại hắn dưới kiếm.
Nếu có không phục, có thể báo thù.
Kết quả tự nhiên có mấy cái thánh cảnh trưởng lão. Cùng một đám tức hổn hển tộc nhân, muốn giết Diệp Phàm, giữ gìn tàng kiếm sơn trang tôn nghiêm.
Diệp Phàm cũng không nương tay, chờ những này mục tiêu vừa xuất hiện, toàn bộ chém giết.
Sau cùng dùng một chiêu phần thiên long vương thương, chấn nhiếp toàn bộ Mạnh gia.
Mạnh gia còn lại người lúc này mới ý thức được, kiếm thần muốn giết bọn hắn, bất quá là trong nháy mắt.
Sống sót sau hai nạn tàng kiếm sơn trang mọi người quỳ rạp trên đất, có thực tình e ngại, cũng có giả ý khuất phục.
Diệp Phàm cũng không quan trọng, coi như trong những người này tâm không phục, cũng đã không có can đảm lại trả thù.
Không có người, có thể nhượng người khắp thiên hạ đều tâm phục khẩu phục, hắn cũng không được.
Chỉ cần đừng cho hắn cùng thần kiếm tông mang đến phiền phức, liền đầy đủ.
Trước khi đi, Diệp Phàm thôi động đế vương cấp kiếm ý, đem trong sơn trang mười mấy vạn thanh phi kiếm, toàn bộ thu nhập kiếm thần chỉ hoàn.
Nhìn thấy giống tuyết kiếm chỉ, kiếm chủng, tàng kiếm các, người nhà họ Mạnh đều sụp đổ.
Những này phi kiếm mặc dù lớn nhiều đều cấp bậc không đủ, nhưng cũng có mấy ngàn thanh thượng phẩm, cực phẩm linh kiếm.
Diệp Phàm cũng không hiếm có những này phi kiếm, chính hắn cũng không thiếu kiếm.
Nhưng lấy đi những này kiếm, liền có thể tại không giết quá tình nhân tình hướng dưới, nhượng tàng kiếm sơn trang nguyên khí đại thương.
Kể từ đó, tàng kiếm sơn trang tương đương mánh thu nhổ răng, hẳn là cũng càng thêm không có năng lực, đối thần kiếm tông áp dụng trả thù.
Tàng kiếm sơn trang một đám chú kiếm sư cùng trưởng lão nhìn lấy tâm đều tích huyết, nhưng lại không thể làm gì.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sở hữu phi kiếm, phảng phất hành hương, rơi vào Diệp Phàm trong tay.
Lập tức, Diệp Phàm lại lần nữa triển khai long lân kiếm rực, tại tàng kiếm sơn trang mấy ngàn song sợ hãi trong ánh mắt, lại biến mất với thiên tế.
Xích Chiều Hạp Cốc nửa đường bên trên, Diệp Phàm làm dừng lại. Hắn tìm yên lặng không người địa phương, chính mình đi vào trong giới chỉ. Các nữ nhân đang các bận bịu các, uống trà, nói chuyện phiếm, tu luyện, thậm chí đánh bài. Trên đồng cỏ, Tham Cận Xà Chính cùng Thang Viên Phàm ăn, còn không có tiến thượng cổ di tích, đều nhanh đem cho chúng nó chuẩn bị khẩu phần lương thực ăn hết một nửa. Tiểu tử coi như có chút tiền đồ, ôm một khối hình tròn hồng hoang thạch khi bóng đùa nghịch. Gặp Diệp Phàm đột nhiên tiến đến, Tham Cật Xà cùng Thang Viên đều chẳng muốn động, còn chỉ có tiểu tử chạy tới, hướng Diệp Phàm gọi hai tiếng. Diệp Phàm đối cái này nhất long một tỷ hưu đã không trông cậy vào cái gì, sờ sờ tiểu kỳ lân đầu, ngươi cũng đừng học chúng nó, lớn lên làm một cái thật là thần thú. Các nữ nhân lúc này đi ra, nghe được Diệp Phàm đang giáo dục tiểu tử, đều là buồn cười, lập tức tự nhiên hỏi là xảy ra chuyện gì. Khi nghe Diệp Phàm nói ra Lam Vũ xuất hiện, chúng nữ đều là vui vẻ. Nhưng nghe nói Lam Vũ không biết hắn, còn nói mình là tại thượng cổ ma huyền trên sinh hoạt trăm năm Lam Yêu, cũng đều rất lợi hại khó hiểu. Tiểu Vũ có thể hay không giống như ta, bị người nào khống chế trí nhớ, xuyên tạc trí nhớ. Thượng cổ ma huyền đều là một số tu luyện ma công, cái gì tà môn chiêu số đều có, Vũ Dạ cao mày nói. Rất có thể, Tiểu Vũ chính mình tu luyện cổ độc. Lúc trước nhượng lão công đều trúng chiêu. Không chừng là vạn độc môn người môn chủ kia, vì thu Tiểu Vũ làm đồ đệ, mới làm tay chân, Ninh Tử Mạch phân tích nói. Để đọc chuyện. Diệp Phàm gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, không nói đến tướng mạo, trên người nàng vị đạo, đụng chạm cảm giác, rõ ràng cũng là Tiểu Vũ không sai. Chúng nữ không khỏi nhao nhao liếc trắng nam nhân một mắt, từ Linh San im lặng nói, ngươi đều đã trải qua tay. Người ta cũng còn không có thừa nhận chính mình là nhỏ mưa đâu. Diệp Phàm buông buông tay, ta nào biết được Tiểu Vũ không nhớ rõ ta cho là nàng tức giận, trách ta không có qua tìm nàng đâu. Lý do thật là đầy đủ a. Lăng Vũ Vi lắc đầu thở dài, người ta thế nhưng là luyện cổ độc công phu, cho ngươi hạ cái cổ làm sao bây giờ. Diệp Phàm niết miệng, không dám nói Lam Yêu Nhi cho hắn một độc trưởng sự tình. Tô Khinh Tuyết thì trầm ngâm một lát, nói, lão công. Trong thiên hạ giống nhau như lúc người, khó đảm bảo sẽ xuất hiện. Tại chưa có xác định Lam Yêu Nhi có phải hay không Tiểu Vũ trước đó, ngươi vẫn là muốn cẩn thận đề phòng. Vạn nhất nàng thật không phải Tiểu Vũ, ngươi coi như bị không công lợi dụng. Khinh Tuyết nói đúng, ngươi không thể quá bất cẩn, coi như nàng thật sự là Tiểu Vũ, nếu như trí nhớ không đúng, cũng có thể là đối ngươi tạo thành uy hiếp, Phùng Nguyệt Doanh lo lắng nói. Niệm Như Kiều cũng lo lắng nói, phu quân ở bên ngoài. Luôn luôn gặp được một số đột phát tình huống, chúng ta ở bên trong lại không nhìn thấy, thật sự là thay phu quân lo lắng. Đúng a? Ta sớm muốn nói. Lần trước Thánh Hoàng ngự thí lớn như vậy tràn diện, chúng ta đều không nhìn thấy. Hừ! Đợi tại trong giới chỉ quá hoan uổng. Tiêu Hình Nhi tức giận nói. Diệp Phàm cười khổ, đây cũng là cho các ngươi an toàn cân nhắc, buồn bực là buồn bực điểm. Nhưng tốt xấu trong lòng ta an tâm a. Chúng nữ nghe. Cũng biết đây là lời nói thật, chỉ hận xác thực tu vi không đủ, vô pháp cùng nam nhân cùng một chỗ hành động. Dù là Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San, cái này thánh tâm tu vi, kỳ thực tại thượng cổ di tích bên trong, cũng chưa chắc đủ nhìn. Đúng, ta muốn liên lạc với Vân Giao, để cho nàng phái robot, qua thượng cổ ma huyên điều tra một chút Tiểu Vũ tình huống. Trước đó cũng không biết Tiểu Vũ tại thượng cổ ma huyên, lần này có mục tiêu, ngược lại là có thể sưu tập một số tình báo. Chờ từ thượng cổ di tích đi ra, có lẽ còn cần đến. Mà lại, Vân Giao một mực đang lo lắng Tiểu Vũ, cũng nên để cho nàng biết. Diệp Phàm lập tức ra giới chỉ, bấm Sở Vân Giao dãy số, cùng nữ nhân nói Lam Vũ sự tình. Sở Vân Giao khó được tâm tình kích động mấy phần, ta biết. Ta lập tức chuẩn bị một số nã nô điều tra robot, qua thượng cổ ma huyên siêu tập vạn độc môn thánh nữ tình báo. Diệp Phàm ư âm thanh, còn có một việc, Tiểu Giao Giao. Ngươi có biện pháp gì hay không, nhượng trong không gian giới chỉ mọi người, có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Bọn hắn đều nói tại trong giới chỉ, quá buồn bực, không biết bên ngoài phát sinh cái gì, xuất hiện tình trạng khẩn cấp, cũng không cách nào ứng đối. Sở Vân Giao trầm mặc một lát sau, hỏi ngược lại, ta không phải đã thả một đài không gian kính tượng hình chiếu ở bên trong A. Các ngươi không thấy được. Thứ gì? Diệp Phàm buồn bực, không gian kính tượng. Sở Vân Giao có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý, giới chỉ khoảng không gian phòng ốc lầu 2 phòng nghỉ, có một đài mới hình chiếu. cái kia là dùng xin vào thả thế giới bên ngoài kính tượng. Bất quá không có tiếng âm chính là. Thông qua không gian kính tượng, càng thêm dễ dàng đưa lên hình ảnh, nhưng sóng âm muốn xuyên qua không gian hàng rào rất khó khăn. Bất quá hẳn là chưa tới vẫn là có cơ hội làm đến, đơn giản nhìn ngươi có nguyện ý hay không, được mọi người tại trong giới chỉ nghe lén cũng là. Diệp Phàm ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì bỏ vào. Làm sao chúng ta cũng không biết. Ta bận quá, làm sao có thời giờ sự tình gì đều cùng các ngươi từng cái bàn giao, còn không phải là các ngươi những người tu luyện này, đối khoa học kỹ thuật sản phẩm một chút hứng thú đều không có. Ta đặt ở nhà kia bên trong rất nhiều thiết bị, các ngươi đều xưa nay không hỏi là làm gì, Sở Vân Giao ghét bỏ nói. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, ta cái này cùng với các nàng qua nói một chút, tiểu Giao Giao, đoán chừng bọn hắn đều muốn yêu chết ngươi. Ngươi khác khổ sở, bọn hắn không hứng thú, ta có hứng thú à, ngươi về sau phát minh đồ tốt, nhớ phải nói với ta. Ngươi nào muốn nói với ngươi? Ta bể bộn nhiều việc, treo. Điện thoại đoạn, Diệp Phàm mừng khấp khởi mà lại đến trong giới chỉ, nói cho chúng nữ không gian kính tượng hình chiếu sự tình. Chương 2396, Di tích. Chúng nữ quả nhiên mừng rỡ, vội vã liền đi lầu 2 nhìn hình chiếu, đem Diệp Phàm gạt sang một bên. Nhìn thấy lầu 2 phòng nghỉ, xuất hiện hình chiếu 3D, rõ ràng là bên ngoài sơn lâm cảnh tượng, chúng nữ đều là hô to ngạc nhiên. Vân Giao tỷ cũng quá lợi hại. Cách không gian cũng có thể làm hình chiếu. Vũ Dạ hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Vũ Vi nhìn xem thiết bị, dùng là hồng hoang thạch làm nguồn năng lượng, chúng ta có nhiều như vậy hồng hoang thạch, xem ra có thể phát ra thật lâu đâu. Cứ như vậy mở ra đi. Nhượng đầu bếp robot làm chút bột còn cùng nước trái cây nước ngọt có gas, ta theo A Kiều làm một chút đồ ăn ngon đồ ăn, chúng ta mở điện ảnh nằm sớp. Ninh Tử Mạch đề nghị. Diệp Phàm nhìn lấy hoa chân múa tay các nữ nhân, đầu tiên là cười ha ha, lập tức thì đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, về sau chính mình một số phương diện, không thể quá tùy tiện. May mắn thanh âm vô pháp bị nghe được, nếu không mình thật sự là không có nửa điểm. Bất quá, Diệp Phàm vẫn là cùng các nữ nhân ba điều quy ước, ngàn vạn không thể nhìn hắn có chút nguy hiểm, liền vội vã đi ra. Dù sao đột nhiên xuất hiện tại một số hoàn cảnh bên trong, Diệp Phàm hội trở tay không kịp, khả năng vô pháp bảo hộ các nữ nhân chu toàn. Các nữ nhân đương nhiên cũng biết mạo hiểm, ngược lại là đều nghiêm túc đáp ứng. Diệp Phàm ra giới chỉ, nghĩ một hồi, lại bấm chúc quang điện thoại di động. Thừa dịp động thiên phúc địa còn có tín hiệu, hắn đến làm tiếp điểm ăn bài. Trúc Quang lúc này cũng đã đi tới Động Thiên Phúc Địa, Hoa Tư Môn liền có cứ điểm, cũng không cần hắn nhiều quan tâm. Diệp Phàm nhượng Trúc Quang phái một số Hoa Tư Môn người, qua thượng cổ ma huyên điều tra Lam Yêu Nhi các loại tình huống. Chỉ dựa vào nã nổ rộ bột, rất nhiều tình báo tất nhiên khó tìm. Nhưng Hoa Tư Môn quan hệ võng lạc phức tạp, cửu lê nhất tộc rất nhiều người đều tại thượng cổ ma huyên, không khó lắm điều tra. Diệp Phàm luôn cảm giác, muốn tìm tới Lam Yêu Nhi cùng Lam Vũ liên hệ. Phải sâu đào đi qua mấy chục năm lịch sử mới được. Xử lý xong đây hết thảy, Diệp Phàm cấp tốc xích chiều hạc cốc. Thượng cổ di tích cửa vào, còn chưa triệt để ổn định, hai bên người cũng còn không tiến vào. Nay cũng miễn đi một số xấu hổ, không phải vậy mọi người đến cùng là chờ lấy kiếm thần, vẫn là vì mặt mũi không đợi đâu. Kiếm thần các hạ, cái này xong việc. Tàng kiếm sơn trang sẽ không thật bị ngươi diệt ta. Sâm Anh hỏi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cũng không có giết bao nhiêu người, chỉ là đem không phục đều giết. Mặt khác xem bọn hắn kiếm cũng không tệ lắm, mang mười mấy vạn thanh đi ra. Mười mấy vạn thanh. Chúng thanh từng cái biểu lộ ngưng kết, tâm đạo cái này không chỉ có là ma đầu, vẫn là cái cường đạo A. Tàng kiếm sơn trang không có kiếm, còn có thể gọi tàng kiếm sơn trang A. Chỉ có thể gọi là lò rèn A. Kiếm thần các hạ, chúc mừng ngài, lại một cọc phiền lòng sự tình, Lam Yêu Nhi lúc này đi tới. Cười tủm tỉm nói. Diệp Phàm đầu, nhìn lấy nữ hải cùng do Ấn Độ trưởng lão bọn người, tựa hồ cả đám đều biểu lộ so vừa rồi vẻ mặt ôn hòa lời. Đoán chừng thừa dịp hắn không có ở thời điểm, đều có tốt dễ thương lượng, lần này làm sao lợi dụng hắn đây. Diệp Phàm cũng không quan trọng, đi qua cười toe toét ôm Lam Yêu Nhi vai, nói, thừa dịp thượng cổ di tích còn không có ổn định, chúng ta tìm địa phương ngồi xuống, hảo hảo tâm sự, ta muốn càng nhiều mà hiểu biết ngươi. Lam Yêu Nhi mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là cười đáp ứng. Thông qua cùng Lam Yêu Nhi nói chuyện phiếm, Diệp Phàm phát hiện cô gái này giảng các loại từ nhỏ kinh lịch, trật tự rõ ràng, tựa hồ không phải giả. Lam Yêu Nhi thì tò mò hỏi, kiếm thần các hạ, ngài trong miệng cái kia Lam Vũ, như thế nào nữ hài tử? Chúng ta thật giống như lúc. Diệp Phàm cảm khái thở dài, nàng cũng là người, các ngươi thần thái, ngữ khí, liền cả các ngươi điểm này giả hoạt, nghịch ngợm tiểu tâm tư, cũng đều cực giống Lam Yêu Nhi khuôn mặt đỏ lên, Yêu Nhi cũng không giả hoạt. Bất quá, kiếm thần các hạ nếu có thể nói một chút Lam Vũ tiểu thư cố sự, Yêu Nhi cũng nguyện ý nghe. Diệp Phàm nghĩ đến, có lẽ giảng một số Lam Vũ sự tình, có thể sẽ tỉnh lại một số trí nhớ cũng khó nói. Đang định bắt đầu giảng thuật, lại cảm giác được phương xa thượng cổ di tích vị trí, không gian ba động đột nhiên biến mất. Vững chắc. Cửa vào đã tiến vào ổn định giai đoạn. Flip lúc này treo lơ lửng giữa trời, lớn tiếng nói, chư vị, thượng cổ di tích, chính thức có thể tiến vào. Chúc các vị đều có thể có thu hoạch, yên ổn trở về. Diệp Phàm cùng Lam Yêu Nhi đứng dậy, Sâm Ảnh, Bờ Dệ Tổng cùng Trung Ý đều đi tới. Kiếm thần các hạ, chúng ta đi, tại thần kiếm tông đợi ngài trở về, Bôi Mạc Đình cùng Dược Vi Tiên cười nói. Diệp Phàm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cùng Tam Thánh cùng Lam Yêu Nhi vạn độc môn một đoàn người, bay hướng thượng cổ di tích. Tiên cung cùng Ma Vương Điện chúng thánh, cũng đều độc thân hoặc thành quần kết đội, hướng phía thượng cổ di tích xuất phát. Không ít người trong mắt đều là tràn ngập chờ mong, dù sao thánh vật đối bọn hắn mà nói là một loại cơ duyên, không chỉ là vì tăng thực lực lên, đối kháng thần phạt, càng là một loại đối không biết lực lượng truy cầu. Cẩn thận! Phía trước nhất một nhóm thánh cảnh tu sĩ, đồng nhiên phát giác được không thích hợp. Bọn họ lớn tiếng kinh hô, chỉ gặp thượng cổ di tích bên trong, đột nhiên dũng mãnh tiến ra mấy chục cái tà linh. Cũng may thánh cảnh tu sĩ đều là kinh nghiệm phong phú, cùng thi triển thần thông, đem những này tà linh từng cái phá hủy. Bất quá dù là như thế, cũng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lần này di tích, giống như phá lệ hung hiểm, liền cửa ra vào đều có nhiều như vậy thượng cổ giống loài xuất hiện. Mạo hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng lớn. Ha ha! Ta láo ngưu cũng không sợ. Ma Vương Điện Châu vạn cân một ngựa đi đầu, dẫn theo cự phủ sông đi vào. Trắng xóa lô hồng chỗ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng thanh thấy thế, cũng đều không cam lòng lạc hậu, hướng phía cửa vào cấp tốc bay vào. Diệp Phàm bảo trì nhị trọng giải thể trạng thái, dán Lam Yêu, chính thức tiến vào thượng cổ di tích. Trước mắt một mảnh bạch quang về sau, nháy mắt liền xuất hiện hoàn toàn không giống cảnh tượng. Bao la, vô biên vô hạn. Trên bầu trời giống nhau là vô biên hỗn độn thương khung, mà phía dưới, nghịch cắt đứng vững. Mọi người chỗ ngồi, đúng là một mảnh mênh mông sa mạc. Từ nơi này chút trong sa mạc, lẻ tẻ xuất hiện một số hình thù kỳ quái hắc sắc, hồng sắc kiến trúc, có thể nhìn ra được, nơi này đã từng cũng có thượng cổ trí tuệ sinh mệnh ở lại. Bất quá, bây giờ đều bị hạt cắt vùi lấp. Rộng lớn thượng cổ di tích bên trong, có các loại tà linh, tại bốn phía phi vũ. Tựa hồ là từ hỗn độn hư không trong, không ngừng mà rơi xuống. Một số thánh cảnh tu sĩ một bên phá hủy tà linh, một bên bốn phía phân tán, bắt đầu tìm kiếm di tích bảo tàng. Kiếm thần các hạ, chúng ta qua phương hướng nào? Nơi này giống như bốn phương tám hướng, đều là không sai biệt lắm, tất cả đều là sa mạc a, Bờ Dệ Tổng hỏi. Diệp Phàm mắt nhìn bốn phía, một mặt nghiêm túc nói, đã dạng này, chỉ có một cái biện pháp. Cái biện pháp gì? Diệp Phàm rơi xuống trong sa mạc, thoát thở dày, cao cao quăng lên, rơi xuống. Diệp Phàm chỉ mũi giày chỉ phương hướng, liền nơi đó. Tam Thánh cùng Lam Yêu Nhi bọn người biểu lộ ngưng kết, phảng phất thành trong sa mạc cắt điêu một dạng. Chương 2397, Khoa học kỹ thuật. 2397. Diệp Phàm thì nhặt lên giày, rửa qua bên trong hạt cát, cho mình sau khi mặc vào, bắt đầu tầng trời thấp phi hành tiến lên. Chúng người không biết làm sao, đành phải cùng theo một lúc xuất phát. Nửa đường bên trên, đã có một ít thánh cảnh, mang theo thủ hạ cùng một chỗ, tại điên cuồng mở đảo nghịch cát. Những này nghịch cát phía dưới vùi lấp lấy công trình kiến trúc, bên trong có thể sẽ có một ít gì đó, chẳng khác gì là tìm vận may. Bất quá, khai quật đồng thời, còn cần đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện các loại tà linh. Diệp Phàm bọn người một đường siêu tầm đi qua. Phát hiện di tích này xác thực to đến có thể. Sau nửa canh giờ, liền cảm giác không thấy còn lại đội ngũ tu sĩ, hiển nhiên là tất cả mọi người cách xa xôi. Phi hành gần một ngày, cũng không có thấy cái gì đặc biệt rõ ràng văn minh di tích, tựa hồ sa mạc đã nuốt hết thảy. Kiếm thần các hạ, chúng ta cứ như vậy một mực đi dạo. Không đi xuống xem một chút.
Bở Dệ Tông hỏi.
Diệp Phàm đầu nói, các ngươi muốn đi nhìn, liền xuống đi xem a. Chủ công muốn điều tra, những này tà linh đến tuột cùng là thế nào xuất hiện.
Tà linh.
Cũng là những này hỗn độn chi lực hình thành đồ vật, Diệp Phàm nói.
Sâm Ảnh nói, thượng cổ giống loài mà thôi, di tích bên trong có một ít đặc thù giống loài, cũng không hiếm lạ, kiếm thần các hạ vì sao đối với cái này phá lệ để ý.
Diệp Phàm cười cười, tự nhiên có ta lý do, các ngươi nếu có muốn sưu tầm địa phương, vậy liền đi xuống xem một chút.
Lam Yêu Nhi lúc này chỉ phía trước một mảnh ốc đảo, bên kia giống như có một ít khu nhà, không bằng đi qua nhìn một chút.
Mọi người xem xét, này xác thực có một ít không gọi nổi tên lục sắc cây, mà nơi đó nguồn nước giống như hồ đã khô cạn thật lâu, nhưng thực vật này rất nhiều cũng đã chết héo.
Bất quá, một số toát ra hắc sắc công trình kiến trúc đỉnh nhọn, vẫn có thể nhìn ra nơi đó đã từng có văn minh tồn tại.
Mọi người rơi xuống trên ốc đảo, Diệp Phàm cảm giác một chút, phát hiện phía dưới này tựa hồ lại có một ít sóng linh khí.
Những kiến trúc này vật, đều bị hạt cắt lấp chôn, nếu là khai quật, chỉ sợ cần thật lâu.
Nếu như trực tiếp dùng công kích thủ đoạn cưỡng ép đuổi đi hạt cát, lại miễn không hủy đi phía dưới di tích, Diệp Phàm nói.
Bở Dệ Tông nết miệng cười một tiếng, kiếm thần các hạ, cái này ta đến xử lý liền tốt.
Chỉ gặp hắn từ trên thân một cái màu nâu trong túi ra, móc ra một cái bộ dáng cực giống bản gỗ lìn yêu thú.
Con yêu thú này chỉ là lớn chừng bàn tay, nhọn tam giác đầu, hai cái chân trước tráng kiện hữu lực, sắc bén móng vuốt tựa như lao nhận.
Ừ, nhỏ như vậy một con yêu thú, chẳng lẽ cần nhờ nó đến đào rông những kiến trúc này hay sao?
Do đồ trưởng lão khinh thường nói.
Bở Dệ Tông cũng không nói chuyện, lại lấy ra một bình dịch thể, ngược lại một giọt tại này con tiểu yêu thú thân bên trên.
Sau đó miệng niệm pháp quyết, hiện ra một cái trận pháp bao phủ yêu thú, một cỗ hỗn độn chi lực tràn vào con yêu thú này.
Chỉ gặp hắn đem yêu thú ném trên mặt cắt về sau, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Yêu thú vậy mà tại mười mấy giây bên trong, bành trướng đến khoảng chừng dài mười mấy mét, cao 5-6 mét.
Lam Yêu Nhi trong con ngươi hiện lên một vòng lượng sắc, hảo lợi hại ngự thú thuật, vậy mà có thể co lại thả yêu thú hình thể.
Diệp Phàm giờ mới hiểu được, trách không được cái này Bở Dệ Tông nói là thú thánh, nhưng bên người mang tất cả đều là một số tiểu trùng tử con chuột nhỏ, nguyên lai những vật này chân thực lớn nhỏ cũng không phải là mắt thấy như thế.
Bở Dệ Tông có chút đắc ý. Cái này thiết giáp xuyên sơn thú, đi theo ta nhiều năm, toàn sơn tầm bảo, cũng là một tay hảo thủ, nghịch cắt càng không thành vấn đề.
Thiết giáp xuyên sơn thú đạt được ra hiệu về sau, tại nghịch cắt ngửi ngửi, sau đó tìm cái vị trí, cấp tốc liền bắt đầu đào lên đại lượng hạt cát.
Một bên đem hạt cát đào lên, cái này xuyên sơn thú sẽ còn dùng cái đuôi đem hạt cát tất cả đều đánh xa.
Mọi người các loại nhìn thấy đỉnh chóp tầng lầu để trống, phát hiện còn có thang lầu, thông hướng càng hạ tầng.
Chờ đi đến tầng dưới, hạt cắt biến ít, nhưng một mảnh đen kịt.
Diệp Phàm trực tiếp sáng lên một đoàn long viêm, lại đem bên cạnh mấy người giật mình.
Kiếm thần các hạ.
Chiếu sáng sự tình, vẫn là ta tới đi, ngài cái này long viêm, có chút dọa người a.
Bở Dệ Tông cười, lấy ra một cái ban ngày trùng, nhu hỏa bạch quang đem bốn phía chiếu sáng.
Diệp Phàm mỉm cười, gia hỏa này yêu thú, thật đúng là dạng gì đều có.
Một tầng, một tầng. Mọi người bắt đầu hướng tòa này tháp cao phía dưới sưu tầm.
Chúng ta xuống tới đã hơn 500 xích, lại còn không tới đầu.
Những kiến trúc này, xa so với chúng ta hồng hoang kiến trúc, cao hơn ra mấy lần.
Mà lại bọn họ tầng lầu tầng cao, đều là có mười mấy mét.
Đến cùng là bực nào văn minh, kiến tạo cao như thế đứng thẳng kiến trúc.
Diệp Phàm cũng là thấy có chút nhìn mà than thở, đen nhánh tháp cao kiến trúc trên vách tường, là các loại xem không hiểu phù hào.
Hắn cũng căn bản không trông cậy vào có thể lý giải những này thượng cổ văn minh văn tự, đồ đằng, chỉ có thể làm du lịch một dạng, như thế hồ suy nghĩ nhìn lung tung nhìn.
Rốt cục, tại một cái tầng lầu bên trên, mọi người thấy hai bộ hài cốt.
Cái này
là người.
Mọi người thấy, cái này hai cỗ hài cốt bộ dáng, là nhân loại bộ xương không sai, nhưng vấn đề là, những này xương cốt đều quá dài.
Chỉ là hai cái đùi, liền có cao hơn 5 mét.
Toàn bộ thân thể, liền có cao 7-8 mét độ.
Nhìn tới đây chính là thượng cổ di tích nguyên lai chủ nhân khó trách bọn hắn kiến tạo cao như thế đứng thẳng kiến trúc cũng đều là cự nhân, Trung Ý thầm nói.
Lam Yêu Nhi không nói hai lời, lấy ra một đôi da bao tay đeo lên, sau đó đem từng cây xương cốt,
thu nhập chính mình trong túi trữ vật.
Tiểu Vũ, ngươi đây là làm gì?
Diệp Phàm hỏi. Lam Yêu Nhi đầu xinh xắn cười một tiếng, hai cốt thế nhưng là bồi dưỡng cổ độc đồ tốt, còn có thể làm thành cốt địch ngự cổ, những này thượng cổ cự nhân xương cốt, bảo đảm không cho phép hội có hiệu quả.
Diệp Phàm gật gật đầu, nha đầu này đối cổ độc hứng thú, cũng cùng Lam Vũ giống như lúc.
Ta mới vừa cảm giác được sóng linh khí, còn phải lại hướng xuống, chúng ta tiếp tục nữa nhìn xem.
Mọi người nghe xong, thu thập xong hài cốt về sau, tiếp tục từng tầng hướng xuống dò xét.
Nửa đường cũng nhìn thấy một số cự đại đồ dùng trong nhà, nhìn lấy liền cùng phòng trọ, nhưng kỳ thực là một số bàn đá ghế đá, cùng một số vật phẩm trang sức.
Khi rơi xuống hạ tầng lúc, Diệp Phàm thình lình nhìn thấy, trung gian vậy mà trưng bày một khối cùng loại với sa bản địa hình đồ.
Đây chẳng lẽ là khu di tích này địa đồ?
Sâm Ảnh kinh hỉ nói.
Diệp Phàm đi đến sa bàn một bên, nhìn một hồi về sau, không khỏi sững sờ, nếu như những này làm sắc địa phương là nước.
Vậy chúng ta bây giờ chỗ châu ngồi, cùng chung quanh cái này một mảnh.
Trước kia tất cả đều là nước.
Làm sao có thể?
Vậy làm sao toàn thành sa mạc?
Giòn đầu kinh ngạc nói.
Diệp Phàm đứng tại sa bàn một bên lại nhìn một hồi, đưa tay chỉ trung gian một mảnh hồng sắc khu vực, nơi này, không biết là có ý gì, bọn họ chú thích, ta cũng xem không hiểu.
Nhưng nếu như nói nơi này địa phương khác lam sắc đều là nước, lục sắc là rừng rậm, này hồng sắc là duy nhất khả năng nhượng nước biến mất đồ vật.
Giò đồ trưởng lão, mau tới đem bản vẽ nhớ một chút, dạng này chúng ta liền có thể có mục tiêu qua tìm di tích, Lam Yêu Nhi vui vẻ nói.
Giò đồ tuân mệnh, cấp tốc xuất ra một quyển gia thú, dùng thuốc màu bắt đầu nhanh chóng vẽ bản đồ.
Diệp Phàm không còn gì để nói, yên lặng lấy điện thoại di động ra, đập một tấm hình, tốt, khắc vẽ, toàn ghi chép tốt.
Làm sao có thể?
Giò đồ một mặt ngạo nghễ nói. Trưởng lão thế nhưng là thượng cổ ma huyền thứ nhất họa sư.
Diệp Phàm trực tiếp cầm điện thoại cho hắn nhìn một chút, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất.
Lạch cạch, giò đồ một mặt ngốc trệ, bút vẽ rớt xuống đất.
Chương 2398, tầng hầm.
Chẳng lẽ đây chính là đại trưng trong truyền thuyết điện thoại di động?
Sâm Ảnh kinh ngạc nói.
Đồ tốt ta, đây rốt cuộc làm sao làm được, trong nháy mắt liền đem hình tượng này bắt.
Dùng cái gì thuật pháp sao?
Bở Dệ tổng cũng rất lợi hại mới mẻ nói.
Diệp Phàm cũng không biết làm sao cùng bọn hắn giải thích, nói, có rảnh qua đại trường chính mình mua hai cái chơi đùa, nhớ kỹ quyết định Vân Đoàn tập đoàn sản phẩm.
Tam Thánh đều rất nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên là nghe vào.
Lam Yêu Nhi thì là híp híp mắt, đột nhiên khẽ vươn tay, nhất trưởng đem chọn cái sa bàn cho nổ.
Tiểu Vũ, ngươi làm gì đâu?
Diệp Phàm ngạc nhiên.
Chúng ta như là đã đạt được bản vẽ. Liền không thể nhượng ngoại nhân nhìn thấy, Lam Yêu Nhi đương nhiên nói.
Diệp Phàm không nói lắc đầu, nha đầu này vẫn là ác như vậy a.
Đi xuống xem một chút, phía dưới hẳn là còn có một tầng lòng đất tầng, sóng linh khí là phía dưới truyền tới.
Diệp Phàm dẫn đầu siêu tầm dưới, tìm tới một chỗ tầng hầm cửa vào.
Để bọn hắn cảm thấy quỷ dị là, trong tầng hầm ngầm lại có một số nhá nhem choáng ánh sáng.
Chỉ gặp trên vách đá, có một ít dầu chân ánh đèn, ở nơi đó lóe ra. Tựa hồ là một loại nào đó trường minh đăng.
A,
Lam Yêu Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Diệp Phàm tranh thủ thời gian một tay lấy nàng ôm, túi đầu xem xét, mới phát hiện là một cỗ thi thể hù đến nàng.
Vạn độc môn thánh nữ, nhìn thấy đồng dạng thi thể đương nhiên sẽ không sợ sệt.
Có thể cỗ thi thể này, là một đứa bé.
Tiểu tiểu anh hải khô quắt thi thể, còn mang theo một số lông tóc.
Tựa hồ tầng hầm quan hệ. Vậy mà không hoàn toàn hư thối.
Kiếm thần các hạ.
Ngài nhìn.
Bở Dệ tổng mặt sắc mặt ngưng trọng, đem ban ngày trùng hướng phía trước đẩy đẩy, ánh sáng chiếu xa chỗ. Vậy mà xuất hiện trên trăm cô cự nhân sát chết.
Những thi thể này trẻ có già có nam có nữ, số ít không có hoàn toàn hư thối, còn có thể nhìn thấy từng trương thê thảm tuyệt vọng biểu lộ.
Những người này, chẳng lẽ đều là do lúc tránh né ở chỗ này.
Khó trách phía trên những cái kia tầng lầu. Đều không có người nào.
Đến cùng phát sinh cái gì?
Khiến cái này thượng cổ cự nhân, đều như thế hoảng sợ, Sâm Ảnh cảm khái.
Diệp Phàm quan tâm nhìn xem bên người Lam Yêu, Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?
Lam Yêu Nhi ngẩng đầu, nhìn lấy nam nhân chân thành quan tâm ánh mắt, trái tim một tia dị dạng, không có việc gì, cảm ơn kiếm thần các hạ quan tâm.
Diệp Phàm gật đầu, buông ra nữ hải,
cái thứ nhất đi ở trước nhất. Tìm sóng linh khí địa phương, Diệp Phàm tìm đi qua, từ một cỗ thi thể trên thân, tìm tới một khối hồng hoang thạch. Cũng chỉ là một khối hồng hoang thạch, kỳ quái, nếu như những người khổng lồ này có tu luyện, làm sao chỉ có một khối, Diệp Phàm nắm hồng hoang thạch, cảm thấy rất ngờ vực. Có thể hay không, những người khổng lồ này, kỳ thực đều không có tu vi gì, không phải vậy nếu như là tu sĩ, cũng không trở thành tùy thân liền chút pháp bảo đều không có đi, Bờ Rệ Tổng phân tích nói. Do nổ trưởng lão xoay người, nhặt lên mặt đất một thanh trọng trụ y, là, ma tinh mỏ chế tạo, ma tinh mỏ. Diệp Phàm sững sờ, nhìn kỹ qua, này tựa như hắc diệu thạch, nhưng càng có kim loại sáng bóng khoáng thạch, phía trên không có bất kỳ cái gì linh khí, sở dĩ hắn cũng không có chú ý. Nơi này giống như khắp nơi là ma tinh mỏ vũ khí a, đao kiếm trường mâu, phủ việt câu xiên, Lam Yêu Nhi thầm nói. Những người này cầm ma tinh mỏ vũ khí, không phải là vì đối kháng những cái kia bên ngoài thượng cổ tà vật. Kỳ quái, nếu thật là dạng này, bọn họ chẳng lẽ vẫn luôn đang cùng những quái vật kia đối kháng? Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể thành lập được những kiến trúc này. Sâm Ảnh buồn bực. Có một loại khả năng, cũng là ngay từ đầu. Cũng không có tà linh, Diệp Phàm ở sâu trong nội tâm, có một tia nặng nề bất an. Mọi người trầm mặc. Cái văn minh này, thật chẳng lẽ là bị những cái kia tà linh chỗ hủy diệt. Kiếm thần các hạ nơi này còn có bích họa giống như cùng bên ngoài không giống nhau lắm, Trung Ý nói ra. Diệp Phàm nghe xong, đi đến vách tường một bên, nhìn. Những này bích họa, tựa hồ là tầng hầm những người khổng lồ này, ở chỗ này lánh nạn thời điểm hội họa. Mặc dù không có nhiều tinh mỹ, nhưng lại so bên ngoài những cái kia phức tạp phù văn, muốn càng thêm dễ dàng xem hiểu. Từ nơi này chút bích họa bên trên, Diệp Phàm nhìn thấy người khổng lồ này tộc, ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống, săn bắn, tế tự, các loại hoạt động. Những cái kia cao ngất kiến trúc, pho tượng khổng lồ, đều tượng trưng cho cái văn minh này cường thịnh. Thế nhưng là, càng về sau, trên bầu trời rơi xuống đại lượng dữ tợn đáng sợ quái vật, hủy diệt hết thảy. Tới đó, bích họa liền không có nhiều nội dung, giống như có lẽ đã tỏ rõ kết cục cuối cùng. Chẳng lẽ kiếm thần các hạ trong miệng tà linh, thật là làm cho cái văn minh này diệt tuyệt quan trọng. Chẳng lẽ bọn họ liền không có tu luyện giả à, có thể kiến tạo hùng vĩ như vậy kiến trúc, lại không cách nào đối kháng những quái vật kia. Sâm bóng đám người đều rất lợi hại khó hiểu. Diệp Phàm mắt nhìn đầy đất hài cốt, nói thầm trong lòng, bây giờ manh mối xem ra, tà linh thật đúng là từ hỗn độn hư không trong thai nghén mà sinh. Nhìn như vậy đến, Tắc Đa Mô Đại Lục, Ô Đỉnh Đế Quốc. Đều phát hiện tà linh, cũng liền nói thông được. Bởi vì chỉ cần có hỗn độn hư không địa phương, cũng chính là có hỗn độn chi lực địa phương, liền có thể dựng dục ra tà linh. Diệp Phàm nói, nơi này không có gì thánh vật, chúng ta xuất phát qua này trên bản đồ hồng sắc khu vực đi. Này! Phí nửa ngày kình, kết quả chỉ tìm khối hồng hoang thạch. Không may! Bỡ Dệ Tông lắc đầu thở dài. Chúng người không biết làm sao cười, dự định đi lên lầu. Rời đi cái này lòng đất kiến trúc. Có thể vừa muốn đi lên, chợt cảm giác được đỉnh chóp truyền thừa một trận hỗn độn chi lực ba động. Ầm ầm. Đại lượng hắc sắc cự thạch sụp đổ, đất cắt chiếu nghiêng xuống. Cả tòa cự tháp lại bị người từ đỉnh chóp bắt đầu công kích, tạo thành lún. Đáng chết. Có người muốn chôn sống ta đợi. Do nổ vừa kinh vừa sợ. Các ngươi đứng bên cạnh ta, Diệp Phàm không chút hoang mang, trực tiếp gọi ra chiếc quang kiếm thuẫn. Đem đỉnh chóp trực tiếp phong bế. Đại lượng nham thạch rớt xuống, rơi vào kiếm thuẫn bên trên, phát ra trận trận tiếng vang. Xem ra có người cố ý theo dõi chúng ta, hạ độc thủ, quả thực là không coi chúng ta ra gì, dùng loại thủ đoạn này, coi là có thể hại chết chúng ta. Chúng ta cũng không phải trong tầng hầm ngầm những cái kia vô dụng hải cốt, Bờ Rệ Tổng cười hắc hắc, lại lần nữa triệu hồi ra thiết giáp xuyên sơn thú. Có thể yêu thú vừa phóng xuất. Chỉ nghe thấy đỉnh chóp truyền thừa một trận quỷ dị tiêu thanh. Trận trận tiêu thanh thông qua hạt cát, chấn động truyền vào đến sâu dưới lòng đất. Mọi người tại phong bế lòng đất trong không gian, cỗ này sóng âm phá lệ cường đại, bốn phía đang trong, chui vào tất cả mọi người chỗ sâu trong óc. Cùng lúc đó, hôn tạp hỗn độn chi lực sóng âm, còn khống chế những này lòng đất cắt đá, thấu nước vài trăm mét, tạo nên ra vô số cỗ cắt thạch khôi lỗi quái thú. Một đám người đang cảm giác tâm thần bất an. Những khôi lỗi này quái thú liền hướng bọn họ xung lại. Cỗ này hỗn độn chi lực tu vi, rõ ràng so Lam Yêu Nhi cao, nữ hài lập tức liền lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt tái nhợt. Tam thánh cùng do Ấn Độ ngược lại là có thể ứng phó, có thể đối mặt không ngừng tập kích tới khôi lỗi quái thú, còn muốn ứng phó những này sóng âm, bọn họ cũng không rảnh phá vây. Diệp Phàm trực tiếp phân ra một cái kiếm thuẫn, đem nữ hài đoàn đoàn bảo vệ, đồng thời bay ra mười mấy thanh phi kiếm, đem những khôi lỗi này toàn bộ vỡ nát. Các ngươi tất cả đều một mực bảo vệ chính mình. Ta đến phá vây. Diệp Phàm sắc mặt phát lạnh, hắn ngược lại muốn xem, người nào ở sau lưng hạ độc thủ. Chương 2399, ngươi rất lợi hại hiểu biết ta. Tam trọng giải thể, kiếm thần thân thể. Diệp Phàm không chút do dự, đem chính mình kiếm ý vô hạn phóng đại, nhất tôn to lớn kiếm thần thân thể, lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Bây giờ tam trọng giải thể trạng thái dưới, một trọng kiếm ý giải thể phóng xuất ra kiếm ý, quả thực là lượng lớn. Cái này khiến kiếm thần thân thể nếu như tại không áp xúc trạng thái, cũng là to lớn như dây núi. 100m, 200m, 300m. Nương theo lấy kiếm thần thân thể đứng vững mà lên, vô song kiếm ý uy lực, bẻ gãy nghiền nát, đem hắc sắc kiến trúc cùng những cái kia hạt cát, nham thạch, tất cả đều vỡ nát. Thời gian nháy mắt, nhất tôn gần ngàn mét kim sắc kiếm thần, đã hai mắt kim quang hừng hực mà quan sát sa mạc. Dài ngàn mét ánh kiếm, một cái quét ngang, đem chọn cái sa mạc ốc đảo bên trong hạt cát, toàn bộ quấy lên thiên không. Trong lúc nhất thời, ốc đảo di tích, thành một mảnh sâu mấy trăm thước bùn địa. Hắc sắc tháp cao kiến trúc, cũng đã triệt để thành phế tích. Bất quá, nơi này đều đã bị thăm dò hoàn tất, cũng là không quan trọng bị phá hư. Tại Diệp Phàm bên người chúng thánh cùng Lam Yêu, chưa từng gặp qua dạng này dùng kiếm. Từng cái mở to hai mắt, nhìn mà than thở. Tuy nhiên thánh cảnh tu sĩ, đều có di sơn đảo hải chi năng, có thể giống Diệp Phàm dạng này hời hợt một kiếm, liền phảng phất hủy thiên diệt địa, thực sự quá để bọn hắn rung động. Trời sáng choang. Âm ba công kích đang gầm thét cắt đuổi trong, không còn sót lại chút gì. Diệp Phàm thu kiếm thần thân thể, thần thức quét qua, cau mày nói, vừa rồi tập kích chúng ta người, đã không thấy, trốn được thật là nhanh. Chúng thánh cái này mới phản ứng được, ý thức được phía trên vậy mà không có cái gì địch nhân. Giảo hoạt ra hỏa, xem ra là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, như là công kích không thành, lập tức liền chạy. Quả nhiên vẫn là e ngại kiếm thần các hạ thực lực, không có ham chiến ý tứ, Sâm Ảnh nói. Lam Yêu Nhi lại là lạnh lùng cười một tiếng, tên kia không có chạy, chỉ là ẩn nặc kỹ xảo, không bình thường lợi hại thôi. Ồ! Diệp Phàm kinh ngạc nhìn lấy Lam Yêu, tiểu vũ, ngươi có thể tìm tới hắn. Lam Yêu Nhi lấy ra một cái tiểu thạch hộp, xúc lên về sau, bên trong có một đầu thổ hoàng sắc hoa văn cổ trùng, chính lại dương dương nằm sớp. Vừa rồi trước khi đến, ta lo lắng có người âm thầm theo đuôi, tốt thừa cơ đoạt bảo. Sở dĩ, ta tại lối vào, lặng lẽ vung một số quỷ dấu vết trùng trứng trùng. Nhưng phàm là đi tới nơi này phụ cận, liền sẽ bị trứng trùng dính bên trên. Đầu này mẫu trùng không có hướng một cái phương hướng dùng lực núp ních, nói rõ trứng trùng không có đi qua xa. Mẫu trùng hội giúp chúng ta tìm tới, người kia qua nơi nào. Tốt một cái vạn độc môn thánh nữ, nghĩ đến thật đúng là chú đáo. Vợ dệ tổng sở sở chính mình lớn đầu hói. Giòn đầu có chút đắc ý nói, thánh nữ sâu cho chúng ta môn chủ chân truyền, thông minh tài trí, há lại thường nhân nhưng so sánh. Diệp Phàm tâm lý cười thầm, nha đầu này rất giống Lam Vũ, nói nàng không phải, chính mình thật không tin. Tiểu nữ tử chỉ có thể làm điểm phụ trợ sự tình, thật đánh bại cường địch, còn cần chư vị tiền bối hiệp trợ đâu. Lam Yêu Nhi xinh đẹp nhưng cười một tiếng về sau, bắt đầu miệng niệm pháp quyết. Không bao lâu, quỷ này giấu vết trùng mẫu trùng, ngay tại thạch hạp bên trong, bắt đầu hướng một cái phương hướng núp ních. Bên kia, Lam Yêu Nhi nhất chỉ, mục quang lánh lệ vô cùng. Nghịch cắt bên trên, một đạo cơ hồ trong suốt bóng dáng, hốt hoảng phía dưới phi tốc triệt thoái phía sau. Diệp Phàm thân ảnh từ nguyên tại chỗ trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại tên kia rút lui phương hướng. Phần Thiên Long Vương Thương. Trong nháy mắt chiêu hồn ra mấy ngàn phi kiếm, hừng hực Long Vương Thương rơi xuống, dày đặc đả kích. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái toàn thân bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong, khuôn mặt dữ tợn râu dài mắt tam giác nam tử, hiện lộ ra. Nam tử nửa bước thánh linh tu vi, nhưng bị Diệp Phàm Long Vương Thương bắn đoạn một cái chân, long viêm thiêu đốt, đau đến nhe răng trợn mắt. Nguyên lai là ngươi. Lệ Phong lão tổ. Do nổ trưởng lao nhấc lên loan đao, xông lên, mắng to. Các ngươi Lệ Quỷ môn muốn cùng lấy thay chúng ta Vạn Độc môn, trở thành 800 dặm âm sơn quật chi chủ sao? Lệ Phong lão tổ sắc mặt sợ hãi nhìn lấy Diệp Phàm, lại liếc mắt Dọn Đồ, cắn răng nói, Dọn Đồ, đừng muốn nói năng bậy bạ. Ta căn bản không biết phía dưới là ai. Nếu là biết phía dưới này là kiếm thần các hạ, này sẽ ra tay. Ừ, mặc kệ ngươi có biết hay không, ngươi đều đã động thủ. Dọn Đầu cười lạnh nói. Lam Yêu Nhi lúc này đi tới, nói, Lệ Phong lão tổ, ta nhìn ngươi không phải không biết, mà chính là căn bản liền chạy kiếm thần các hạ mới hạ độc thủ đi. Chỉ là ngươi không biết, ta lại ở lối vào lưu lại thủ đoạn, không phải vậy lời nói, ngươi quỷ ảnh mê tung, ngược lại là thật có thể lừa qua chúng ta. Hồ! Nói bậy! Kiếm thần các hạ gì nhóm cường giả, ta nào dám cùng kiếm thần các hạ là địch. Các ngươi vạn độc môn hưu muốn hại ta. Ta đối kiếm thần các hạ chỉ có kính nể chi tâm. Lam Yêu Nhi! Ngươi như dám đụng đến ta tay, sư ca ta hội mang theo lệ quỷ môn, toàn hồng hoang giết các ngươi vạn độc môn người. Người nào cũng đừng hòng hảo hảo còn sống. Lệ Phong lão tổ khàn cả giọng hô to. Uy hiếp ta nữ nhân. Diệp Phàm nhướng mày, trực tiếp một kiếm xuống dưới, liền đem còn tại la hét trách móc Lệ Phong lão tổ cho bổ xuống hồn phi phách tán. Giết hết về sau, Diệp Phàm hỏi một bên Lam Yêu, vì cái gì nói hắn là nhằm vào ta. Lam Yêu Nhi sững sờ dưới, tâm đạo gia hỏa này thật đúng là đem mình làm hắn nữ nhân. Bọn họ lệ quỷ môn môn chủ, lệ tâm lão tổ, đang định tiếp nhận cú võ môn địa bàn cùng quạng ma tinh. Nếu như có thể giết ngươi, này tất nhiên là có thể danh chính ngôn thuận cùng vô tội chi thành nhờ và chút quan hệ, càng làm cho lệ quỷ môn danh dương thiên hạ. Chỉ là không nghĩ tới, gặp qua kiếm thần các hạ thực lực, bọn họ còn có gan tới mạo hiểm. Nguyên lai là dạng này Diệp Phàm lắc đầu. Nếu là không có ngươi lưu lại thủ đoạn, ta cũng quả thật bị hắn lừa qua qua. Lam Yêu Nhi hiếu kỳ nói, kiếm thần các hạ, chẳng lẽ ngươi liền không nghi ngờ, tiểu nữ tử là lừa ngươi? Lệ quỷ môn là chúng ta vạn độc môn lao đối đầu, không chừng ta là mượn đao giết người đâu. Diệp Phàm cười cười, ngươi gạt người thời điểm, cũng không phải cái dạng này. Lam Yêu Nhi nói thầm trong lòng, nói thật giống như ngươi rất lợi hại hiểu biết ta cũng như thế. Qua trên bản đồ cái kia hồng sắc vị trí đi, nhìn xem này đến tột cùng là cái gì. Mọi người gật gật đầu, cùng theo một lúc lại lần nữa đi đường. Lần này có mục tiêu, ngược lại là có thể bay được càng mau một chút. Ven đường gặp được hai nhóm chính đang tìm kiếm thánh vật, cũng có đang chiến đấu lên phân tranh. Diệp Phàm mấy người cũng không dừng lại, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, di tích mở ra thời gian hữu hạn, tự nhiên muốn đem chú ý lực đặt ở đáng giá coi trọng địa phương. Di tích mức độ bao la, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Thỉnh thoảng xuất hiện tà linh, quy mô cũng càng lúc càng lớn, có chút tà linh đã đầy đủ uy hiếp được mọi người an toàn. Bất quá có Diệp Phàm tại, lại nhiều tà linh tự nhiên cũng không thành vấn đề. Có thể tà linh dày đặc trình độ gia tăng, lại làm cho Lam Yêu Nhi bọn người, phá lệ cảnh giác lên. Dù sao không phải ai cũng giống như Diệp Phàm một dạng, hỗn độn chi lực đều rất khó làm bị thương hắn. Bình thường thánh cảnh, có thể không thể thừa nhận đại lượng cường đại tà linh như thủy triều công kích. Diệp Phàm cũng dần dần ý thức được, tà linh đối ổ đỉnh đế quốc, thậm chí hồng hoang uy hiếp, là khổng lồ biết bao. Dù sao liền thánh cảnh đều muốn cẩn thận như vậy đề phòng, không phải vậy rất có thể có đến không. Bay gần một ngày, mọi người mới đi vào trên bản đồ miêu hội vị trí. Đó là, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, Diệp Phàm bọn người tất cả đều giữa không trung dừng lại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Chương 2400, Trung Thiên Hỏa. Hỏa quang. Trung Thiên Hỏa quang. Hắc ngọn lửa màu đỏ, giống như một đạo cự hình cột trong trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, đạo này hỏa diễm thiên trụ, vậy mà nhìn lấy có mấy chục dặm bao quát. Cách hơn 10 dặm, liền đã có thể cảm nhận được phía trước nhiệt độ, chính tại lên cao không ngừng. Cái này hồng sắc khu vực, cũng là mảnh này thông thiên hỏa diễm. Dù là chúng thánh cũng đều là kiến thức rộng rãi người, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt sở kinh đến. Hào lợi hại hỏa, khoảng cách xa như vậy, đều đã như vậy nóng rực. Khó trách khu di tích này như thế khô hạn, lại có dạng này một cái cự hình hỏa lò tồn tại. Diệp Phàm bọn người theo tiếp cận, nhiệt độ không khí càng ngày càng viêm nhiệt, không khí đã đang vặn mèo. Diệp Phàm ngược lại là còn tốt chút, nhưng mấy người khác đã không thể không bắt đầu dùng tu vi để ngăn cản. Không phải vậy hội đốt bị thương đến thân thể. Không. Không được. Thánh nữ, trưởng lão. Ta đợi không tiếp tục kiên trì được. mấy cái vạn độc môn đoạt thiên cảnh môn nhân, tại cách vài dặm địa phương, liền không chịu nổi. Các ngươi qua bên ngoài chờ sau, không cần tiếp cận, Lam Yêu Nhi sắt trên trán đổ mồ hôi, cũng lý giải bọn này thủ hạ. Đa tạ thánh nữ. Mấy cái đoạt thiên môn nhân tranh thủ thời gian rút đi, một lát không dám lưu thêm. Lam Yêu Nhi nuốt nước bọt, khó khăn nói, kiếm thần các hạ, lửa này hảo lợi hại, sợ là chúng ta cũng vô pháp tiếp cận quá nhiều. Diệp Phàm cau mày, hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này di tích bí mật lớn nhất, hẳn là ngay tại mảnh này trong biển lửa. Tận lực tiếp cận thử một chút đi. Mọi người thử nghiệm, đi vào số ngoài ngàn mét. Nơi này nhiệt độ, đã đủ để đem kim loại nóng chảy, mặt đất đã từ lâu là quần quận dung nham. Đờ cơ chuyện ở. Không thành. Đón thêm gần, ta đợi thánh thể đều nếu không gánh được. Do đồ trưởng lão còn nhưng nói. Diệp Phàm phát giác được bên người mấy người đều nhanh không được, nói, chúng ta vòng quanh phi hành thử một chút, nhìn có hay không khác cái gì đường tắt, có thể tiến vào một khu vực như vậy. Mọi người gật đầu, cách xa một chút, vòng quanh hỏa trụ phi hành. Thế nhưng là cơ hồ một ngày thời gian qua đi, mọi người mới phát hiện, lửa này trụ phạm vi bao trùm to lớn vô cùng, cũng không có bất kỳ cái gì khe hở. Về phần từ trên cao đi qua, càng là nói mơ giữa ban ngày. Không nói đến không trung tràn ngập hỗn độn chi lực cùng tà linh, quan trọng ngọn lửa này tựa hồ càng lên cao liền càng có tụ lại trạng thái, hoàn toàn là phong bế trạng thái. Lửa này, là từ dưới đất vẫn liền bốc lên lên, muốn từ dưới đất đi qua, cũng không có khả năng, mà lại cũng quá nguy hiểm. Sâm Ảnh thở dài nói, kiếm thần các hạ, xem ra chúng ta chỉ có thể dừng ở đây, lợi hại như vậy hỏa diễm. Ta đợi thánh cảnh tu vi đều gánh không được, dù là có thánh vật, cũng một mạng cầm A. Diệp Phàm mắt nhìn chu vi, nói, nơi này phụ cận, ngược lại là không có tà linh, xem ra lửa này, làm cho tà linh hủy diệt, hoặc là tránh lui mở đi ra. Lửa này lợi hại như thế nhất định có thể giết chết những cái kia tà linh, cảm giác lửa này uy lực giống như hồ đã vượt qua hỗn độn chi lực đơn giản không thể tưởng tượng, Trung Ý thầm nói. Lam Yêu Nhi thì là đột nhiên kịp phản ứng, kiếm thần các hạ, ngươi nói là trong này khả năng có hay không bị tà linh giết chết thượng cổ sinh mệnh. Diệp Phàm nhún nhún vai, ta cũng không dám hứa chắc, nhưng Sa Bàn đã đem mảnh này hỏa diễm đánh dấu đi ra, nói rõ lúc đương thời người sống thời điểm, liền có lửa này. Không phải vậy người đều chết, lửa này như thế nào lại bị đánh dấu tại Sa Bàn bên trên. Lợi hại như vậy hỏa diễm, bên trong còn có thể có vật sống. Bở Dệ tổng thẳng lắc đầu, ta cũng không tin. Diệp Phàm nói, ta cũng không thể nào tin được, nhưng là luôn cảm giác lửa này cũng là nhất đạo bình chướng. Coi như thật là như thế này, chúng ta cũng vô pháp qua thăm dò bên trong tình huống. Lam Yêu Nhi thở dài nói, không bằng qua nơi khác phương, miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Phàm do dự một chút, nói, ta đi thử xem, nhìn có biện pháp nào không đi vào. Chúng người thất kinh, Bở Dệ tổng vội va nói, kiếm thần các hạ, chớ có xúc động a. Liền xem như ngài, lửa này chỉ sợ cũng. Diệp Phàm đầu nói, yên tâm đi, ta cũng không phải qua tự sát, không được liền đến. Nói xong, Diệp Phàm độc thân hướng lên hỏa diễm thiên trụ bắt đầu tiếp cận. Tam trọng giải thể. Kiếm ý nhị trọng giải thể. Thượng thiện nhược thủy. Kim sắc kiếm ý hồ bạc tại nhiệt độ cao trong khuyết tán ra đến, đem Diệp Phàm toàn bộ đoàn đoàn bao trùm. Diệp Phàm lúc này kiếm ý uy áp đã để phương xa Lam Yêu Nhi bọn người cảm thấy thần hồn run rẩy. Thế nhưng là, theo bọn hắn nghĩ khủng bố như thế kiếm ý, y hải nguyên không cách nào làm cho bên ngoài nhiệt độ cao tán đi. Diệp Phàm cảm thấy mình hô hấp khó khăn, nhịp tim đập nặng nề. Cách chỉ mấy trăm mét thời điểm, Diệp Phàm vậy mà cảm giác, chính mình kiếm ý, đang bị cấp tốc trừ khử. Làm sao có thể? Chính mình tam trọng giải thể, hai trọng kiếm ý giải thể sau kiếm ý, hẳn là liền hỗn độn thần phạt đều có thể tới mới đúng a. Chẳng lẽ cái này hỏa diễm năng lượng, chất lượng thật đã siêu việt hỗn độn chi lực? Không khỏi, Diệp Phàm nghĩ đến đã từng cái kia chu tức phun ra hỏa diễm. Nên không lại. Thật sự là loại kia chu tức thần hỏa cấp bậc đi, Diệp Phàm nói thầm câu. Do dự một chút về sau, Diệp Phàm đành phải thử một chút chính mình áp đáy hòm chiêu số. Luyện ngục kiếm ma. Hắc diễm cấp tốc bám vào Diệp Phàm nửa cái thân thể. Hắc sắc cự kiếm nơi tay. Còn lại phi kiếm, Diệp Phàm đều căn không muốn lấy đi ra, bởi vì hắn biết rõ, những phi kiếm kia vừa ra tới liền có thể hóa thành nước thép. Hiện trên người mình đồ vật, đều là toàn bộ nhờ kiếm ý che chở, bằng không thì cũng đều phải hư hao. Lúc này Diệp Phàm phóng xuất ra huy áp, đã để Lam Yêu Nhi bọn người toàn thân căng cứng. Còn có thể để bạn. Kiếm ý này vẫn là thánh cảnh nên có uy áp sao? Nếu là kiếm thần các hạ bực này thần uy, đều không thể tiến vào ngọn lửa kia, vậy chúng ta thực sự cũng không cần lại ôm hy vọng. Sầm Ảnh cảm thán nói. Diệp Phàm cũng nghĩ như vậy, nếu như kiếm ma đều không thể tiến vào lửa này, vậy hắn cũng không có cách. Diêm diệt cho tàn. Diệp Phàm đột nhiên vung ra một kiếm, ngọn lửa màu đen thiêu đốt phân tử, một đạo hắc ám kiếm ý vạch ra một đạo nửa tháng cung. Khi hắc ám kiếm quang lọt vào ngọn lửa kia, sẽ mở một đầu tiểu khẩu tử, nhưng là trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Diệp Phàm ngây người. Hán. Vậy mà thật không phải ngọn lửa này đối thủ. Cô này hỏa diễm, uy lực vậy mà vượt qua hắn kiếm ma. Đây thật là cái thế giới này nên có sức mạnh sao? Hâm hực, Diệp Phàm chịu đựng lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng chỉ có thể lựa chọn đầu, thối lui đến Lam Yêu Nhi các loại bên người thân. Thiên ngoại hữu thiên, nhìn tới tu hành còn chưa đủ a, vào không được. Diệp Phàm cười khổ nói. Mọi người mặt lộ vẻ đắng chát, nghĩ thầm ngươi cái này còn gọi tu hành không đủ, cách vài dặm mà đều đem bọn hắn dọa đến run chân. Kiếm thần các hạ, ngọn lửa kia uy lực, tựa hồ viễn siêu hỗn độn chi lực, ngươi có thể tiếp cận đến loại trình độ kia, đã để ta đợi thán phục. Thượng cổ di tích tóm lại có thật nhiều thần bí chi sử, coi như là tăng kiến thức đi, Sầm Ảnh cười hát hát nói. Diệp Phàm gật gật đầu, vậy chúng ta đi. Đang nói, đông nhiên một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là Tiêu Hinh Nhi, từ trong giới chỉ đi ra. Thối Diệp Phàm, làm gì không để cho ta tới thử một chút? Ngươi là quên, vẫn là xem thường ta. Tiêu Hinh Nhi tức giận trừng mắt một đôi phượng nhãn nói. Mọi người không khỏi sững sờ, nghĩ thầm cô bé này từ đâu tới. Mà Diệp Phàm thì là nhíu mày nghiêm túc nói. Hình Nhi, ngươi chớ hồ đồ, coi như ngươi là phượng nữ, không có nghĩa là bất luận cái gì hỏa diễm đều thương tổn không ngươi. Lửa này uy lực quá mạnh, cùng ngươi chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hắn đương nhiên chưa quên Tiêu Hình Nhi, cũng chưa quên Tiểu Kim đã thăng cấp thành hỏa long. Nhưng vấn đề là, chênh lệch quá lớn, coi như kháng hỏa năng lực mạnh hơn, cũng sẽ thụ không. Quan trọng hơn là, Diệp Phàm không hy vọng để cho mình nữ nhân qua độc thân mạo hiểm.